Chương 86, quân đội cải chế chương 86, quân đội cải chế a, ngươi nhìn ta trí nhớ này, giới thiệu một chút tại hạ thân phận mới, tại hạ Đại Võ Thông Tấn tập đoàn Tống Tấn hai nước người tổng phụ trách, như thế nào có hay không một loại rất cảm giác vui mừng. Trương Tứ Bảo mang trên mặt đắc ý biểu lộ nhìn về phía Dương Vĩ Đại Võ là điên rồi sao? Vậy mà tuyển ngươi đầu này đổ con lợn làm người phụ trách. Mềm hoạt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Là ngươi trước khinh người quá đáng. Ta chính là muốn thu về trong tay ngươi máy truyền tin tiêu thụ quyền, không chỉ có như thế, ngay cả lợi phí nạp tiền quyền ta cũng muốn thu hồi. Ngươi thử một chút, đừng cảm thấy ta dễ khi dễ, ngươi dám thu hồi đi ta liền dám để cho Thông Tấn tập đoàn tại Tống Quốc không tiếp tục mở được. Thử một chút liền thử một chút, ta chả lẽ lại sợ ngươi, ngươi có hậu đài ta cũng có, ta cũng không tin, thần tương tại Tống Quốc còn có thể một tay che trời không thành. Vậy chúng ta liền chờ xem Dương Vĩ thả câu tiếp theo ngân thoại, liền đứng dậy rời đi. Diệp Nam ngay tại là quân đội cải chế vấn đề đau đầu hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề chính là tuyển hiện đại tam tam chế vẫn là bảo trì đại võ quân chế không thay đổi bất quá hắn không có xoắn xuýt thật lâu, bởi vì ra cắt ra trở về ra cắt ra hoàn mỹ hoàn thành tiêu hóa man quốc lãnh thổ nhiệm vụ, mặc dù thỉnh thoảng lại còn sẽ có một chút lẻ kẻ phản kháng, bất quá chú quân hoàn toàn có thể xử lý, không cần đến hắn cái này thái tử chiêm sự lúc nào cũng nhìn chằm chằm, cho nên hắn liền bị Diệp Nam triệu hồi kinh thành thái tử điện hạ không cần sầu lo, thần cho rằng hai loại phương án đều không phù hợp đại võ tình huống hiện tại, thần cho là nên cả hai kết hợp, đã có thể bảo trì quân đội đối hoàng gia trung thành, lại có thể đề cao sức chiến đấu, khảo nghiệm hợp cách binh sĩ một lần nữa đánh tan phân phối, không là võ giả ban thưởng tinh hạch làm nó trở thành võ giả, đã là võ giả cấp cho tài nguyên tu luyện, vũ khí trang bị hẳn là phạm vi nhỏ phối trí, hiện giai đoạn không nên đại quy mô phân phối, hẳn là ưu tiên là độ trung thành cao tinh nhuệ phân phối vũ khí, đem những này quân đội xem như át chủ bài sử dụng, nếu như đại quy mô phân phối lời nói sẽ khiến xung quanh quốc gia sợ hãi, nếu như bọn hắn liên hiệp lại, tuy nói chúng ta cũng không sợ, nhưng lại áp lực sẽ rất lớn, hiện tại chiến lược của chúng ta chính là phát triển khiêm tốn, chậm rãi từng bước xâm chiếm. Ân, ngươi nói có lý. Diệp Nam đồng ý ra cắt ra lý luận từ bỏ hắn lập tức muốn toàn diện cải chế quân đội ý nghĩ, hiện giai đoạn, tại không có thể bảo chứng quân đội trung thành với hắn tình huống hạ, sàng chọn là cần thiết chính tự, cơm muốn từng miếng một mà ăn, Diệp Nam có nhiều thời gian, không thể ăn một miếng thành người mập mạp đã chủ ý đã định, đầu tiên sau suất một nửa binh sĩ bị hắn phái ra ngoài, tại cả nước trong quân đội sàng chọn binh sĩ, những binh lính này yêu cầu duy nhất chính là trung thành, tu vi của ngươi có thể không cao, thậm chí là không có tu vi, những này hậu kỳ Diệp Nam đều có thể cho, nhưng là trung thành là quan trọng nhất rất nhanh, sáu suất binh sĩ liền mang về hợp cách hai vạn người, những binh lính này trải qua 7 vòng sàng chọn về sau lưu lại, khả năng không phải tinh nhuệ nhất, nhưng nhất định là trung thành nhất, Diệp Nam đối với cái này rất hài lòng, năng lực không đủ có thể lấy hậu thiên bồi dưỡng, trung thành không đủ Diệp Nam là không dám trọng dụng, hắn chuẩn bị đem cái này hai vạn người bồi dưỡng thành sáu suất như thế tinh nhuệ, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ trở thành Diệp Nam trong tay đao nhọn cùng át chủ bài về sau, Diệp Nam tại đại doanh gặp được cái này hai vạn người, đồng thời phát biểu phấn chấn lòng người diễn thuyết, cũng hứa hẹn chỉ phải thật tốt làm, thái tử điện hạ sẽ không bạc đãi bất kỳ người nào, nhất trực quan chính là thái tử điện hạ Diệp Nam hứa hẹn chỉ cần lập công ngoại trừ nên có ban thưởng bên ngoài, mỗi quả đầu của địch nhân có thể tại cái kia đổi lấy 5 mẫu ruộng đồng, mà lại là vĩnh nghiệp ruộng. Lúc này quân tâm đạt đến đỉnh điểm, Diệp Nam thuận thế là chi quân đội này đặt tên là Thiên Sách Quân, tại chi quân đội này trên thân đánh lên Diệp Nam là cấn, đồng thời Diệp Nam tự mình đảm nhiệm thống soái. Vào lúc ban đêm, Thiên Sách Quân trung phi võ giả binh sĩ tất cả mọi người nhận được Diệp Nam ban thưởng tinh hạch, cũng tại sáu suất giám sát hạ phục dụng về sau toàn thể chuyển thành võ giả, đương nhiên muốn là võ giả binh sĩ cũng nhận được Diệp Nam phát xuống tu luyện vật tư, tất cả mọi người phi thường hài lòng. Ai, đội trưởng, nhà các ngươi là kinh thành sao? Thiên Sách Quân, thứ 8 doanh thứ 9 tiểu đội trong doanh phòng, những binh lính khác ngay tại hỏi ngay tại chỉnh lý giường chiếu triệu thông đúng a, chờ nghỉ một ta mời mọi người đi trong thành sướng xuân lâu, phải biết nơi đó tiểu nương vừa bấm đều có thể bóp xuất thủy đến. Nghĩa phụ, vậy cứ thế quyết định, không cho phép đổi ý. Mấy người khác đều ánh mắt sốt ruột nhìn về phía triệu thông, mấy người kia đến từ cả nước các nơi, trước đó cũng không nhận ra lẫn nhau, một tiểu đội 10 người, triệu thông thân làm đội trưởng, cũng là trong đội tu vi cao nhất người, cái này có cái gì, tất cả mọi người đi, toàn trường có triệu công tử tính tiền. Nghĩa phụ, ít 9 triệu thông kỳ thật tại nửa năm trước liền bị cảnh nhiễm, cũng chính là An Quốc công phu nhân ném vào quân bảo vệ thành, hắn cả ngày tại mặt đường bên trên pha trộn cũng không phải cái biện pháp, còn tốt triệu thông vũ lực coi như không tệ, cho nên cảnh nhiễm liền cho hắn định chế tổng quân lộ tuyến, dựa vào lao quốc công lưu lại quan hệ, triệu thông được thành công đưa vào kinh thành quân bảo vệ thành trở thành một cái đại đầu binh, đương nhiên An Quốc công mặt mũi khẳng định không chỉ điểm này, nhưng là cảnh nhiễm xin miễn hảo ý của người khác, nàng chính là muốn nhường nhi tử từng điểm leo lên trên, chỉ có dạng này cái này nhị nhi tử mới có thể hiểu được phụ thân hắn quốc công chi vị kiếm không dễ, đương nhiên hắn cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, đại nhi tử ngoại thất bị nàng bí mật đưa tiễn, về phần đưa tới nơi nào, việc này chỉ có thất gia cùng bát gia biết, ân, Diêm Vương gia cũng biết. Con trai cả tức là cái tốt, việc này khẳng định không thể nhận nàng ra tay, cho nên chỉ có thể nàng cái này mẹ già ra tay, đại nhi tử bây giờ tại nàng giám sát phía dưới tại binh bộ còn tính là cẩn trọng, nếu như qua một thời gian ngắn nữa hoàng đế vẫn là không giới chỉ lời nói, nàng liền bỏ đi tấm mặt mo này đi cầu hoàng đế, tiểu nhi tử bên này nàng cho hắn chế định một loạt cải tạo kế hoạch, đầu tiên chính là đem hắn đẩy gian phòng trang điểm lộng lẫy quần áo toàn bộ tiêu hủy, về sau lại trọng kim mời mấy cái võ sư thay nhau thao luyện, sau đó chính là mời đến trên giang hồ nổi tiếng Thanh Việt công tử đến huấn luyện triệu hành, Thanh Việt công tử trên giang hồ lấy tuấn mỹ nổi danh, mặc dù cùng Diệp Thiên so sánh kém một bậc, nhưng là cũng coi là danh nhân, mời Thanh Việt công tử là đến đối Lao Tam tiến hành toàn phương vị huấn luyện, mặc kệ là hình thể vẫn là tâm tính đều muốn chuyển biến trong khoảng thời gian này, Cảnh Nhiễm cảm giác so với nàng tại ném đi công tắc còn mệt hơn. Lục Lâm Nguyên, đệ đệ, có hay không tại? Diệp Nam, ở ca ca. Lục Lâm Nguyên, ngươi nhường làm vật chất tối vòng tay tốt. Diệp Nam, tốt, quá tốt rồi, cái này an toàn bảo hộ lại tăng lên mấy cái bậc thang. Lục Lâm Nguyên, phát cho ngươi, ngươi tiếp thu một chút. Diệp Nam, đa tạ Luca. Lục Lâm Nguyên, khách khí không phải, về sau có cần tùy thời liên hệ ta. Diệp Nam, được rồi. Diệp Nam nhìn xem trong tay vali sách tay, lộ ra nụ cười, đây là hắn bỏ ra nhiều tiền mời Lục Lâm Nguyên chế tạo vật chất tối vòng tay, không chỉ lại thông tin công năng, còn có thể cách không gian đưa tin, sử dụng chính là vật chất tối năng lượng, sẽ tự động tồn trữ vật chất tối, chỉ cần có vật chất tối năng lượng tồn tại địa phương đều có thể sử dụng tay này vòng, tác dụng lớn nhất là bảo hộ, làm chủ nhân nhận chí mạng thương hại thời điểm nó sẽ tự động phóng thích vật chất tối hình thành hộ. Thuấn hộ chủ, việc này lần trước trải qua Man Thần lão tổ sau chuyện này, Diệp Nam vì chính mình lại thêm một đạo phòng hộ. Chương 87, Chấn Thế Tông tuyển bạt thi đấu. Chương 87, Chấn Thế Tông tuyển bạt thi đấu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Man Thần lão tổ Diệp Nam còn lòng còn sợ hãi tình huống lúc đó, nếu không phải hắn sớm chuẩn bị gây tê kim châm, thật đúng là khó mà nói liền bị Man Thần lão tổ đoàn diệt, dù sao lấy hắn cựu giai cao thủ công lực tăng thêm cựu giai binh khí, không nói tổn thương tới Man Thần lão tổ không nói, vũ khí lại còn bị băng liệt, cho nên hắn lúc ấy liền liên hệ Lục Lâm Nguyên, muốn hắn cho mình định chế loại phòng thủ vũ khí. Lục Lâm Nguyên cũng nghiêm túc, chỉ phải trả tiền cái gì sống đều tiếp cái này, mới có cái này mấy cái năng lượng tối phòng hộ vòng tay. Diệp Nam đánh mở dương, bên trong hết thể 6 cánh tay vòng, lúc này hắn vì chính mình cùng người nhà chuẩn bị, chính hắn một cái, đợi đến đại hôn về sau lại cho Khổng Tinh Thù một cái, phụ mẫu các một cái, còn lại 2 cái dự bị. Diệp Nam còn tại kiểm kê hắn thu hoạch, Diệp Hạo bên này chuẩn bị bắt đầu tham gia Chấn Thế Tông nội bộ tuyển bạt so tài, dù sao cũng là 3 tông thi đấu, không có khả năng các đệ tử đều lên, không phải đến lúc đó không thành chê cười sao? Cho nên 3 tông ước định, mỗi tông xuất chiến 10 người, 3 tông tổng cộng 30 người, cái này muốn tông môn đem ưu tú người sớm tuyển ra, cho nên liền có lần này tuyển bạt thi đấu. Chấn Thế Tông chia làm ngoại môn, nội môn, thân truyền, 3 đẳng cấp đệ tử, tất cả đẳng cấp đệ tử đều có thể báo danh. Hơn nữa Chấn Thế Tông đệ tử phân cấp chế độ cũng không phải là dựa theo tu vi đến sắp xếp, mà là dựa theo tu vi, cống hiến, tư chất tổng hợp khảo hạch đến phân đẳng cấp, có đệ tử khả năng thất giai hoặc là bát giai chính là nội môn đệ tử, có khả năng cửu giai hoặc là thập giai đồng dạng là ngoại môn đệ tử, nhưng là thân truyền đệ tử thì là không giống. Thân truyền đệ tử ít nhất, cho đến nay Chấn Thế Tông thân truyền đệ tử chỉ có 10 người, có người bên trên liền sẽ có dưới người, chỉ có 10 người, thân truyền đệ tử là khiêu chiến chế, thân truyền đệ tử hàng năm tiếp nhận một lần khiêu chiến, người khiêu chiến nếu như chiến thắng thân truyền đệ tử thì hai người thân phận trao đổi, nếu như thất bại thì người khiêu chiến xuống một cấp, tỉ như nói người khiêu chiến là nội môn đệ tử, nếu như thất bại liền sẽ bị xuống là ngoại môn đệ tử, đãi ngộ cũng biết giảm xuống, nếu như khiêu chiến là ngoại môn đệ tử, thất bại về sau sẽ bị xuống làm tạp dịch đệ tử, tạp dịch đệ tử không có khiêu chiến quyền hạn. Hiện tại thập đại thân truyền đệ tử yếu nhất cũng là thập giai đỉnh phong, mạnh nhất thân truyền đại sư Minh Vương Giải Biển nghe nói càng là giả đáng cảnh, cho nên rất nhiều người sẽ không dễ dàng đếm thử đi khiêu chiến thân truyền đệ tử. Hơn nữa có thể làm thân truyền đệ tử cái kia thiên phú không phải đỉnh tiêm, cái nào không phải tu luyện giới quyền vương, cũng may những này thân truyền đệ tử chướng mắt ba tông thi đấu ban thưởng, có thể ngồi lên thân truyền đệ tử bọn hắn trên cơ bản đều trải qua rất nhiều lần ba tông thi đấu, đối loại chuyện này cũng không mới mẻ. Tuyển bạt tranh tài chiếu kỳ cử hành, Diệp Hạo sớm đã báo tốt tên, trên cơ bản ngoại môn cùng nội môn các đệ tử đều đi danh lịch đấu, tổng cộng chia làm 3 ngày. Diệp Hạo đi vào đệ tử quảng trường, bên trên cột công cáo phía trên đã đem tất cả đệ tử đều số hiệu, đồng thời lôi đài cũng hợp với tình hình xây dựng đi ra. Diệp Hạo đánh số là 2457, bị phân đến 26 hào lôi đài. Hắn tranh tài thời gian là tại xế chiều giờ thần một khắc, đối thủ của hắn là một cái tên là Ngụy Quyên ngoại môn nữ đệ tử, cho nên hắn có thời gian qua lại đi dạo nhìn xem đệ tử khác tranh tài, cũng thuận tiện tìm hiểu một chút Chấn Thế Tông nội ngoại môn đệ tử thực lực chi ở giữa trên lệnh. Trải qua Diệp Hạo quan sát, Chấn Thế Tông đa số đệ tử tu vi đều tại thất bát giai, thỉnh thoảng sẽ gặp một hai cựu giai đệ tử, nhưng là tổng thể xuống tới cựu giai đệ tử cũng không phải số ít, cái này khiến Diệp Hạo trong lòng áp lực to lớn. Buổi chiều giờ thân, Diệp Hạo sớm một khắc đồng hồ đi vào 26 hào trước lôi đài chờ đợi tranh tài. Đến trên đài còn có hai người ngay tại tỷ thí, bên trong một cái là cựu giai, một cái khác cũng là cựu giai, hai người đánh có đến có về, hai người một người sử kiếm một người dùng côn, dùng côn người hơi chiếm thượng phong 30 chiêu qua đi, sử kiếm đệ tử thua trận theo hai người tỷ thí kết thúc. Xem như trọng tài trưởng lão liền kêu lên Diệp Hạo danh tự, phía dưới lên đài đệ tử là 2457 hào đệ tử Diệp Hạo cùng 1326 hào đệ tử Ngụy Quyên. Diệp Hạo thả người nhảy lên lôi đài, đối diện cũng nhảy lên một người mặc thiên quần áo màu xanh nữ đệ tử, cái này người nữ đệ tử tư sắc trung thượng. Diệp Hạo nhìn thấy nàng về sau đột nhiên thở dài một hơi, bắt dai, vấn đề không lớn. Diệp Hạo âm thầm nghĩ đến bắt đầu. Trưởng lão thấy hai người đến đông đủ, liền tuyên bố tranh tài bắt đầu. 10 chiêu về sau Diệp Hạo ám kêu không tốt, khinh địch, nữ nhân này cũng không dễ chơi, một tay kiếm pháp làm đến xuất thần nhập hóa, xuất quỷ nhập thần kiếm chiêu đánh Diệp Hạo luôn cuống tay chân. Diệp Hạo khiến cho là đệ tử chế thức trường đao từng có 20 chiêu về sau, Diệp Hạo ổn quyết tâm thần chuyên tâm đối địch, chậm rãi hắn tìm tới Ngụy Quyên ra chiêu quy luật, tại nàng một chiêu làm lão lúc, nắm lấy cơ hội. Một đao bổ ra, Ngụy Quyên bị hắn thế đại lực trầm một đao bổ ra lôi đài 2457 hào Diệp Hạo thắng. Trận tiếp theo, đệ tử 1333 hào sức kéo đối chiến 0055 hào tại vĩ. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, có Ngụy Quyên ví dụ, Diệp Hạo cũng không dám lại khinh địch. Trận thứ 2 tranh tài hắn vận khí tương đối tốt, gặp một cái thất giai đệ tử, Diệp Hạo chỉ dùng 5 chiêu đem hắn đánh rất lôi đài. Về phần tại sao không phải một chiêu, đó là bởi vì Diệp Hạo cẩn thận quá mức, luôn cảm thấy thất giai có thể xâm nhập vòng thứ 2 tranh tài khẳng định có áp đáy hòm thủ đoạn. 3 chiêu đầu đều đang thử thăm dò, chiêu thứ 4 phát hiện con hàng này chính là chủ nghĩa hình thức. Chiêu thứ 5 đem hắn loanh xuống lôi đài, hắn không biết là thằng xui xẻo này tại vòng thứ nhất lúc gặp một cái khác xui xẻo hơn thằng xui xẻo, cho nên mới lăn lộn tới vòng thứ 2 vòng thứ 3. Diệp Hạo vận khí phương pháp đã dùng hết đồng dạng, gặp đồng thời cựu giai cao thủ đệ tử 2457 hào Diệp Hạo đối chiến 1868 hào đệ tử Trương Hàn, hai người sau khi lên đài không có giao lưu, trực tiếp đánh. Diệp Hạo theo thường lệ sử dụng trường đao, đối diện Trương Hàn khiến cho lại là một đôi không. Thường gặp đồng giản thế đại lực trầm, dẫn đến Diệp Hạo cũng không dám đón đỡ đối phương chiêu thức Trương Hàn giản pháp thuần thục. Bất quá Diệp Hạo đánh một lúc sau phát hiện, đối diện Trương Hàn tới lui liền 6-7 chiêu giản pháp, chỉ là tăng thêm một chút biến hóa mà thôi. Diệp Hạo tại Thiên Hoang Đại Lục võ quốc thời điểm đã từng tìm trong quân tướng linh chuyên môn hiểu qua thập bát ban binh khí cách dùng, đối với như thế nào phá giải giản pháp hắn là biết đến, nhưng là hắn hiểu rõ phi thường nhạt lộ ra. Nhưng là nếu như là loại này tới lui liền mấy chiêu giản pháp, nghĩ một chút biện pháp vẫn có thể phá giải tại Trương Hàn biến chiêu khoảng cách. Diệp Hạo nắm lấy cơ hội đao khí thẳng tức hướng Trương Hàn cổ tay, nếu như Trương Hàn không buông tay bức bỏ binh khí lời nói bàn tay của hắn khó giữ được, nếu như hắn bức bỏ binh khí liền sẽ nên đón Diệp Hạo mưa to gió lớn giống như công kích. Bất quá tại bàn tay cùng một lần thắng bại chỉ ở giữa, Trương Hàn lựa chọn cái sau, hắn bức bỏ đồng đảng, Diệp Hạo sau đó công kích như treo ở trước xuyên thác nước đồng dạng phát triển mạnh mẽ. Trương Hàn cuối cùng rơi vào đường cùng, đành phải nhận thua 2457 hào đệ tử. Diệp Hạo thắng 3 lượt qua đi, đệ tử nhân số cũng chỉ còn lại 3-400, dự tính lại có 5-6 vòng liền có thể tuyển ra 10 vị trí đầu đệ tử, từng có 2 vòng. Diệp Hạo hữu kinh vô hiểm tấn cấp, hiện tại còn lại đệ tử đa số đều là người có thực lực, loại kia đầu đường xó chợ sớm. Tại mấy vòng trước đó liền đã bị đào thải sạch sẽ đệ tử 2457 hào Diệp Hạo đối chiến đệ tử 88 hào Thích Đu Nhu. Chương 88, tấn cấp chương 88, tấn cấp đệ tử 2457 hào Diệp Hạo đối chiến đệ tử 0088 hào Thích Đu Nhu. Hoa, lại là thích nữ thần cố lên. Đúng. Thích sư tỷ dung mạo xem như chấn thế tông gần với thân truyền đoạn sư tỷ tồn tại, hơn nữa thích sư tỷ là cựu giai đỉnh phong tồn tại, nghe nói lập tức liền muốn đột phá thập giai, còn kém một cơ hội, đoán chừng thích sư tỷ chính là đến thông qua chiến đấu đến tìm kiếm thời cơ. Diệp Hạo bay người lên đài, chỉ thấy một người mặc phấn hồng nghe thường mỹ nữ đã đang chờ hắn, chỉ thấy mỹ nữ này váy dài lưu tiên váy kéo trên đất, tương đỏ nhạt phi bạch cuốn cánh tay tóc mây nghiêng châm châm cài tóc, áo lưới nhẹ rất thơm ngát ngoại môn đệ tử Diệp Hạo, mời sư tỷ chỉ giáo. Diệp Hạo đưa tay thi lễ, sư đệ thật sự là tuấn tú lịch sự, nghe nói sư đệ cũng là cựu giai cao thủ, tối hôm qua sư tỷ ta lúc tu luyện không cẩn thận bị thương nhẹ, một hồi nhờ sư đệ thủ hạ lưu tình, đừng cho người ta thua quá khó nhìn, nếu không sư tỷ ta sẽ khóc. Thích Đu Nhu tiếng nói rất êm tai, liền như ngọc châu đã rơi vào khay ngọc đồng dạng, sư tỷ quá khen, còn xin chỉ giáo. Diệp Hạo làm một võ sĩ, đương nhiên vẫn là một cái hoàng tử, hắn từng trải qua phụ thân Diệp Chấn Hậu cung muôn hình muôn vẻ mỹ nữ, đương nhiên sẽ không bị Thích Đu Nhu một câu khích lệ liền làm cho chân tay luống cuống. Hơn nữa hắn hiện tại tâm tư hoàn toàn không tại sắc đẹp phía trên, đầy trong đầu đều là chiến thắng đối phương, sau đó đại biểu chấn thế tông xuất chiến 3 tông thi đấu, thu hoạch được tên lần về sau trở về Thiên Hoang Đại Lục. Thích Đu Nhu một hồi chán nản, thấy mọi việc đều thuận lợi, sắc đẹp đối Diệp Hạo kia không hề có tác dụng, một bên thầm mắng Diệp Hạo người gỗ, một bên giơ lên tươi cười nói, cái kia sư tỷ liền xuất thủ trước, ta muốn sư đệ là sẽ không ngại. Nói xong một chiêu tơ liễu tung bay thân pháp sử xuất, hướng phía Diệp Hạo chính là một trường, mặc dù Thích Đu Nhu ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng là ra tay lại là vừa nhanh vừa độc, từ khi Diệp Hạo trải qua Ngụy Quyên sự tình về sau, hắn không còn có xem thường qua bất luận kẻ nào, huống chi còn là cùng là cựu giai cao thủ, càng là cựu giai đỉnh phong. Thích Nhu Nhu chỉ thấy Diệp Hạo toàn lực một đao vung ra, đao quang đón Thích Nhu Nhu mặt bổ ra, nếu quả như thật bị đao quang bổ tới, Thích Nhu Nhu vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chập chập chập, cái này gọi Diệp Hạo sư đệ ra tay thật hung ác, chuyên tìm người điểm yếu công kích, lần này nếu là đắc thủ, Thích sư tỷ tuổi già không được hận chết hắn. Người ta nói Diệp sư đệ ạ mạ dịnh rốt, cái này hồ ly lẳng lơ sớm nên có người đến trị nàng, khắp nơi phát ao, sợ người khác không biết bộ nàng tao như thế. Hôm trước Vương sư đệ chính là bị nàng dạng này đánh xuống lôi đài, lúc đầu Vương sư đệ thật là có 10 vị trí đầu tiềm chất. Có không quen nhìn Thích Nhu Nhu nữ đệ tử mở miệng châm chọc nói, Thích Nhu Nhu nhìn bên này Diệp Hạo ra tay không lưu tình một chút nào, nàng cũng là biến sắc, sư đệ thật sự là độc ác, vậy mà mong muốn sư tỷ hủy dung, Chấn Thế Tông tại sao có thể có như ngươi loại này ngoan độc đệ tử, hiện tại ta muốn vì Chấn Thế Tông ngoại trừ ngươi cái này một hại. Thích Nhu Nhu mắt thấy Diệp Hạo không ăn nàng một bộ này, cũng là cảm thấy quyết tâm, chuẩn bị đứng tại đạo đức điểm cao công kích Diệp Hạo, ý đồ đả kích Diệp Hạo đạo tâm, chỉ cần Diệp Hạo mở miệng phản bác, như vậy tinh thần của hắn liền sẽ phân tán, đến lúc đó nàng liền có cơ hội tìm ra Diệp Hạo sơ hở, một kích đánh bại Diệp Hạo. Dù sao nàng cũng là cựu giai cao thủ, hơn nữa ngoại giới truyền ngôn không giả, nàng lại là chỉ cần một cơ hội liền có thể đi vào thập giai tại thiên ngoại tiên võ giả tu vi. Tại thập giai trước đó có rất ít bình cảnh, chỉ cần ngươi chiếu vào tông môn cho bí tịch tu luyện trên cơ bản đều có thể đạt tới cựu giai. Thật là cựu giai tới thập giai ở giữa lại là giống như là trời, không đột phá nổi thập giai cuối cùng vẫn là sâu kiến. Hơn nữa về mặt sức chiến đấu, mặc kệ nhiều ít cựu giai đều đánh bại không được thập giai, bởi vì cả hai phương thức chiến đấu cũng không giống nhau. Cựu giai là 10 dưới bậc đều là bằng vào tự thân tích lũy chân khí chiến đấu, thập giai về sau có thể điều động nhất định phạm vi thiên địa chi lực chiến đấu, cho nên mặc kệ là tại Chấn Thế Tông vẫn là tại thiên ngoại thiên, thập giai cùng cửu giai địa vị ngày đêm khác biệt lại nói thích nhu nhu bên này tại nàng sau khi nói xong liền lấy ra mang theo người pháp khí giao long tiên hướng phía Diệp Hạo đầu đung đi. Diệp Hạo đã nhắm ngay khuôn mặt của nàng công kích mong muốn nàng hủy dung, nàng đây cũng là trả lại cho người hơn nữa trong tay nàng căn này giao long tiên là thân truyền đệ tử Điểm Báo sư Minh tặng cho, là Điểm Báo sư Minh bên ngoài ra thời điểm tự tay chém giết giao long, lột giao long ra chế tác mà thành, uy lực kinh người. Nàng xem như cửu giai cũng không thể phát huy roi này toàn bộ uy lực, nhưng có phải thế không xem như cửu giai Diệp Hạo có khả năng ngăn cản nói thì chậm khi đó thì nhanh, tuy nói dài nhưng là cũng liền phát sinh ở điện quang hỏa thạch chỉ ở giữa Diệp Hạo biến chiêu không kịp, chỉ có thể quay người bảo vệ chính mình anh tuấn. Mặt đẹp trai nhưng là phía sau lại rắn rắn chắc chắc thụ thích nhu nhu một kích, Diệp Hạo trên lưng quần áo thuận tiện liền bị ám máu đỏ thẩm thấu, nhưng là Diệp Hạo lại là mặt không đổi sắc như cũ trầm ổn đối địch hai người lại chiến đấu đại khái 20 mấy chiêu, Diệp Hạo ý thức được tiếp tục như thế không phải biện pháp, máu tươi của hắn sớm muộn muốn chảy khô, cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Diệp Hạo một đao đẩy ra thích nhu nhu rồi, tại ngực huyệt đàn trùng, ngọc đường huyệt, hoa cái huyệt, ba cái này huyệt vị phía trên phân biệt một chút, ba cái này huyệt vị thuộc về nhân mạch, Diệp gia có đạo bí thuật, lấy thủ pháp đặc biệt đả kích ba cái này huyệt vị sẽ trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, bất quá trong 10 ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa kinh mạch yếu kém người còn có vỡ tan phong hiểm, bất quá xem như võ quốc 300 năm vừa gặp thiên tài, Diệp Hạo rõ ràng không thuộc về kinh mạch yếu kém cái này một chàng cho nên hắn có thể yên tâm sử dụng lá bài. Thời này Diệp Hạo điểm kích huyệt vị về sau, thực lực tăng vọt khoái cảm, nhường toàn thân hắn run rẩy, không biết rõ còn tưởng rằng hắn dùng cái gì cấm dược đồng dạng thích nu nu cũng chú ý tới Diệp Hạo trạng thái Diệp sư đệ, vì thắng được tranh tài, phục dụng cấm dược được không bù mất ta. Bởi vì tại thiên ngoại thiên hiệu quả kỳ quái cấm dược chỗ nào cũng có, bất quá những này cấm dược đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là sử dụng về sau sẽ hư hao căn cơ, dẫn đến phía sau tu vi không được tổn tiến, cho nên thiên ngoại thiên không phải bạn bất đắc dĩ nguy hại tới thân gia tính mệnh, tất cả mọi người không sẽ sử dụng cấm dược. Diệp Hạo cũng không đáp lời, tại thực lực tăng nhiều về sau, hắn dường như cảm giác được trong không khí rất nhiều nhỏ bé tinh linh đang nhảy nhót, hơn nữa những này tinh linh phảng phất tại đối với hắn tố nói gì đó, mặc dù không hiểu bọn chúng đang nói cái gì, nhưng là hắn cảm giác mình có thể điều động những này tinh linh, hắn theo bản năng chỉ huy những này tinh linh đi công kích thích nu nu. Quả nhiên những này tinh linh hướng phía thích nu nu phát động công kích, chỉ thấy thích nu nu trong nháy mắt liền bị giam cầm ở nguyên địa, về sau chính là hô hấp khó khăn, trong tay dao long tiên cũng bị ném ở một bên. Mười thập giai, ngươi vậy mà đột phá đến thập giai. Thích nu nu thất kinh nói, Diệp Hạo dường như nghe không được thanh âm của nàng, tiếp tục dùng sức. Diệp Hạo hiện tại dường như đắm chìm trong tinh linh trong hải dương, tinh linh nhóm đối Diệp Hạo mười phần hữu hảo, hơn nữa còn đang truyền thụ Diệp Hạo sử dụng như thế nào bọn chúng. Hồi lâu sau, thích nu nu sắc mặt trắng bệch, dường như không thể hô hấp lá. Diệp sư đệ, tha mạng. Chương 89, siêu thần thế giới. Chương 89, siêu thần thế giới lá. Diệp sư đệ, tha mạng. Diệp Hạo lấy lại tinh thần, phát hiện thích nu nu đều sắp bị chính mình bóp thành thích thịt thịt. Diệp Hạo tranh thủ thời gian hạ lệnh nhường tinh linh nhóm dừng tay dừng tay. Về sau thích nu nu đột nhiên hô hấp tới không khí mới mẻ, dường như chính mình cả người đều sống tới. Đa tạ Diệp sư đệ. Diệp Hạo cũng không thèm để ý, phất phất tay. 2457 hào đệ tử Diệp Hạo thắng. Tiếp xuống tranh tài, tất cả mọi người tại gặp Diệp Hạo dưới tình huống đều là bỏ quyền. Dù sao thích nu nu ví dụ đang ở trước mắt, thích nu nu thật là cựu giai đỉnh phong cao thủ, liền cái này còn kém chút bị Diệp Hạo bóp chết. Những người khác gặp gỡ thích nu nu đều không nhất định có thể chiến thắng, gặp phải Diệp Hạo cái này mãnh nhân chẳng phải là tặng không Diệp Hạo nhất chiến thành danh. Bây giờ tại Chấn Thế Tông bên trong tiếng hô rất cao, nói Diệp Hạo có hy vọng nhất tranh đấu lần này ba tông thi đấu hạng nhất. Diệp Hạo còn đang cố gắng tranh tài Thiên Hoang Đại Lục bên này, năm nay đã tiến vào đếm ngược lại đến một tháng một lần xứng đôi thời điểm, hy vọng lần này đối phương có thể thống quái điểm. Đốt, hảo hữu lục soát bên trong, xin sau. Đốt, lục soát thành công, mời tại trở xuống trong ba người, tăng thêm hảo hữu. 1. Kim cương bất hoại chi thần 2, ta gọi thức đêm 3, sau thiên hạ mưa to ha ha, vẫn là trước sau như một chủ tượng. Kim cương bất hoại chi thần, lần thứ nhất liền có hắn giống như, vậy thì tuyển hắn. Ngay tại tăng thêm hảo hữu, chờ đợi đối phương đồng ý, xin sau qua thật lâu tăng thêm thành công, ngài có thể cùng đối phương tiến hành tán gẫu. Diệp Nam, có đây không? Siêu thần thế giới Bắc Chi tinh vạn tuế hoa phủ biệt thự khu. Số 1 trong biệt thự, Nguyễn Bắc ngay tại tổ chức tập đoàn video hội nghị. Từ khi 27 năm trước hắn thai xuyên thế giới này về sau, bởi vì hắn nắm giữ trí nhớ của kiếp trước, vừa mới bắt đầu hắn còn dự định làm chép sách công, sau đó tiến vào ngành giải trí vừa nát tiền. Kết quả, mãi cho đến một ngày hắn nghe thấy được một cái tên, Thiên Hà Thị. Đương nhiên một cái tên không có nghĩa là cái gì, thẳng đến hắn nghe thấy được một cái tên khác, Bắc Chi Tinh, một cái là trùng hợp, hai cái cũng không phải hắn chính là xuyên biệt tới cái kia cao nguy siêu thần thế giới, cái kia động một tí bắc đạn hạt nhân đánh nổ thế giới, cái kia có siêu năng lực giả, xuyên qua thời không, tay xoa lỗ đen, chiến lược nghịch thiên thế giới người bình thường kia căn bản là không có cách sinh tồn thế giới, cho nên hắn tại chính mình vừa có thể xem hiểu thế giới này văn tự thời điểm liền bắt đầu cố gắng học tập, không biết có phải hay không là xuyên biệt người nguyên nhân. Nguyễn Bắc đầu óc mười phần nhanh nhẹn, vì thế cha mẹ của hắn còn dẫn hắn đi tiến hành trí lực khảo thí, kết quả sự thông minh của hắn cao đến 290, cho nên hắn đạt được bản chính phủ thế giới trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên cùng Đức Nặc đám người kia là tách ra, Nguyễn Bắc thuộc về chính phủ bí mật bồi dưỡng, dù sao không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, câu nói này chính phủ cũng là biết đến, chính phủ không có khả năng tin tưởng vô điều kiện một đám người ngoài hành tinh, cho nên Nguyễn Bắc tiến vào chính phủ bí mật hạng mục, mà hạng mục này tên là vệ quốc ngụ ý bảo vệ tổ quốc. Đương nhiên hạng mục này không chỉ có Nguyễn Bắc, còn có cái khác trí thông minh cao đến lạ thường người tham gia. Bất quá cuối cùng vệ quốc hạng mục bởi vì để lộ bí mật bị Đức Nặc người phát hiện về sau, yêu cầu chính phủ đối bọn hắn công khai mà tuyên cáo giải tán hạng mục. Tuyên cáo sau khi giải tán, Nguyễn Bắc liền về tới trường học đi học tiếp tục, lấy che giấu tung tích. Dù sao mặc dù hạng mục để lộ bí mật, nhưng là chỉ có một số người danh tự bị Đức Nặc chặn được. May mắn, Nguyễn Bắc không ở bên trong. Nguyễn Bắc trở về sân trường về sau, phát triển khiêm tốn, giả bộ như học sinh bình thường, sau đó ẩn giấu mấy năm về sau, bị chính phủ bí mật nâng đỡ bắt đầu tiến hành các loại thí nghiệm, trong đó có nhân thể gen khai thác thí nghiệm, còn có vũ khí thí nghiệm. Nguyễn Bắc tại những thí nghiệm này bên trong cống hiến là không thể xóa nhòa mà đối ngoại. Nguyễn Bắc thì là một nhà thuốc nghiệp công ty lão bản. Dù sao Nguyễn Bắc tại đại học niệm đến là sinh vật ngành học thẳng đến một năm trước, Nguyễn Bắc đạt được một cái hệ thống, tài thần hệ thống. Hắn bắt đầu liên hệ chư thiên vạn giới hệ thống người sở hữu, những này hệ thống người sở hữu đối tác dụng của hắn là to lớn. Hôm nay lại có người tăng thêm bạn tốt của hắn, bởi vì hắn vẫn còn đang họng, cũng không có trước tiên tăng thêm, thẳng đến 2 giờ về sau, hắn mở ra hệ thống, hảo hữu tăng thêm bột. Bên trong xuất hiện một cái tên Diệp Lao Tam, nhà ta căn cứ Diệp Nam giới thiệu văn tắt, Nguyễn Bắc hiểu rõ tới Diệp Nam thế giới là một cái cao võ loại thế giới. Bên trong cựu giai cao thủ tương đương với một đời chiến sĩ. Nguyễn Bắc nhạy cảm phát hiện Diệp Nam thế giới còn có cái khác thú vị đồ vật, hơn nữa không chút nào có thể coi nhẹ Diệp Nam còn có thế giới khác hảo hữu, chính là Diệp Nam thế giới không có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, nhưng là Diệp Nam hảo hữu đâu? Không phải có câu lời nói được không? Ngươi có thể thông qua nhận biết ba người mà nhận biết toàn thế giới, cho nên hắn sẽ không giống như những người khác, trang cao lãnh, không tăng thêm hảo hữu, phải biết, hệ thống mỗi tháng cho tăng thêm cơ hội đều 10 phần quý giá, hắn sẽ bắt lấy mỗi một cơ hội, dù sao thế giới này thật không an toàn. Diệp Nam xem hết tư liệu của đối phương về sau, trong nháy mắt ngây dại siêu thần thế giới. Phải biết kiếp trước bộ này ạ nhìn thật là 10 phần nóng nảy, Diệp Nam xem như trung thành nhất siêu thần vấn, soát không dưới 3 lần thế giới này thật là bị dân mạng xưng là địa ngục thế giới, người bình thường xuyên việt đi qua nếu như không có đạt được dị năng, hoặc là không có tiến hóa làm chiến sĩ lời nói, tỷ lệ sinh tồn thấp hơn 0.01%, mà đối phương biểu hiện tư liệu lại là một nhà chế dược công ty lão bản, chỉ bằng cái này chút dấu vết, Diệp Nam liền có thể kết luận. Cái này huynh đệ khẳng định là lão Lục, còn không là bình thường lão Lục, hẳn là lão Lục bên trong máy bay chiến đấu Diệp Nam, có đây không? Huynh đệ, Nguyễn Bắc, tại. Diệp Nam, thiên sứ ngạn chân bạch sao? Nguyễn Bắc, ngươi cũng là địa cầu người. Diệp Nam, đồng hương. Nguyễn Bắc, rốt cục nhìn thấy đồng hương, ngươi biết ta cái này 27 năm là thế nào qua sao? Ngươi biết không? Diệp Nam, chính ngươi chọn sao đi, thần tượng. A Vĩ phải chết, giật cũng lưu không được, ta nói. Nguyễn Bắc, dựa vào, thật sự là đồng hương à, vậy thì nói nhảm thiếu tự, tài nguyên trao đổi à, ta bên này kịch bản lập tức bắt đầu huynh đệ, đạn hạt nhân à, còn có đám kia đáng chết thao thiết, đám kia thái điểu hiện tại một chút cũng không chống cậy được vào. Hầu tử hiện giai đoạn chiến lược vẫn là hơi yếu, mặc dù ta hiện tại có năng lực tự bảo vệ mình, thật là nếu như đối đầu mọt găng còn có khải toa lời nói vẫn là tặng không, chớ nói chi là cặt cái kia ở mức. Diệp Nam, trực tiếp như vậy sao? Chúng ta không cần lại liên lạc một chút tình cảm gì gì đó. Tiền hí đều không có, trực tiếp tới. Không cô khóc sao? Nguyễn Bắc, đến đại gia ngươi, mạng người quan trọng A đại ca, chờ cùng ngươi liên lạc xong tình cảm, ngươi liền có thể cho ngươi đồng hương nhặt xác, nhanh, dùng hết ngươi bình sinh quan hệ nhân mạch, cho ca ca đi lớn. Diệp Nam, lớn. Diệp Tinh Hạng có tính không? Nguyễn Bắc, đương nhiên tính toán nghĩa phụ, cấp tốc, tranh thủ thời gian cho ta đến một chiếc, cứu người như cứu hỏa, chậm một chút nữa ngươi khả năng liền sẽ không còn được gặp lại ta. Hoàng thôn sự kiện hôm nay đã xảy ra, mọt găng đã tới địa cầu, mặc dù cái kia đáng chết lớn hoa cúc còn chưa có xuất hiện, bất quá con cọp cầu phụ cận đã có không gian ba động, thao thiết muốn tới. Diệp Nam, đi, chờ lấy. Diệp Nam, Luca, tiếp khách, Diệp Tinh Hạ một chiếc. Chương 90, Hiệp Nam đại hôn chương 90, Hiệp Nam đại hôn Diệp Nam, Luca, có hay không tại? Tiếp khách, Diệp Tinh Hạ một chiếc. Lục Lâm Nguyên, không phải huynh đệ. Tình huống gì? Ngươi bên kia tiên nhân hạ phàm là ngươi. Diệp Nam, ca ca, ngươi có thể hay không trông mong ta điểm tốt? Lục Lâm Nguyên, kia là tình huống gì? Diệp Nam, một người bạn, gặp phải điểm nguy cơ, cần vũ khí duy trì. Lục Lâm Nguyên, vũ khí. Mua vũ khí tìm Luca, chuẩn không sai. Diệp Nam, được rồi, biết ngươi là chuyên nghiệp, Diệp Tinh Hạm bán hay không? Lục Lâm Nguyên, bán một chút bán. Diệp Nam, tiền một hồi cho ngươi đánh tới, có hàng có sẵn không có. Lục Lâm Nguyên, khắc khó mà nói. Diệp Tinh Hạm cái đồ chơi này ta cái này lâu dài ít nhất chuẩn bị một chiếc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệp Nam, vậy thì quá tốt rồi. Diệp Nam, cho ngươi liên hệ tốt, Diệp Tinh Hạm một chiếc, mua Diệp Tinh Hạm đưa vũ khí, đầy phối vũ khí một lần, tính tặng cho ngươi. Nguyễn Bắc, đồng hương đáng tin cậy. Diệp Nam, đừng quên đưa tiền là được. Trong khoảng thời gian này muốn nói ai bận rộn nhất, như vậy thì thuộc Khổng Nho không còn ai. Diệp Nam cùng nữ nhi của hắn Khổng Tĩnh Thủ ngày đại hôn sắp tới, xem như lễ bộ thượng thư, chuyện này vốn là lễ bộ chức trách, lại thêm là nữ nhi của hắn hôn lễ, hắn càng thêm không thể qua loa. Mặc dù cùng ngày không cần hắn tham dự, nhưng là hắn hay là vô cùng để ý, làm lên chuyện đến cũng hết sức chăm chú. Nếu là trước kia hoàng thân quốc thích thành hôn, chỉ cần là rơi xuống lễ bộ người, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn phá tầng dầu xuống tới, nhưng là hiện tại lễ bộ người ai cũng không dám đưa tay, dù sao cái này không chỉ là thái tử hôn sự, đây cũng là lão đại nữ nhi hôn sự, không chỉ có không thể đưa tay, còn muốn đem sự tình làm thật xinh đẹp. Mùng 10 tháng 2, nghi kết hôn là Diệp Nam cùng Khổng Tĩnh Thù hôn kỳ đến đỏ cao chiếu, tơ vàng màn buông xuống, toàn bộ hoàng thành đều bao phủ tại một mảnh vui mừng hồng sắc hải dương bên trong. Hôm nay chính là thái tử Diệp Nam ngày đại hôn, hoàng thành lý sử chỗ răng đèn kết hoa, người trong cung nhóm qua lại như thoi đường, kiểm tra có hay không bỏ sót chỗ lễ bộ thượng thư trong phủ, Khổng Tĩnh Thủ ngồi ngay ngắn ở trong khuê phòng, tám tiên thị nữ đang vì nàng trang điểm trong gương đồng nữ tử mày như núi xa, mắt như thu thủy, môi son một chút, ách thấy Tô lại lấy tinh xảo kim sắc hoa điền bốn tên ma ma bưng lấy món kia từ mấy chục tên tú nương tốn thời gian nửa năm chế thành bách điều chiều phượng áo cưới, thật. Trọng thay nàng mặc vào tiểu thư hôm nay thật sự là đẹp như tiên nữ. Thiếp thân nha hoàn cười nói từ hôm nay trở đi liền phải xưng thái tử phi nương nương, khác một cái nha hoàn nói rằng đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta cái miệng này, sau này xác thực muốn xưng thái tử phi nương nương. Khổng Tĩnh Thủ cũng không để ý tới nha hoàn trêu ghẹo, chỉ là trở về một cái mỉm cười thản nhiên, xem như một cái liền có thể xem thấu người khác ý nghĩ huyền môn đại lao, nàng cũng không thèm để ý nha hoàn trêu ghẹo, chúng chi mấy người này nha hoàn đều là mẹ nó Vương Lam tỉ mỉ cho nàng chọn lựa ra sinh tử, cùng Khổng Tĩnh Thủ vốn là một thể tồn tại. Cùng lúc đó, Đông cung Diệp Nam ngay tại từ nội thị phục thị lấy mặc vào xích kim áo mãng bảo, kỳ thật chỉ cần Diệp Nam bằng lòng, năm trước hắn liền có thể thay đổi ngũ trảo long bảo, bất quá Diệp Nam không muốn mà thôi điện hạ, giờ lành sắp tới, nên xuất phát đón dâu. Trương Chính nhắc nhở Diệp Nam nhẹ gật đầu, quay người cưới lên sớm đã chuẩn bị xong bạch mã. Hôm nay cái này con ngựa trắng bị đánh lý rất là vui mừng, chiêng trống vang trời âm thanh bên trong, thái tử nghi trượng xuyên qua chu tước đại nhai bách tính quỷ sát tại hai bên đường, tranh nhau thấy thái tử phong thái, dù sao đây chính là đem Tây Lương cùng Man Quốc đều thu phục. Thái tử điện hạ, hiện tại Diệp Nam tại võ quốc uy vọng đã toàn diện siêu việt Diệp Chấn. Diệp Nam cưỡi tại toàn thân trắng như tuyết tuấn mã phía trên, đi theo phía sau ra các già Lữ Minh, Lý Không, Trương Chính, Điền Trọng nghe bọn người, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, dù sao hôm nay là chúa công Diệp Nam ngày đại hỷ, Diệp Nam đại hôn liền mang ý nghĩa rất nhanh Diệp Nam liền sẽ có sau, truyền thừa đối một cái thế lực mà nói rất trọng yếu, đại biểu một cái thế lực kéo dài, nói câu khó nghe, Diệp Nam chính là treo, chỉ cần hắn còn có sau, như vậy bọn hắn cái đoàn thể này cũng sẽ không tán, liền tốt bạn chạy đầu rất nhanh. Thái tử nghi trượng liền đến tới khẩu phủ, bởi vì Diệp Nam là thái tử, cho nên không ai dám làm cản Diệp Nam, cho nên rất nhanh Diệp Nam liền theo lễ đem Khổng Tĩnh Thủ tiếp đi ra. Giờ lãnh sắp tới hai người hôn lễ tại Thái Hòa Điện cử hành, Thái Hòa Điện tốt 100 quan phân loại hai bên quỷ, sướng lễ quan thanh âm cao vút vang tận mây xanh. Diệp Nam chấp lên lụa đỏ đưa cho Khổng Tĩnh Thủ, hai người sóng vai mà quỳ, đi ba bái chín khấu đại lễ mạ vàng lư hương bên trong khói xanh lượn lờ. Hoàng đế Diệp Chấn mỉm cười nhìn xem chuyện này đối với bích nhân, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Kết thúc buổi lễ về sau, một đôi người mới được đưa về Đông cung động phòng, tân khách tự có lễ bộ an bài động phòng bên trong, nên đội chập chẩn Khổng Tĩnh Thủ khẩn trương nhanh đem trong tay khăn tay xé rách. Diệp Nam cầm lấy kim và gần, nhẹ nhàng đẩy ra bám vào Khổng Tĩnh Thủ trên đầu khăn cô dâu, đẩy ra khăn cô dâu một sát na kia, Diệp Nam biểu thị mình bị kinh diễm tới, Khổng Tĩnh Thủ hắn là gặp qua, mặc dù Khổng Tĩnh Thủ được bầu thành kinh thành tứ đại tài nữ, hơn nữa dung mạo làm cho người kinh diễm, nhưng là Diệp Nam vẫn là bị hôm nay Khổng Tĩnh Thủ kinh diễm tới. Lục Soát nói ra gả cùng ngày là nữ tử trong cuộc đời đẹp nhất thời điểm, quả nhiên không sai. Nhìn xem Diệp Nam thất thần biểu lộ, Khổng Tĩnh Thủ rất là hài lòng, nhưng là Diệp Nam thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Khổng Tĩnh Thủ không thể không nhắc nhở một chút hắn, ngươi nhìn cái gì? Diệp Nam lấy lại tinh thần, biểu lộ một lời khó nói hết, lão tổ, uổng công ngươi gương mặt này, ngươi cũng đừng lên tiếng, để cho ta nhiều say mê một hồi không được. Ngươi có thể dẹp đi a, đừng quên hai ta là hợp tác. Hợp tác? Ta sao không biết? Ta chỉ biết là ngươi bây giờ là vợ ta, hai ta nên uống chén rượu ra bôi, xin đem nương tử. Diệp Nam đem bên cạnh hai chén rượu bưng lên đến, đem trong đó một chén đưa cho Khổng Tĩnh Thủ. Tại Khổng Tĩnh Thủ còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, kéo qua Khổng Tĩnh Thủ cánh tay con qua để hoàn thành rượu giao bôi nghi thức. Hiện tại đầu cũng dập đầu, khăn cô dâu cũng sốc, rượu giao bôi cũng uống, ngươi bây giờ chính là ta Diệp Nam nàng dâu, đời đời kiếp kiếp ngươi cũng chạy không thoát. Diệp Nam đối Khổng Tĩnh Thủ nói rằng lừa đảo, chúng ta thật là nói xong chỉ là hợp tác, ngươi bây giờ lại không nhận nợ. Hợp tác? Ai có thể cho ngươi chứng minh a? Cho nên Khổng lão tổ ngươi liền cam chịu số phận đi. Hỗn đản! Khổng Tĩnh Thủ đưa tay liền muốn đánh Diệp Nam, nhưng là những động tác này tại Diệp Nam xem ra không thua gì câu dẫn. Diệp Nam một phát bắt được Khổng Tĩnh Thủ tay nương tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi à. Nói xong Diệp Nam một thanh ôm lấy Khổng Tĩnh Thủ đi hướng giường nương tử, phụ hoàng cùng mẫu phi đã sớm nói, muốn để chúng ta là hoàng thất khai chi tán Diệp, cho nên ngươi phải cố gắng lên. Diệp Nam, ngươi hôn đản! Khổng Tĩnh Thủ tại Diệp Nam trong ngực không ngừng dãy rủa phản kháng à, ngươi càng phản kháng ta càng hưng phấn, hôm nay la rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Diệp Nam tựa như vai ác như thế cười ha ha, chỉ là hắn không có chú ý tới trong ngực Khổng lão tổ mang trên mặt một tia gian kế được như ý, biểu lộ có câu nói Diệp Nam cái này độc thân cầu khẳng định biết, nhưng là hắn tuyệt đối không có trải qua cái kia, chính là cao minh thợ săn thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện. Chương 91, gấp rút tiếp viện Trương Tứ Bảo. Chương 91, gấp rút tiếp viện Trương Tứ Bảo. Đến đỏ sốt cao, đầy trướng xuân sắc Diệp Nam làm người hai đời, rốt cục vào hôm nay. Cái này đặc thù thời kỳ kết thúc chính mình độc thân kiếp sống, mà chúng ta Khổng lão tổ cũng đã nhận được trước nay chưa từng có hài lòng, trách không được kiếp trước những cái kia bọn đồ tử đồ tôn thúc ta tranh thủ thời gian kết hôn, thì ra kết hôn như thế thoải mái. Sớm biết ta đợi trước liền nghe bọn hắn sớm một chút kết hôn. Khổng Tĩnh Thủ cảm khái nói rằng Diệp Nam không nói gì mà là nằm ở trên giường nghiêng qua nàng một cái, làm gì, ngươi không phục, ngươi kiếp trước không phải cũng là độc thân cậu sao? Khổng Tĩnh Thủ tức giận nói, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Huyền môn bí thuật, có thể nhìn tam sinh tam thế. Ngươi nói như loại người các ngươi còn sống còn có ý gì, vật gì đều là một cái nhìn đấu, người khác ở trước mặt các ngươi bí mật gì đều không có, cùng cởi hết có gì khác biệt? Hạ Lưu, đương nhiên là có khác biệt, người bình thường ta xác thực có thể nhìn thấu nhân sinh của hắn, bất quá võ giả, đặc biệt là ngũ giai trở lên hoặc là đại khí vận người ta không trả giá đắt là nhìn không thấu. Vậy ta đâu? Ngươi liền không có len lén giúp ta xem một chút? Nhìn ngươi làm gì, ngươi đã là cựu giai võ giả, lại là thái tử điện hạ, vốn là nhìn không thấu, ta phí kia kình làm gì? Khổng Tinh Thù trợn trắng mắt nói rằng ai lén lén nhìn Diệp Nam kem chút đem mắt của mình lợm mù. Khổng Tinh Thù biểu thị khẳng định không phải bản thân nàng, về sau liền không còn có nhìn trộm qua Diệp Nam cứ như vậy. Diệp Nam cùng Khổng Tinh Thù qua 3 ngày không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian ngày thứ 3 căn cứ võ quốc truyền thống, tân nương tử cần lại mặt, dù cho hoàng gia cũng không ngoại lệ sớm Khổng phủ liền bắt đầu vẩy nước quét nhà, để cầu cho thái tử điện hạ lưu lại cái ấn. Tựa tốt Diệp Nam bồi tiếp Khổng Tinh Thù lại mặt, tại Khổng phủ chờ đợi chưa tới một canh giờ Diệp Nam liền mượn quốc sự rời đi, chủ yếu là hắn tại cái này người nhà họ Khổng rất là câu thúc, hoàn toàn là không thả ra trạng thái, Diệp Nam cũng rất là xấu hổ. Cho nên tranh thủ thời gian lấy cớ rời đi siêu thần thế giới bên trong, Nguyên Bắc bên kia kia đóa lớn hoa cúc đã xuất hiện hơn nữa hùng binh liền cũng đã huấn luyện hoàn tất, tìm hầu tự thử qua chiến lực đám thái điều hiện giai đoạn cũng. Liên như thế, nếu như dựa vào bọn hắn, vẫn là cùng nguyên kịch bên trong như thế, địa cầu tránh không được vẫn là sẽ bị đánh nổ kết cục hơn nữa thiên sứ ngạn đã thông chi Khải Toa nói một găng trên địa cầu, Khải Toa ngay tại hướng địa cầu đuổi Nguyên Bắc tìm Diệp Nam mua sắm diện tinh hạm cũng đã vào chỗ quốc gia phương diện đã bí mật phái người lên hạm, tùy thời có thể tìm thao thiết nghiệm chứng diệt tinh hạm chiến lực đương nhiên quốc gia cũng có thể chờ đức nặng bọn hắn chịu không được thời. Điểm đang xuất thủ, nhưng là quốc gia phủ định cái phương án này, lý do là không thể cầm bách tính sinh mệnh đi nghiệm chứng người ngoài hành tinh chiến lược hướng hồ Nguyễn Bắc thật sâu biết, hiện giai đoạn hùng binh liền chính là chiến năm cặn bã, bất quá hùng binh liền giống như cùng chính bọn hắn đặt tên 10 phần không tương xứng, từ đầu đến cuối liền không có mạnh mẽ lên qua từ đầu tới đuôi đều là bị người khác ngược, nguyên tắc bên trong địa cầu tựa như cái sàng như thế ai cũng có thể đâm. Hai lần Đức Nặc cũng không phải chân chính trợ giúp người địa cầu, ngân hà chi lực từ đầu tới đuôi chính là yêu đương não. Một chút chứng dùng đều không có cho nên Nguyễn Bắc sớm liền từ bỏ lôi kéo hùng binh liền nhóm người kia hắn tại gen nghiên cứu phương diện thành tiểu hiện tại kém một chút liền có thể đột phá đời 4 thân thể. Một khi thành công hắn liền có thể cùng hiện giai đoạn mặc găng, Khải Toa, hạt suối bọn người chính diện tách ra vật cổ tay hơn nữa Nguyễn Bắc từ đầu đến cuối nguyện. Vọng chính là xử lý Tô Mạ Dị, sau đó đi đùa giỡn hạt suối về phần hiện đang vì cái gì không đi làm rơi Tô Mạ Dị đó là bởi vì hắn hiện tại còn không muốn bại lộ thân phận, dù sao Tô Mạ Dị kia hàng mặc dù bây giờ chiến lược chẳng ra sao cả, bất quá hắn hẳn là còn cùng Hoa Diệp có liên hệ. Xem như Hoa Diệp trúng quyền, một khi giết hắn chắc chắn dẫn tới Hoa Diệp tiền cận bã đại quân, hiện giai đoạn chủ yếu vẫn là ứng đối thao thiết. Không đề cập tới Nguyễn Bắc kế hoạch, Diệp Nam vừa qua vài ngày nữa dễ chịu thời gian, Tống Quốc Trương Tứ Bảo liền truyền đến tin tức, thông tấn tập đoàn tại Tống Quốc gặp phải phiền toái, hơn nữa phiền toái đầu nguồn vẫn là bọn hắn hoàng gia thương hội đại diện, Dương Mỹ, cái kia giai đoạn trước cho Diệp Nam cung cấp trọng yếu tiền bạc nam nhân đều nói một chút đi, Tống Quốc sự tình giải quyết như thế nào? Khởi bẩm điện hạ suy cho cùng vẫn là bởi vì thông tấn tập đoàn quá mức kiếm tiền, khiến cho Dương Vĩ có không nên có ý nghĩ, theo ta ý tứ chính là Chu Cựu tộc chấm dứt hậu họa. Giả Hòa trước tiên mở miệng nói rằng không hổ là độc sĩ, mở miệng chính là cựu tộc, nếu là toàn bộ Biện Lương Thành đều không đồng ý, đoán chừng Giả Hòa có thể diệt toàn bộ Biện Lương Thành điện hạ. Giả tiên sinh lời nói sai vậy, dù cho giải quyết Dương Vĩ khả năng còn sẽ có Lưu Vĩ, Chu Vĩ, Dương Vĩ chỉ là mình trên mặt người đại diện, chân chính đại diện một người khác hoàn toàn, chỉ có giải quyết Dương Vĩ phía sau hậu trường khả năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã Trương Chính nói rằng. Gia Cát, ngươi thấy thế nào? Khởi bẩm điện hạ, Trương tiên sinh lời nói có đạo lý, Giả tiên sinh cũng không nói sai, Dương Vĩ người này đã không nghe lời vậy thì đổi một cái nghe lời đi lên. Hắn hậu trường nghe nói là Tống Quốc Tần Tương, người này tham tài hào sắc, qua tuổi 60, nghe nói năm nay lại cưới thứ 36 phòng tiểu thiếp, không bằng chúng ta phái ra Ngô tiên sinh bọn hắn đi trước chấn nhiếp một phen, lại hợp ý đem hắn hoàn toàn cột lên chúng ta chiến thuyền, với hắn mà nói hiệu chúng ta võ quốc cùng. Hiệu chung Tống Quốc không có gì khác nhau. Tốt, vậy thì theo Gia Cát lời nói, hai loại phương pháp đều dùng một chút, Gia Cát, kế hoạch nếu là ngươi nói lên, vậy thì do ngươi đi chấp hành à, ta đem lão Ngô bốn người bọn họ toàn bộ đưa cho ngươi, từ ngươi toàn quyền phụ trách việc này, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thuộc hạ tuân mệnh. Gia Cát ra chắp tay lĩnh mệnh. Diệp Thiên trải qua mấy tháng lặn lội đường xa rốt cục đi tới Tấn Quốc Quốc đô công chúa điện hạ, bên ngoài có cái tự xưng Diệp Thiên người cầu kiến, nói là công chúa hảo hữu. Nam Cung Uyển ánh ngay tại thư phòng làm việc công, hạ nhân đông nhiên đến báo ai. Diệp Thiên. Hắn vậy mà thật tới. Nam Cung Uyển ánh rất là kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng mấy tháng trước Diệp Thiên nói đến tìm nàng nói đúng là nói mà thôi, dù sao xem như một nước hoàng tử, vì một câu liền lặn lội đường xa tựa như một chuyện cười, nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, dù không được nàng không tin bất quá lúc này không giống ngày xưa. Lúc đầu Nam Cung Uyển ánh tiếp tục ủng hộ, nhưng là hiện tại theo nàng trong triều quyền hành ngày càng thâm hậu, huống chi nàng còn chiêu mộ rất nhiều mãnh tướng lưu sĩ. Hiện tại cũng không phải rất cần Diệp Thiên ủng hộ người đem hắn nên tiền đến, hiện an bài tại Tây Sương ở lại, liền nói ta mấy ngày nay tại ngoại địa thị sát muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, bản công chúa còn không có nghĩ kỹ có muốn gặp hắn hay không. Nam Cung Uyển ánh phân phó hạ nhân nói là, công chúa điện hạ. Hạ nhân lĩnh mệnh mà đi. Nhà ta công chúa điện hạ ra kinh thị sát dân sinh đi, muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, quý khách mời đi theo ta, ta trước sắp xếp cho ngài chỗ ở, chờ công chúa trở về. Ta trước tiên là ngài thông truyền. Hạ nhân đối Diệp Thiên vẫn là vô cùng khách khí, không có kịch cầu hết bên trong kén ăn nô soát tồn tại cảm kịch bản vậy được rồi. Huyền Anh nếu như trở về trước tiên nói cho nàng ta tìm đến nàng Diệp Thiên không có chút nào nghe ra hạ nhân trong lời nói qua loa ngay tại Diệp Thiên bước vào phủ công chúa thời điểm một con khoái mã lái vào quốc đô Lý tướng quân đại thắng. Chương 92, Lý Phi đại thắng chương 92, Lý Phi đại thắng Lý Phi tướng quân đại thắng, tại Chiêm Nghiệp quận chém đầu ba bạn, trận trạm phản quân thủ lĩnh Tiêu 13, thành công thu hồi Bắc Châu quyền khống chế. Tin tức một khi truyền ra quốc đô bách tính xôi trào đây là Lý Phi tướng quân chuyển về cái thứ mấy lại thắng. Cái thứ 7 vẫn là cái thứ 8. Lý Phi tướng quân thật là bất thế kỳ tài, cái này đều thu hồi ba châu thổ địa a. Đó là đương nhiên, Lý Phi tướng quân chính là thượng tiên ban cho ta Tân Quốc chiến thần. Lý Phi tướng quân mặc dù rất tốt, nhưng là ta cảm thấy Giang Hiên Giang tướng quân đồng dạng không kém, Giang tướng quân đồng dạng là thượng thắng tướng quân, từ khi Giang tướng quân Nam ra về sau cũng chưa bại một lần. Đúng, chúng ta không nên nặng bên này nhẹ bên kia, Giang tướng quân giống nhau xuất sắc, hơn nữa Giang tướng quân cũng tương tự tiêu diệt mười mấy vạn phản quân, thu hồi thì ra tại phản quân trong tay một châu nhiều thổ địa. Tin tức truyền vào phủ công chỗ tốt, Lý tướng quân thật là quân thần. Có hắn là ta Tấn Quốc phúc khí, càng là ta Nam Cung Uyển Oánh phúc khí, ta phải vào cùng vì hắn xin thưởng. Nam Cung Uyển Oánh vẻ mặt vui mừng đối Giang Hàm nói rằng tình huống hiện tại so với nàng mới vừa từ võ quốc khi trở về không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, kia là Tấn Quốc lang yên khắp nơi trên đất, triều đình trong tay chỉ còn lại hai châu thổ địa, lính cũng bất quá mười mấy vạn, vũ khí càng là không đủ, dưới loại tình huống này, nàng đỉnh lấy áp lực, lực bài chúng nghị nhường không có chút nào kinh nghiệm cầm binh Lý Phi ra kinh bình định. Lý Phi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Trận đầu báo cáo thắng lợi, càng là liền chiến liền thắng, trên chiến trường dũng mãnh vô địch, không chỉ có trận chạm tiêu 13 cái này bắt giai đỉnh phong cao thủ, càng là thu hồi phản quân chiếm đoạt lĩnh hai châu thổ địa, làm thưởng. Hiện tại Lý Phi cùng Giang Hiên một nam một bắc hai người thế như trẻ tre, thu hồi thổ địa đạt tới tứ châu nhiều, thiên hạ một nửa một lần nữa về tới triều đình trong tay. Hiện tại Nam Cung Uyển Oánh càng thêm có lực lượng đi bình định phản loạn, cho nên ở tiền tuyến không ngừng chiến đấu, hai người không thể bỏ qua công lao. Nam Cung Uyển Oánh sau khi nói xong liền chuẩn bị tiến về hoàng cung đi gặp tiểu hoàng đế Nam Cung Thuận công chúa điện hạ chậm đã. Giang Hàm ngăn cản nói thế nào? Giang tiên sinh có gì cao kiến? Nam Cung Uyển Oánh nghi hoặc nhìn về phía Giang Hàm, nếu không phải nàng cùng Giang Hàm trong khoảng thời gian này phối hợp chặt chẽ, hơn nữa nàng cũng tự nhận là hiểu rõ Giang Hàm tính nết, nếu không nàng sẽ cho rằng Giang Hàm là bởi vì đệ đệ Giang Hiên mà chèn ép Lý Phi, tại hạ cho rằng hiện tại cũng không phải là Lý tướng quân xin thưởng thời điểm. Trước mấy ngày công chúa điện hạ vừa mới bại miễn hộ bộ thượng thư, trong triều hiện tại thần hồn nát thần tính, lúc này là Lý tướng quân xin thưởng, khẳng định sẽ gặp phải cái khác triều thần ngăn cản. Giang Hàm vẻ mặt thành thật đối Nam Cung Uyển Oánh nói rằng ngăn cản. Tấn Quốc là ta Nam Cung nhà Tấn Quốc, ta Nam Cung nhà muốn phong thưởng đại thần còn phải đi qua bọn hắn đồng ý. Quả thực hoang đường. Nam Cung Uyển Oánh vẻ mặt khí phách nói nếu như công chúa điện hạ khăng khăng như thế, Lý tướng quân sẽ bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Giang Hàm còn có một câu chưa hề nói, nếu như Lý Phi một mực bị phong thưởng đi xuống, cuối cùng sẽ phong không thể phong, sau đó công cao đóng chủ, mà công cao đóng chủ người cuối cùng đều không có kết cục tốt, đây cũng là hắn một mực đè ép Giang Hiên, nhường hắn tạm hoãn bình định nguyên nhân, phải biết Giang Hiên mặc kệ là tại vũ lực bên trên, vẫn là tại thống binh năng lực bên trên cũng cao hơn Lý Phi một đoạn, nhưng là hắn chiến quả lại còn lâu mới có được Lý Phi lóa mắt đứng tại chiều đầu. Người, liền phải đón gió phá sóng. Ta tin tưởng Lý tướng quân năng lực, cũng tin tưởng Lý tướng quân là người, xuống hồ lập xuống công hơn chính là muốn thưởng, ta muốn để người trong thiên hạ đều nhìn thấy, là ta Tấn Quốc xuất lực, ta Tấn Quốc không tiếc phong thưởng. Nam Cung Uyển Oánh nói xong cũng tiến về hoàng cung Thái Cực Điện đi gặp Nam Cung Thuận tiểu hoàng đế. Nam Cung Thuận trông thấy hoàng tỷ tiến cung rất là cao hứng, lôi kéo Nam Cung Uyển Oánh tự thuật lấy trong cung chuyện lý thú. Nam Cung Uyển Oánh hiền hòa nhìn xem Nam Cung Thuận, xem như đồng bào cùng một mẹ thân tỷ, Nam Cung Uyển Oánh đối với Nam Cung Thuận chút xuống tất cả tình cảm, không chỉ là tỷ đệ tình cảm, còn có thâm trầm tình thương của mẹ Nam Cung Thuận cùng Nam Cung Uyển Oánh mẫu. Hậu chết sớm, Nam Cung Thuận trên cơ bản là Nam Cung Uyển Oánh một tay nuôi nấng, cho nên Nam Cung Uyển Oánh đối với Nam Cung Thuận mà nói cũng tỷ dị mẫu, huống hồ Nam Cung Thuận từ nhỏ thân thể liền không tốt, cho nên Nam Cung Uyển Oánh càng thêm thương tiếc cái này đệ đệ hoàng đệ. Lý Phi tướng quân lại đánh thắng trận, xem như hoàng đế ngươi hẳn là hạ chỉ khen thưởng cùng hắn. Nam Cung Uyển Oánh đối Nam Cung Thuận nói rằng được a, hoàng tỷ nói thưởng vậy thì thưởng, ta cái này sẽ hạ chỉ đối Lý tướng quân tiến hành phong thưởng. Nam Cung Thuận nói rằng, trong mắt hắn hoàng tỷ là sẽ không phạm sai, hoàng tỷ nói lời nhất định là đúng, hơn nữa hoàng tỷ sẽ không hại hắn. Cho nên hoàng tỷ nhường hắn làm gì hắn liền làm cái đó hoàng đệ thân oan, hôm nay trước mô phỏng tốt ý chỉ, ngày mai tạo triều trực tiếp tuyên chỉ là được. Nam Cung Uyển Oánh khép cười nói tốt, đều nghe hoàng tỷ. Tấn Quốc tiền tuyến Lý Phi trong đại quân quân trướng, Lý Phi đang tại bí mật sẽ gặp khách nhân một người đàn ông tuổi trung niên, hắn tướng mạo không có chút nào đặc thù, thuộc về loại kia ngươi nhìn một chút, sau đó liền nghĩ không ra hắn như thế nào dung mạo Lý tướng quân, phía trước chính là Lật Thành thủ đem tên là Khoái Triệt, hóa ra là Tấn Quốc trấn uy tướng quân, thực lực không tầm thường, hơn nữa thành nội còn có hai vạn đại quân tinh nhuệ, ngươi phải cẩn thận. Thay ta tạ ơn giả đại nhân tin tức, nếu không ta cũng sẽ không thúc đẩy nhanh như vậy, điện hạ nơi đó có hay không chỉ thị truyền đạt. Ta sẽ hướng chúng ta đại nhân truyền đạt ngài lòng biết ơn, về phần điện hạ bên kia chỉ là nhường ngài không cần thúc đẩy nhanh như vậy, không phải công cao đóng chủ sẽ không tốt, tức thời thất bại một hai trận cũng không sao cả, trước mắt Lật Thành chính là cơ hội rất tốt, hơn nữa bốn điện hạ hiện tại đã tới Tấn Quốc quốc đô, về sau bốn điện hạ phải nhờ vào các ngươi âm thầm chiếu ứng. Ta tỉnh, mời điện hạ yên tâm. Về sau đi chúng ta liền dùng máy truyền tin liên hệ, dù sao gặp mặt bại lộ phong hiểm quá cao. Đây là tập đoàn thiết bị bộ bên kia mới nhất cung cấp vi hình máy truyền tin, về sau liền dùng nó liên hệ a. Nói xong nam tử xuất ra một cái nhỏ cỡ ngón tay màu đen khối sắt, Lý Phi tiếp nhận khối sắt nam tử ra hiệu hắn mang tại trên lỗ tai, Lý Phi đeo lên về sau vừa dễ dàng nhồi vào lỗ tai, hơn nữa rất không dễ dàng bị người phát hiện nam tử rời đi về sau. Lý Phi vừa nhìn về phía trong đại trướng treo địa đồ, đây là một bức Lật Thành cùng xung quanh bản đồ địa hình, theo triều đình nơi đó đưa tới nhiều lần xem kỹ, Lý Phi rốt cục nghĩ đến một cái hoàn mỹ phương án, đã có thể tạo nên thất bại tình hình, lại có thể đem tổn thất khống chế tại triều đình trong giới hạn chịu đựng. Hy vọng Khoái Triệt thông minh một chút, lão tử đưa tới cửa thành tiểu phong mang của ngươi, ngươi có thể phải thật tốt phối hợp, nếu không tiểu ra ta cần phải đá ngươi cái mông. Lý Phi cầm lấy bút lông tại trên địa đồ tiêu chú một cái điểm, mà cái điểm này ngay tại thành tây. Thời gian tựa như lưu xa, trong lúc lơ đãng chạy xuôi liền đi qua vài ngày. Biện Kinh thành bên ngoài, một nhóm mười mấy người trải qua Biện Kinh cửa nam biến mất tại Biện Kinh thành như dệt trong dòng người, không có kích thích một chút bọt nước, nhưng là một ngày này đã định trước sẽ bị tất cả Biện Kinh Thành người đi khác, bởi vì mười mấy người này sẽ tại Biện Kinh Thành kích thích Thao Thiên Cự Lãng. Biện Kinh Thành, thật sự là phú quý mê người mắt. Chương 93, cuối cùng thấy chương 93, cuối cùng thấy Biện Kinh Thành, thật sự là phú quý mê người mắt. Gia Cát Gia nhìn xem phồn hoa Biện Kinh Thành đường đi cảm thán nói võ quốc kinh thành trung bình ở nhân khẩu cũng có 2-300 vạn, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng phồn hoa, nhưng là cùng Biện Kinh Thành vừa so sánh, võ quốc kinh thành tựa như là thâm sơn cùng cốc như thế, quả thực cũng không phải là một cái chiều không gian bên trên thành thị. Gia Cát đại nhân mời đi theo ta à, ta đã là chư vị sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Trước tới tiếp đại Trương Tứ Bảo nói rằng xem như Diệp Nam bên người thụ nhất tín nhiệm người một trong, Gia Cát Gia bên ngoài liền đại biểu cho Diệp Nam mặt mũi. Trương Tứ Bảo tại Gia Cát Gia trước mặt không dám chút nào làm cản, Trương đại nhân không cần câu thúc, tất cả mọi người là thái tử điện hạ người, bên ngoài muốn tín nhiệm lẫn nhau dịu dắt mới là. Gia Cát Gia khẽ cười nói Gia Cát đại nhân nói đúng, Tứ Bảo thụ giáo. Rất nhanh một đoàn người liền bị Trương Tứ Bảo dẫn tới Biện Kinh Thành bên trong tới gần hoàng thành một chỗ trạch viện, cái này tòa trạch viện chiếm diện tích cực lớn, đại khái 10 mẫu vuông, có thể ở tấc đất tấc vàng Biện Kinh Thành quận xuống chiếm diện tích 10 mẫu trạch viện, có thể thấy được Trương Tứ Bảo cũng không phải bình thường giàu có trong khoảng thời gian này, chư vị đại nhân trước hết ở chỗ này, có bất kỳ cần đều có thể nói cho ta, ta tận cố gắng lớn nhất hài lòng các vị. Trương đại nhân không cần như thế, đều là vì điện hạ làm việc, chỉ cần đem điện hạ sự tình làm tốt, đại gia khả năng cộng đồng tiến bộ. Tấn Quốc Tào Triều phụng thiên thừa vận hoàng đế, triệu nói, kỵ binh dung manh tướng quân Lý Phi, anh dung thiện chiến, bình định có công, đặc biệt gia phong là trấn Bắc tướng quân, đều lương hậu, thưởng quốc đô phủ đệ một tòa, thư cấp 500 hộ, tiền thưởng 3000, tơ lụa ngàn tớt, khâm thử. Đối với Lý Phi phong thưởng Nam Cung Nguyện Oánh cho không coi là nhỏ khí, cũng tránh khỏi về sau nếu như Lý Phi lại lập mới công phong không thể phong cục diện khó xử, bất quá Nam Cung Nguyện Oánh cân nhắc là thế nào thiện đãi công thần, thật là trong triều thế gia quan viên không phải nghĩ như vậy cái này không, thái giám vừa mới đọc xong thánh chỉ, liền có người đi ra phản đối khởi bẩm bệ hạ, Lý Phi tuy nói đánh mấy trận thắng trận, nhưng là từ ngũ phẩm kỵ binh dũng mãnh tướng quân lập tức tấn thăng làm chính tam phẩm trấn Bắc tướng quân tại Lý Không Hợp, hơn nữa quân công cũng không đủ phong hầu, nhìn bệ hạ thận trọng cân nhắc. Ra khỏi hàng phản đối quan viên tên là Lý Hiển, là Tấn Quốc ngự sử đại ngự sử, thuộc về ngôn quan, đối tất cả mọi chuyện đều có quyền lên tiếng, hơn nữa Lý Hiển vẫn là Tấn Quốc thế gia người, chỗ Lý gia càng là Tấn Quốc ba đời nhà, Lý gia trong triều chiếm cứ rất nhiều vị trí trọng yếu, là Nam Cung Nguyện Oánh nhất muốn diệt trừ thế lực một trong, Lý đại nhân lời ấy sai rồi, có công tất nhiên thưởng, Lý tướng quân là ta đại tấn thu hồi hai châu thổ địa, có công lớn cùng Giang Sơn xã tắc, thế nào? Phong thưởng đều không đủ, chứ đừng nói là chỉ là một cái hương hầu mà thôi, chính là huyện hầu Lý tướng quân cũng làm đến. Lần này ra khỏi hàng chính là tân nhiệm hộ bộ thượng thư Thôi Hạo, người này thì ra bất quá là lễ bộ một cái tả thị lang mà thôi, đầu nhập vào Nam Cung Nguyện Oánh về sau, bị nàng đẩy lên hộ bộ thượng thư vị trí. Ta không phải nói Lý tướng quân không xứng bị phong thưởng, chỉ là Lý tướng quân tuổi tác quá nhỏ, còn cần lắng đọng lịch luyện, hiện tại quân công chúng ta có thể cho hắn nhớ kỹ, chờ Lý tướng quân lịch luyện kết thúc, tất cả mọi người công nhận, lại phong thưởng cũng không muộn, dù sao, người trẻ tuổi đột nhiên tấn thăng cao vị cũng không phải là chuyện tốt. Lý Hiển tiếp tục chính hắn ngụy biện tà thuyết người khác không biết là lật thành phản quân thủ lĩnh Khoái Triệt, đang là năm đó Lý gia giúp đỡ tướng quân, Khoái Triệt làm phản phía sau rất khó nói không có Lý gia thân ảnh kế tiếp triều thần phân hai nhóm, công chúa đảng cho rằng Lý Phi lập xuống công vân nên bị phong thưởng, thế gia đảng cho rằng Lý Phi tuổi còn rất trẻ hiện tại phong thưởng quá mức phong phú, hẳn là ép một chút tiểu hoàng đế Nam Cung Thuận đều sắp bị bọn hắn khiến cho đầu. Óc đều muốn nổ bất quá hắn ghi nhớ hoàng tỷ hôm qua nói qua một câu, cái kia chính là thế gia phản đối hắn nhất định phải duy trì, thế gia ủng hộ hắn nhất định phải phản đối yên lặng. Nam Cung Thuận ra hiệu thái giám bên cạnh kêu dừng cái lộn việc này cứ như vậy đi, Lý tướng quân chi công hơn không thể không thưởng, nếu không ngoại giới sẽ nói chúng ta Tấn Quốc khắc khe, khe khắc có công chi thần, chuyện này trước để một bên, kế tiếp chúng ta trò chuyện chút tân thu về hai châu chi địa quản lý vấn đề, mọi người đều biết, hai châu lúc đầu quan viên đều bị phản quân tàn sát hầu như không còn, hiện tại hai châu lại lần nữa trở lại triều đình trong tay, như thế nào quản lý? Các vị thần công đều phát biểu một chút cái nhìn của mình a. Nam Cung Thuận giải quyết dứt khoát, hơn nữa đem thoại để theo Lý Phi trên thân kéo xuống, đem quản lý hai châu quyền hạn bước ra ngoài có câu nói không phải là nói được không? Là ngươi không giải quyết được một vấn đề thời điểm, vậy thì chế tạo một cái vấn đề càng lớn hơn đi che giấu nó. Nam Cung Thuận hiện tại liền chế tạo một cái khác vấn đề càng lớn hơn so với không cho Lý Phi lớn phong thưởng, đem quản lý quyền hạn trộn vào nhà mình trong tay càng thêm phù hợp thế gia lợi ích. Quả nhiên tại Nam Cung Thuận ném ra ngoài vấn đề này về sau, thì gia thống nhất thế gia đảng lập tức chia 5 x 7, từng người tự chiến vương gia công kích Lý gia công kích Lương gia, Lương gia công kích Lý gia, tất cả mọi người muốn cầm xuống từng cái thành trì quản lý quyền hạn, cho nên bắt đầu đối chọi gay gắt, làm cho túi bụi cuối cùng ba nhà tại ai cũng không tranh nổi ai dưới tình huống quyết định chia đều hai châu. Khi bọn hắn thương lượng xong về sau chuẩn bị báo cáo hoàng đế Nam Cung Thuận, kết quả nửa đường lại giết ra tới công chúa đảng, công chúa đảng biểu thị ta cũng muốn kiếm một chén canh, cho nên đám người lại bắt đầu lâu dài cãi cọ. Diệp Thiên mấy ngày nay qua vô cùng dày vò, hắn trải qua thiên tân vạn khổ trước đến tìm kiếm Nam Cung Nguyện Oánh, kết quả mọi người nhìn thấy lại bị giam lỏng tới phủ công chúa bên trong. Phủ công chúa hạ nhân mặc dù đối với hắn tất cung tất kính, bất quá lại không được hắn tại phủ công chúa bên trong tùy ý đi lại, hơn nữa còn không cho hắn xuất phủ tại quốc đô đi dạo, những này hắn đều nhịn. Dù sao đây đều là Nam Cung Nguyện Oánh hạ nhân, nếu như hai người thành tựu chuyện tốt, những người này tương lai cũng coi như là người của hắn, hắn đối bọn hắn còn tính là rộng lượng. Bất quá thời gian dài chờ đợi nhường Diệp Thiên kiên nhẫn một chút xíu biến mất hầu như không còn, ngày này Diệp Thiên thật sự là nhịn không được cái này dày vò sinh hoạt, chuẩn bị vụng trộm xuất phủ đi bên ngoài đi một vòng. Quý khách, không biết ngài muốn đi đâu? Đi trong thành đi dạo. Quý khách không biết, hiện tại ta Tấn Quốc ngay tại Bình Định, tất cả vật tư đều là quản chế trạng thái, trên đường cũng không có cái gì bán ra, cho nên ngài vẫn là chờ trong phủ cho thỏa đáng, huống hồ công chúa điện hạ cũng nhanh muốn trở về. Bên này hạ nhân còn đang nỗ lực giữ lại Diệp Thiên, bên kia liền có nhân hỏa nhanh thông chi Nam Cung Uyển đánh Diệp Thiên tình huống bên này công chúa điện hạ, cái kia gọi Diệp Thiên xem ra đã rất là không kiên nhẫn được nữa, hiện tại nháo muốn xuất phủ, nếu không ta nhìn ngài vẫn là đi gặp hắn một lần a, không phải ngài không tại quốc đô mà nói liền bị phơi bày. Quản gia vẫn là khuyên Nam Cung Uyển đánh gặp một lần Diệp Thiên mà thôi, kia liền gặp một chút a. Chỉ chốc lát, cửa chính truyền ra một tiếng gào to, công chúa điện hạ hồi phủ. Diệp Thiên nghe được về sau, trên mặt mắt trần có thể thấy cao hứng lên, Uyển đánh trở về, nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Tốt, ngài đi theo ta. Cửa chính, Diệp Thiên nhanh chóng vọt tới cửa chính, rốt cục gặp được hắn ngày nhớ đêm mong thân ảnh, đồng thời Nam Cung Uyển Oánh cũng phát hiện Diệp Thiên hai người bốn mắt đối lập Uyển Oánh. Diệp Thiên ca ca. Chương 94, Tiểu Hoàng đế Băng Hà chương 94, Tiểu Hoàng đế Băng Hà Uyển Oánh Diệp Thiên ca ca. Hai người thâm tình đối mặt Uyển Oánh, ngươi xem như trở về. Diệp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Nam Cung Uyển Oánh nói rằng nhường Diệp Thiên ca ca đợi lâu, là Uyển Oánh sai lầm. Nam Cung Uyển Oánh ngày nay nói không, không phải lỗi của ngươi, là ta tới thời gian không đúng. Diệp Thiên nhìn xem ấy nãy Nam Cung Uyển Oánh vẻ mặt đau lòng, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Diệp Thiên ca ca nhanh đi theo ta, chúng ta đi vào nói chuyện. Tốt. Tấn Quốc, hoàng cung hoàng đế Tẩm cung Nam cung Thuận đột nhiên bừng tỉnh, hắn mơ tới chính mình chết, tại một chỗ màu trắng không gian bên trong, vô biên băng ác, mặc kệ hắn thế nào chạy, thế nào kêu to đều không thoát khỏi được xuất ra không gian, cuối cùng không gian bên trong xuất hiện rất nhiều ác lang, cuối cùng hắn chết tại ác lang miệng bên trong. Nam cung Thuận sau khi tỉnh lại cả người mồ hôi có ai không. Nam cung Thuận hướng phía ngoài cửa hô, thật là bình thường chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện người trong cung, lần này lại là không có ứng, hắn tưởng rằng thanh âm của mình nhỏ, người trong cung không có nghe thấy không khỏi ra tăng thanh âm, có ai không. Thật là trong Tẩm cung ngoại trừ ngọn nến thiêu đốt thanh âm bên ngoài, cũng không có thanh âm nào khác, tính lạ thường đáng sợ. Lúc này Nam cung Thuận có ngốc cũng cảm nhận được khác biệt, hắn run run rẩy rẩy từ trên giường đứng dậy, đi hướng Tẩm cung đại môn. Khi hắn mở ra đại môn một phút này, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt, Tẩm cung bên ngoài trên hành lang, nổ ngang lộn xộn thi thể nằm ở nơi đó, dường như nói cái này tàn khốc một màn, cũng giống như nói cho Nam cung Thuận một sự thật, hiện tại trong Tẩm cung khả năng chỉ còn lại hắn cái này một sinh vật sống. Răng rắc thanh âm truyền đến, Nam cung Thuận chậm rãi quay đầu. Trông thấy cuối hành lang một đầu chỉ ở vừa rồi Nam cung Thuận trong mộng xuất hiện ác lang lại xuất hiện ở trong hiện thực, lúc này ác lang ngay tại gặm ăn người trong cung thi thể. Ác lang ngẩng đầu nhìn một cái Nam cung Thuận, dường như sau một khắc liền sẽ nhào lên đồng dạng. Nam cung Thuận rút lui mấy bước dọa đến đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, nửa phần thanh âm không phát ra được, cũng may con quái vật này cũng không để ý tới Nam cung Thuận, tự mình ăn thi thể trên đất làm Nam cung Thuận coi là nguy hiểm. Đi qua thời điểm quái vật lại ngẩng đầu, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Nam cung Thuận, sau một khắc, quái vật nhào tới a. Nam cung Thuận đột nhiên hô to một tiếng, dùng hai tay che lại đầu, trong dự liệu đau đớn cũng không có đến Nam cung Thuận từ từ mở mắt, về sau hắn biến vô cùng hoang mang, bởi vì hắn mới vừa rồi còn tại Tẩm cung, bây giờ lại đi tới phủ công chúa. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết mình tại phủ công chúa, bởi vì Nam cung Uyển Oánh phủ công chúa là hắn tự mình chọn lựa, hơn nữa hắn tới không chỉ một lần. Hoàng tỷ, ngươi ở đâu? Hoàng tỷ, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Là ta à? Là Thuận con a? Mặc kệ Nam cung Thuận thế nào kêu to, Nam cung Uyển Oánh đều chưa từng xuất hiện. Nam cung Thuận tìm khắp cả phủ công chúa sừng nơi hẻo lánh rơi, nhưng là không có bất kỳ ai tìm tới. Cuối cùng tại hắn tình trạng kiệt sức dưới tình huống, hắn đi tới hoàng tỷ Nam cung Uyển Oánh phòng ngủ, một đầu ngã xuống trên giường. Hoàng đệ tỉnh, ăn cơm. Hoàng đệ tỉnh. Nam cung Thuận trong mơ mơ màng màng dường như nghe thấy được hoàng tỷ Nam cung Uyển Oánh tiếng kêu, hắn từ từ mở mắt, Nam cung Uyển Oánh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ô, hoàng tỷ, thật là ngươi, quá tốt rồi, ta tìm ngươi đã lâu, thật là đều không tìm được, ta còn tưởng rằng ngươi không cần. Thuận Nhi, Nam cung Thuận ôm lấy Nam cung Uyển Oánh, nói ủy khuất của mình. Tốt, Thuận Nhi, nên ăn cơm, đứng lên đi, ta nhường hạ nhân làm ngươi thích ăn nhất bát bảo hồ lô vịt. Mau dậy nhân lúc còn nóng ăn đi. Thật, hoàng tỷ thật tốt, trong cung ngự y đều không cho ta ăn những này, nói cái gì ta thể lạnh, thịt vị thuộc về lạnh thuộc tính đồ ăn, ta ăn sẽ sinh bệnh. Ngự y nói bậy, đừng nghe bọn họ, hôm nay tại cái này khiến ngươi ăn đủ, một no bụng có lộc ăn. Ân, phủ công chúa thiện đường cả bản sắc hương vị đều đủ món ăn bị hạ nhân bưng vào. Nam cung Thuận vẻ mặt mong đợi nhìn xem Nam cung Uyển Oánh, ăn đi, ngươi chú mèo ham ăn. Ta ơn hoàng tỷ thật tốt. Nam cung Thuận cầm lấy đũa vùi đầu nhanh chóng bắt đầu ăn vài miếng về sau, Nam cung Thuận ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Thế nào hoàng đệ, sao không ăn? Là không hợp khẩu vị sao? Nếu không ta để bọn hắn cho ngươi thêm đổi một bàn. Ngươi không phải ta hoàng tỷ ở đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Nam cung Uyển Oánh biến sắc, có hồi phục bình tĩnh nói, hoàng đệ ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta không phải hoàng tỷ, ai là hoàng tỷ? Ngươi là ngủ hồ đồ rồi sao? Đừng có lại gạt ta, tại ngươi nói chuẩn bị cho ta bát bảo hồ lô vịt thời điểm ta liền biết ngươi không phải hoàng tỷ. Hoàng tỷ xưa nay sẽ không để cho ta ăn món ăn này, ngươi đến cùng là ai? Ha ha, ngoắt con còn thật thông minh. Lúc này Nam cung Uyển Oánh bị một đoàn hắc vụ bao khỏa, chờ hắc vụ tan đi, một cái quái vật xuất hiện tại Nam cung Thuận trước mắt, chỉ thấy cái quái vật này đầu dê thân người, toàn thân hắc tỏa sáng. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta không phải thứ gì, ta là phi. Ngươi mới không phải thứ gì, tiểu quỷ, lão tử kém chút bị ngươi mang trong khe, ta là thực hiểm, chuyên môn xuất hiện tại người sắp chết trong ngộng, cho nên tiểu quỷ, ngươi lập tức liền phải chết. Ngươi mau thả ta ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Ngươi ra không được, kết quả của ngươi chính là bị ta ăn hết, hơn nữa hiện tại ngươi đã lâm vào tầng thứ 3 mộng cảnh, không có khả năng đi ra ngoài. Ta cũng tò mò, ngươi tiểu quỷ này vì cái gì có thể lâm vào tầng thứ 3 mộng cảnh, thật sự là kỳ quái. Thực hiểm lầm bầm lầu bầu nói rằng bất quá, tiến vào tầng thứ 3 mộng cảnh người đối với ta thực hiểm nhất tộc mà nói đúng là vật đại bổ, ăn ngươi về sau ta nhất định sẽ công lực đại tăng, đến lúc đó ta liền có thể. Ha ha. Dường như nghĩ tới điều gì, thực hiểm vui vẻ cười ha ha hoàng tỷ cứu ta. Nam Cung Thuận lúc này mười phần sợ hãi, càng không ngừng lui về phía sau, sau đó càng không ngừng đang hồ hoán Nam Cung Nguyện Oánh kêu to lên, la rách cổ họng cũng không người có thể cứu ngươi, ngươi bây giờ duy nhất giá trị chính là bị ta thôn phệ, trở thành ta chất dinh dưỡng. Thực hiểm cười ha ha nói dù sao có thể lâm vào tầng thứ 3 mộng cảnh người ngàn năm cũng khó gặp một lần, mỗi một cái đối với thực hiểm nhất tộc mà nói đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Nam Cung Nguyện Oánh một hồi tim đập nhanh, dường như đã mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất đồ vật Nguyện Oánh. Nguyện Oánh, ngươi thế nào? Đang cùng Nam Cung Nguyện Oánh nói chuyện trời đất Diệp Thiên nhìn xem đột nhưng bất động Nam Cung Nguyện Oánh hô à, không có gì, chỉ là thất thần, thật xin lỗi Diệp Thiên ca ca. Lấy lại tinh thần Nam Cung Nguyện Oánh ấy náy nhìn xem Diệp Thiên không có việc gì, có thể là ngươi quá mệt mỏi, Nguyện Oánh, ta biết ngươi áp lực lớn, nhưng là cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, không phải thân thể sẽ không chịu nổi, bất quá không có việc gì, về sau ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ kiêng. Diệp Thiên vẻ mặt thâm tình đối Nam Cung Nguyện Oánh nói rằng cảm ơn ngươi Diệp Thiên ca ca. Đúng lúc này, trong cung truyền tới một thạch phá thiên kinh tin tức bệ hạ băng hạ. Chương 95, Nam Cung Nguyện Oánh đăng cơ. Chương 95, Nam Cung Nguyện Oánh đăng cơ bệ hạ băng hạ. Tin tức truyền đến Nam Cung Nguyện Oánh có quắp trên mặt đất không có khả năng, hôm qua hoàng đệ còn rất tốt, hôm nay làm sao có thể băng hạ. Công chúa điện hạ, tin tức thiên chân vạn sát, người trong cung không dám giả truyền tin tức, dù sao đây là Chu Cựu tộc tội lớn. Ngài vẫn là tranh thủ thời gian tiến cung đi xem một chút bệ hạ a. Quản gia nói đối, đúng, ta muốn đi thấy hoàng đệ. Nam Cung Nguyện Oánh lấy lại tinh thần, sau đó bước xuống Diệp Thiên chạy ra khỏi cửa phòng, phủ công chúa bên ngoài. Hạ nhân sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa, nhưng là Nam Cung Nguyện Oánh lại là không có thừa ngồi xe ngựa, mà là đoạt lấy hộ vệ ngựa, chở mình lên ngựa về sau nhanh chóng lái về phía hoàng cung giá. Chờ bọn hộ vệ kịp phản ứng thời điểm, Nam Cung Nguyện Oánh đã liền xông ra ngoài nhanh, đuổi theo công chúa điện hạ. Chúng hộ vệ lập tức đi theo. Một hồi phi nước đại về sau, Nam Cung Nguyện Oánh đi tới Nam Cung Thuận tập cung, lúc này Nam Cung gia lão tổ Nam Cung Ngạo đã đến trận, xem như Nam Cung nhà nội đình, Nam Cung Ngạo sớm đã là cựu giai đỉnh phong cao thủ, lúc đầu tuổi thọ sắp hết, nhưng là Nam Cung Nguyện Oánh mang về diên thọ dược, hắn kéo dài tính mạng thành công. Cho nên hắn đối Nam Cung Nguyện Oánh tiếp đất chiếu cố có thừa người đã đến Nguyện Oánh. Nam Cung Ngạo nhìn xem xông tới Nam Cung Nguyện Oánh nói lão tổ, hoàng đệ thế nào? Ai? Nam Cung Ngạo tiết hận hít một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Nam Cung Nguyện Oánh tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, nàng đi từ từ tiến tầm cung, chỉ thấy Nam Cung Thuận người mặc màu vàng sáng ngủ áo, đang lặng lặng nằm tại lòng trên giường không nhúc nhích. Nam Cung Nguyện Oánh không có phát hiện mình sớm đã lệ rơi đầy mặt, giờ phút này nàng thiên dường như sợ, nàng trên đời này cái cuối cùng thân nhân cũng không có, từ nay về sau trên đời này chỉ còn lại nàng một người, không còn có. Người bảo nàng hoàng tỷ. Không còn có người quấn lấy nàng muốn bắt bảo hộ lô vị tan nàng đi từ từ hướng bên giường, chậm rãi cúi người, dùng tay vướt ve tại Nam Cung Thuận trên mặt. Nam Cung Thuận thân thể hiện tại một tia nhiệt độ cũng không có, mắt băng băng, nhưng là vẫn không có Nam Cung Nguyện Oánh tâm lạnh đệ đệ, ngươi làm sao nhịn tâm bước xuống tỉ tỉ đi một mình đâu? Ngươi cái này nhỏ không có lương tâm. Tới bên kia gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu về sau nhất định phải hạnh phúc. Nam Cung Nguyện Oánh lẩm bẩm nói. Nam Cung Thuận đưa tang ngày ổn định ở sau 7 ngày, mà Nam Cung Thuận thi thể cũng bị Huyền Băng bảo vệ. Nam Cung Thuận bị y theo đế vương chi lễ táng tại Nam Cung nhà hoàng lăng bên trong quốc không thể một ngày không có vừa. Câu nói này một chút cũng không có sai. Tấn quốc triều đình lâm vào hỗn loạn, Lý Phi cùng Giang Hiên bị Nam Cung Nguyện Oánh khẩn cấp triệu hồi quốc đô. Lý Phi còn đang bày ra chính mình lần thứ nhất thất bại, bên này lại thu được bệ hạ băng hà tin tức, hơn nữa công chúa điện hạ còn hạ lệnh nhường hắn mang theo chính mình bản bộ 20 vạn đại quân vào kinh. Lý Phi trong khoảng thời gian này không chỉ thu hồi hai châu thổ địa, dưới trướng đại quân cũng bành trướng tới 20 vạn. Tiếp vào tin tức Lý Phi cùng Giang Hiên cũng không suy nghĩ thêm, vừa mới thu phục thổ địa có thể hay không lần nữa mất đi vấn đề, khẩn cấp mang theo bản bộ binh mã hỏa tốc hồi kinh trợ giúp trưởng công chúa điện hạ quốc không thể một ngày không có vua. Thần đề nghị theo Khang Vương một chi bên trong tuyển một cái tuổi người thích hợp kế vị. Lại bộ thượng thư bảng quang trước tiên mở miệng nói, Khang Vương một chi từ khi trăm năm trước liền đã không phải là hoàng gia chủ hệ, huyết mạch quá xa, không thích hợp, thần đề nghị hẳn là theo Hoài Vương nhất mạch lựa chọn, dù sao nghi ngờ Vương Hiển mình chi danh truyền cả nước, hơn nữa Hoài Vương nhất mạch là trước thái thượng hoàng huynh đệ, pháp lý bên trên càng thêm phù hợp. Thần đề cử một người, không chỉ có pháp lý bên trên phù hợp, huyết mạch bên trên càng thêm phù hợp. Hộ bộ thượng thư Thôi Hạo ra khỏi hàng nói rằng không biết Thôi thượng thư muốn đề cử người nào. Chính là, lại còn có người so Hoài Vương nhất mạch càng thêm người thích hợp. Ta sao không biết? Người này xa tận chân trời. Thôi Hạo nói rằng Thôi đại nhân không phải là trưởng công chúa điện hạ a? Có người kịp phản ứng sau kinh hô một tiếng, trưởng công chúa mặc kệ là theo pháp lý bên trên vẫn là theo huyết mạch bên trên đều là hợp lý nhất nhân tuyển. Có thể trưởng công chúa điện hạ là nữ nhân sao có thể là đế? Đây không phải Tấn Kê Ti thần sao? Này làm sao có thể được cho phép đâu? Nữ nhân sao không năng lực đế, ta nhìn ngươi chính là lão của bạn. Ta kiên quyết không đồng ý, tha thứ ta cô lậu và văn, thiên hoang đại lục bên trên nhưng có nữ nhân là đế tiền lệ. Ta thật chưa thấy qua. Ai, ngươi bây giờ liền gặp được. Ta là duy trì trưởng công chúa điện hạ kế vị. Lúc này Lý Phi cùng Giang Hiên một nam một bắc mang theo 40 vạn đại quân nhanh chóng hướng phía quốc đô chạy đến Thái Cực Điện. Trải qua 3 ngày cãi lộn, đám đại thần cũng không nhao nhao ra kết quả đến đều chớ ồn ào. Thừa tướng Trình Kiến thật sự là nhìn không được, một tiếng quát nhẹ ngăn trở bọn hắn tiếp tục cãi lộn, thanh âm lại nhao nhao xuống dưới cũng không có kết quả. Như vậy đi, đại gia bỏ phiếu quyết định đi. Tốt, ta đồng ý đi, chỉ có biện pháp này. Ta không có ý kiến. Nam Cung Nguyện Oánh mặt không thay đổi nhìn trước mắt cãi lộn đại thần, cũng không có mở miệng, nàng đang chờ, đang chờ viện quân của nàng báo. Đưa tin binh nhanh chóng chạy vào nói, báo. Chư vị đại nhân, quốc đô bên ngoài phát hiện đại quân, không đua 40 vạn đại quân.
Cái gì?
Ngươi nói cái gì?
Ngoài thành đại quân.
Ngươi đang nói đùa gì vậy?
Làm sao có thể?
Thiên chân vạn sắc a, chư vị đại nhân, ta bằng lòng dùng chính mình trên cổ đầu người đảm bảo, thật là không thua 40 vạn đại quân, liền đột nhiên như vậy xuất hiện tại kinh đô ngoài thành. Đám người rất nhanh kịp phản ứng, cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyện Oánh. Bây giờ có thể điều động nhiều như vậy đại quân tại Tấn Quốc không có mấy cái, mà trước mắt trưởng công chúa điện hạ chính là một cái trong số đó. Trách không được công chúa điện hạ không nói một lời, thì ra nàng đang chờ mình đại quân. Chúng ta thật rất buồn cười, thật. Ai có thể nghĩ tới công chúa điện hạ sẽ cho chúng ta tới một cái rút tuổi dưới đáy nồi đâu? Qua mấy ngày khả năng liền phải xưng nữ đế bệ hạ. Sau nửa tháng, Nam Cung Nguyện Oánh tại Lý Phi cùng Giang Hiên 40 vạn đại quân duy trì dưới thuận lợi đăng cơ, trở thành đại lục từ trước tới nay cái thứ nhất nữ đế. Đương nhiên Nam Cung Nguyện Oánh sau khi lên ngôi chuyện làm thứ nhất chính là lớn phong quần thần. Lý Phi được phong làm phiêu kỵ tướng quân, An Quốc Hầu, binh bộ Tả Thị Lang. Giang Hiên được phong làm trước tướng quân, Trấn Quốc Hầu, binh bộ Hữu Thị Lang. Giang Hàm thì là bị gia phong là ngự sử đại phu, hoàn toàn trông coi cái này. Tiếng nói bộ môn tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, công bộ thượng thư cáo lao hồi hương, lại bộ thượng thư bởi vì bệnh chí sĩ, lễ bộ thượng thư thần bí qua đời. Mà những người này đều là đã từng phản đối nữ đế đăng cơ người, chỉ có thể nói Nam Cung Nguyện Oánh sau khi lên ngôi giết điên rồi hoàng thất bên này, đặc biệt là Khang Vương nhất mạch cùng Hoài Vương nhất mạch, đều tại run lẩy bẩy. Nếu không phải lão tổ Nam Cung Nạo, cái này hai chi người đoán trường sớm đã bị Nam Cung Nguyện Oánh đưa đi. Thấy tổ tông hiện tại nàng thân nhân duy nhất đã không có ở đây, đúng sai đối với nàng mà nói đã không có trọng yếu như vậy. Nàng hiện tại cần phải làm là thay đệ đệ bảo vệ tốt Giang Sơn, hơn nữa nàng sẽ chiêu hoàng phu, sinh hạ đứa bé thứ nhất gặp qua kế tới đệ đệ danh nghĩa, sau đó truyền vị cho hắn. Trong tương lai một ngày nào đó dù cho nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu cùng đệ đệ nàng cũng coi như có cái bằng giao. Chương 96, quân đội sơ thành. Chương 96, quân đội sơ thành. Nam Cung Nguyện Oánh bên kia ngay tại Túc đang chiều cương, mà Diệp Nam bên này cũng kết thúc cùng Khổng Tinh thủ tuần trăng mật. Diệp Nam Thiên Sách quân đã huấn luyện hoàn tất, có nhất định sức chiến đấu, hiện tại nhu cầu cấp bách một mục tiêu đến kiểm nghiệm huấn luyện thành quả, cho nên võ công cảnh nội hàng nhái thổ phỉ gặp hai bạn, trở thành thần sách quân chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất chính là chiếm cứ tại Hoài Châu. Nhiều năm uy tín lâu năm thổ phỉ Nghiêm Hổ, Nghiêm Báo, Nghiêm Lang ba huynh đệ, Hoài Châu chỗ đại võ mặt phía nam, cùng Vân Châu, Nam Châu như thế gần như thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn bên trong yêu thú hành hành hoàn cảnh ác liệt, bởi vậy trở thành phạm tội thiên đường Nghiêm gia ba huynh đệ bên trong, Nghiêm Hổ tu vi cao nhất là bát giai cao thủ, Nghiêm Báo cùng Nghiêm Lang đều là thất giai, hơn nữa ba huynh đệ bên người còn xoắn suýt đại lượng kẻ liều mạng, thành lập Nghiêm gia trại. Nghiêm gia trại ở vào một cái tên là Tuyển Sơn địa phương, Tuyển Sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Không chỉ như thế, Tuyển Sơn vẫn là võ quốc người tiến về thập vạn đại sơn bên trong một đầu phải qua đường. Võ quốc người muốn tiến về thập vạn đại sơn hái thuốc hoặc là tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, đi Hoài Châu lời nói nhất định phải trải qua Tuyển Sơn. Bắt đầu thời điểm Nghiêm gia trại còn có phần thủ quy củ, chỉ lấy 1/3 phí qua đường. Về sau Nghiêm gia trại càng ngày càng tham lam đã tăng tới một nửa, lại về sau chính là giết người cướp của, đi ngang qua người đi đường khổ không thể tả. Nơi đó quan phủ không phải là không có đi diệt qua phỉ, bất quá toàn bộ đều là lấy thất bại mà kết thúc, đến mức Nghiêm gia trại trên giang hồ thanh danh vang dội, càng nhiều tội hơn phạm cùng ác nhân tiến đến tìm nơi nương tựa. Cuối cùng nơi này tạo thành một cái tội ác chi thành, căn cứ đánh trước chim đầu đàn nguyên tắc, Diệp Nam cho thần sách quân giới nhiệm vụ thứ nhất chính là tiêu diệt Nghiêm gia trại. Mặc dù Nghiêm gia trại tụ tập mười mấy vạn tội ác người, thực lực không thể khinh thường, lại thần sách quân chỉ có hai vạn, nhưng là thần sách quân hai vạn người toàn bộ đều là võ giả, hơn nữa còn đầy phối công nghệ cao vũ khí, dạng này thần sách quân nếu như còn thua, như vậy chi quân đội này cũng không cần phải tồn tại Hoài Châu. Tuyển Sơn dưới chân xem như phó thống lĩnh Lý Không ngay tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Thiên sách quân thống soái là thái tử Diệp Nam, Diệp Nam không có khả năng tự thân lên trận, cho nên chỉ có thể là phó thống lĩnh Lý Không ra trận. Lý Không cùng Lữ Minh nguyên bản là thái tử sáu suất thống lĩnh, đoạn thời gian trước Lý Không cái này chiến đấu cùng nhân chính thức đột phá cửu giai, cũng bị Diệp Nam chính thức bổ nhiệm làm thần sách quân phó thống soái. Trên thực tế thống soái đây là quân ta trận đầu, không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Truyền lệnh xuống, ta không cần số lượng thương vong, ta chỉ cần Tuyển Sơn. Lý Không đối với phía dưới mười mấy cái doanh trưởng nói rằng, phó soái yên tâm, các huynh đệ sớm đã đói khát khó nhịn, nho nhỏ Tuyển Sơn không đáng kể, nếu như bắt không được Tuyển Sơn, cũng không cần phó soái hạ lệnh cho ta, chính ta đập đầu chết ở trên núi. Một doanh trưởng đáp, tiểu tử, lời này nghe đề khí, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Đúng rồi, còn có một chuyện, đem Nghiêm gia ba huynh đệ giữ cho ta, lão tử muốn chém chết tươi ba người bọn hắn. Tất cả đi xuống chuẩn bị đi, tiến công hiệu lệnh một chút, cái nào doanh dám cho ta như xe bị tuột xích, sau đó đều muốn bị truy cứu trách nhiệm, đầu tiên các ngươi những này doanh trưởng liền chạy không được. Tuân lệnh. N. Nghiêm gia trại, tụ nghĩa sảnh. Lúc này Nghiêm gia trại cao tầng tề tụ một đường đại ca, triều đình đều vây quét chúng ta bao nhiêu lần, thế nào lần này ngài lo lắng như vậy? Dưới tay một gã đầu mục không hiểu hỏi, lần này triều đình phái ra quân đội không giống trước kia, nhiều lắm thì quận bên trong hoặc là châu lý phái quân đội tới, lần này nghe nói là kinh thành bên trong quân đội. Nghiêm Hậu nghiêm túc nói, sợ hắn làm rất, mặc kệ hắn là nơi nào quân đội, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta diệt một đôi. Lao Tam Nghiêm Lang phách lối nói, Lao Tam không thể chủ quan. Lão Nhị Nghiêm Báo nói, đúng vậy a Tam gia, lần này quân đội cùng lúc đầu thật không giống. Phía dưới thám tử báo cáo nói, lần này quân đội mặc kệ là trang bị vẫn là y giáp đều nếu so với lúc đầu quân đội ngăn nắp. Nghiêm gia trại quân sư Trương Tốn nói rằng, xem như Nghiêm gia trại cao tầng một cái duy nhất đọc qua trong sách qua nâng người mà nói, hắn ở bên trong lộ ra không hợp nhau, ta nhìn các ngươi chính là bị sợ vỡ mật. Đại ca, cho ta 3000 nhân mã, ta đi làm lật bọn hắn. Nghiêm Lang cũng không có tiếp Trương Tốn lời nói, tại tất cả cao tầng bên trong hắn coi thường nhất tiểu tử này, không có vũ lực không nói, còn cả ngày miệng nhỏ càng không ngừng bá bá, nghe hắn nói liền phiền không biết rõ đại ca vì cái gì lực bài chúng nghị nhường hắn thân cư cao vị, nếu là hắn, không đem Trương Tốn tháo thành tám khối cũng đã sớm đem hắn đuổi ra Nghiêm gia trại không được cản rỡ, lui ra. Nghiêm Hổ trách móc Nghiêm Lang một tiếng đối Vu đại ca Nghiêm Hổ, Nghiêm Lang vẫn là vô cùng nghe lời, bởi vì tự nhỏ chính là đại ca một tay nuôi hắn lớn, Nghiêm gia ba huynh đệ trước kia mất cha, mẫu thân bởi vì sinh Nghiêm Lang khó sinh mà chết, Nghiêm Lang là Nghiêm Hổ một tay nuôi lớn, cho nên đối với Nghiêm Lang mà nói, Nghiêm Hổ không chỉ là huynh trưởng càng là Nghiêm phụ, cho nên đối với những người khác lời nói Nghiêm Lang có thể không quan tâm, nhưng là đối với Nghiêm Hổ lời nói hắn không thể không nghe. Trương tiên sinh, sói con còn nhỏ, đừng đem hắn để ở trong lòng, ngài nói tiếp. Đại đương gia, lần này triều đình kẻ đến không thiện, chúng ta phải sớm tính toán. Trương Tốn cũng chưa hề nói nơi nào có vấn đề, chỉ là nhường Nghiêm Hổ sớm tính toán tốt, các ngươi đều trở về đi, sau khi trở về giữ nghiêm từng cái quan hải, không thể phất lờ, không có mệnh khiến cho mọi người không có thể tùy tiện xuất động, lao nhị cùng Trương tiên sinh lưu lại. Nghiêm Hổ nghe được Trương Tốn trong lời nói có hàm ý, cho nên phân phát đám người, chỉ để lại đối lập ổn trọng lão nhị Nghiêm Báo chờ tất cả mọi người sau khi đi. Trương tiên sinh trong lời nói mới rồi dường như còn có lời, hiện tại không có người khác, Trương tiên sinh có thể nói thoải mái. Đại đương gia, tình huống dường như không đúng, tuy nói lần này tới triều đình đại quân chỉ có khoảng 2 vạn người, nhưng là đối diện tướng lĩnh dường như muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, bọn hắn ở ngoại vi một mực tại chiếm lĩnh từng cái yếu đạo, chỉ có 2 vạn người còn chia binh hành động, vậy cái này tướng lĩnh nếu như không phải cái tên ốc, chính là trong tay khẳng định có khác ỷ bảo, cho nên ta đề nghị đại đương gia sớm tính toán. Đại ca, Trương tiên sinh nói có lý. Nghiêm Báo nghe xong Trương Tốn sau khi nói xong đối Nghiêm Hổ nói rằng cho ta suy nghĩ một lát. Đại đương gia, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, thỏ khôn còn có 3 hàng, đại đương gia muốn vì vợ con cân nhắc. Trương Tốn còn muốn nói tiếp, lại trông thấy Nghiêm Hổ đưa tay ngăn cản, cho nên hắn không hề tiếp tục nói. Lão nhị, chuẩn bị một chút, ngươi mang theo chúng ta phải vợ con thu thập một chút, sau 1 canh giờ rời đi, đi trước thập vạn đại sơn bên trong cái kia trại, nếu như 7 ngày sau đó ta chưa từng xuất hiện, ngươi liền mang theo vợ con tiếp tục xuyên qua thập vạn đại sơn, tiếp tục đi về phía nam đi, đừng quay đầu, cũng đừng cho chúng ta báo thủ, đi mặt phía nam miên quốc không còn muốn trở về. Đại ca Nghiêm Báo còn muốn nói điều gì, Nghiêm Hổ ngăn trở hắn. Trương tiên sinh cũng cùng lão nhị cùng đi. Lão nhị, ngươi phải nghe thêm Trương tiên sinh đề nghị. Trương tiên sinh, nếu như ta không có trở về, mời Trương tiên sinh thật tốt phụ tá ta nhị đệ, xin nhờ. Nghiêm Hổ đối với Trương Tốn thi lễ một cái. Đại đương gia, làm như vậy không được, năm đó đại đương gia cứu tính mạng của ta, mệnh của ta đã sớm là đại đương gia. Đêm khuya Thiên Sách quân đệ nhất doanh dẫn đầu xuất động. Chương 97, trận đầu. Chương 97, trận đầu. Thiên Sách quân đệ nhất doanh dẫn đầu xuất động, sau đó cái khác doanh nghe tiếng mà động, dùng lý không lời nói nói chính là lần này không có trợ công, toàn mẹ nó chủ công, nhưng là 2 vạn người phân công khác biệt. Thứ 8 doanh, thứ 9 tiểu đội doanh trại mẹ nó, chúng ta doanh trưởng chính là cái phế vật, liền công kích nhiệm vụ đều không giành được, vậy mà nhường chúng ta doanh đi thủ thông đạo, nói tại sao phải phòng rừng nhân vật trọng yếu chạy trốn, xé mẹ nó trứng. Cái khác doanh ở phía trước đánh náo nhiệt, để chúng ta ăn không ngồi chờ, thua thiệt hắn vẫn là doanh trưởng, kiêm chức chính là cái phế vật. Ngươi mẹ hắn cho ta bất tranh cãi, để người khác nghe thấy ngươi nhục mạ thượng quan, có tiểu tử ngươi chịu ta nhổ vào, ta mắng thế nào? Chúng ta làm lính không phải liền là đổ quân công sao? Ta còn trông cậy vào vợ con hưởng đặc quyền đâu, đi theo như thế ngay cả nhiệm vụ đều không giành được chủ quan, có thể có dám tiền đồ. Đúng a thông ca, nếu không ngài đi tìm một chút quan hệ, để chúng ta cũng tham dự tiến công một chút. Dù sao một cái đầu người 10 lượng bạc đâu, đều đủ chúng ta đi sướng xuân lâu tiêu sái cả đêm. Tất cả câm miệng, doanh trưởng nhận nhiệm vụ này khẳng định có hắn suy tính, các ngươi đừng hắn ai cho ta gây chuyện, nhường thủ thông đạo liền hảo hảo cho ta trông coi, một con ruồi cũng không thể bay qua, không phải bố mày đem mày nhóm trứng đều đập, để các ngươi mãi mãi cũng không đi được sướng xuân lâu. Không riêng gì thứ 9 trong tiểu đội truyền ra chửi rủa thanh âm, những tiểu đội khác cũng có người chửi mẹ. Rất nhanh thứ 8 doanh cũng xuất phát, bất quá mục tiêu của bọn hắn lại là trại mặt phía nam thông hướng thập vạn đại sơn thông đạo, nơi này là lên núi lối đi duy nhất. Lý Không tại bố trí quân đội thời điểm cố ý chọn lựa thứ 8 doanh thủ tại chỗ này, bởi vì thứ 8 doanh doanh trưởng Sa Nhẫn là bát giai cao thủ. Thiên Sách quân 2 vạn người, hết thảy 20 cái doanh, mỗi doanh 1.000 người, điểm 10 cái đại đội, mỗi cái đại đội lại phân 10 cái tiểu đội. Đệ nhất doanh doanh trưởng Tiền Hàng xuất lĩnh đệ nhất doanh 1.000 tướng sĩ dẫn đầu xuất kích đội trưởng. Cái này Dạ Thị Nghi là thật dùng tốt ta, đen như vậy, đeo lên về sau trước mắt vậy mà sáng như ban ngày đúng à, còn có trên người chúng ta những y phục này vậy mà so áo giáp còn rắn chắc, hơn nữa còn nhẹ như vậy liền. Tất cả câm miệng, huấn luyện viên là dạy thế nào các ngươi? Chúng ta bây giờ là dạ tập, đột kích ban đêm, dạ tập, đột kích ban đêm, hiểu không? Liên cái giám đều cho chúng ta đánh giặc xong về sau lại hạ. Mỗi người trong máy bộ đàm lập tức chuyển tới đội trưởng trách móc thanh âm, sau đó hoàn cảnh lập tức biến yên tĩnh. Nghiêm ra chạy theo chân núi tới đỉnh núi, hết thảy thiết trí 3 đạo phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong, bọn thổ phỉ chỉ có chút ít mấy người đang đi tuần, những người khác tại nằm ngáy ho ho. Theo bọn hắn nghĩ, quan quân bất quá là gà đất chó sành, giống như lúc đầu không chịu nổi một kích, dù cho lợi hại một điểm cũng không phải đại đương gia đối thủ, cho nên bọn hắn không lo lắng chút nào. Quan quân tiến công bức u bức u bức u, vài tiếng rất nhỏ thanh âm truyền ra, nếu như là không chú ý căn bản là nghe không được. Tuần tra mấy người hét lên rồi ngã gục chỉ chốc lát, mười mấy cái thân mặc trang phục màu đen như là âm hồn đồng dạng người liền lẹn vào đến Nghiêm gia trại. Đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong, người cầm đầu ngay cả đánh mấy thủ thế, mấy chục người phân tán hành động, tại tiếng ngáy như sấm đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong ra vào tự nhiên chỉ chốc lát, phòng tuyến bên trong tiếng ngáy ngừng lại, nhưng là tùy theo mà đến lại là nồng đậm mùi máu tươi. Báo cáo bộ chỉ huy, một doanh lấy đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Chân núi,
Thiên Sách quân chủ soái đại trướng, Lý Không trước tiên nhận được tin tức tiếp tục đột phá đạo thứ 2 phòng tuyến.
Là
Nghiêm gia trại đạo thứ 2 phòng tuyến tuần tra nhân viên liền phải so đạo thứ nhất nhiều rất nhiều, hơn nữa xem toàn thể đến đạo thứ 2 phòng tuyến nhân viên phối trí so đạo thứ nhất muốn cao minh không ít, hơn nữa thực lực cũng so đạo thứ nhất mạnh đệ nhất doanh vẫn là ban đầu phương án, dẫn đầu xử lý tuần tra nhân viên, sau đó phế đi một phen tay chân đem ngủ cũng cho đưa tiến đi làm Diêm Vương công trạng rất nhanh liền tới đạo thứ 3 phòng tuyến, cũng là Nghiêm gia trại cao tầng căn cứ. Bởi vì biết quan quân muốn tiến công, cho nên các cao tầng vẫn là có người coi trọng, tầng thứ 3 phía trên bó đuốc như dệt, sáng như ban ngày, không chút nào cho người ta có đánh lén khả năng, làm sao bây giờ doanh trưởng chui vào không đi vào à? Trang bị trên người của ngươi là thiêu hỏa côn sao? Minh bạch, toàn thể đều có, thủ lôi chuẩn bị, 3 giây về sau lại cho ta ném ra, lăng không chiến thuật. Một đại đội thu được, hai đại đội thu được, thập đại đội thu được. 1 2 3, ném. Chỉ thấy Nghiêm gia trại đạo thứ 3 phòng tuyến bên trong nháy mắt bị 1000 mai thủ lôi bao trùm rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên tục không ngừng đối mặt đột nhiên xuất hiện bạo tạc, Nghiêm gia trại thổ phỉ không có chút nào chuẩn bị, ngoại trừ người trong phòng, ở bên ngoài chết 7 8 phần tiếng nổ truyền đến, toàn bộ Nghiêm gia trại dường như một đầu cự thú. Vừa tỉnh lại đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Hổ theo trong phòng ngủ đi ra, vẻ mặt nghiêm túc hỏi khởi bẩm đại đưa ra, quan quân đánh tới đạo thứ 3 phòng tuyến. Có tiểu lâu la báo cáo cái gì? Làm sao có thể? Đạo thứ nhất cùng đạo thứ 2 phòng tuyến người đâu? Quan quân dạ tập, đột kích ban đêm, đạo thứ nhất cùng đạo thứ 2 bên trong huynh đệ đều bị giết. Lẽ nào lại như vậy? Lấn ta quá đáng, truyền lệnh xuống, cho ta toàn quân xuất kích, ta muốn để những quan quân này tạp toái toàn lưu lại cho huynh đệ của ta nhóm cho cùng. Nghiêm Hổ phẫn nộ quát, mặc dù hắn trên miệng nói lợi hại, thật là chỉ có hắn tự mình biết, lần này cái này khảm hắn là không qua được. Lần này tới quan quân quả nhiên cùng Trương Tốn nói như thế, kẻ đến không thiện, hơn nữa chiến lực không là bình thường cao, vậy mà có thể vô thanh vô tức đột phá hắn hai đạo phòng tuyến, còn tốt một canh giờ trước đó lão nhị liền mang theo vợ con rời đi, nếu không lần này khả năng liền phải toàn quân bị diệt. Tiếng nổ vừa dứt sông đi lên, sông lên a. Đệ nhất doanh binh sĩ bắt đầu công kích, trong tay bọn họ toàn bộ phân phối Diệp Nam vì bọn họ cung cấp xung phong thương, gặp người liền tỉnh thịch, đồng dạng ngũ giai võ giả trở xuống là trốn không thoát xung phong thương đạn, cho nên đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong, cho dù là không có bị thủ lôi nổ chết cũng bị xung phong thương đánh chết chết thảm nhất khả năng liền phải thuộc về Nghiêm gia trại lao thợ, con hàng này vốn là thất giai cao thủ, hắn là có cơ hội chạy trối chết, thật là hắn. Hết lần này tới lần khác không tin tà, xách theo đao liền hướng đệ nhất doanh đại đội thứ nhất vào tới, kết quả bị 100 người tập kích, đánh thành cái sảng, người này là thật dũng. Bội phục bội phục. Còn có thể nói cái gì? Một chữ, như bức. Nghiêm Hổ tập kết nhân mã liền xông ra ngoài, còn chưa tới nửa đường đâu liền bị thứ hai doanh đạn pháo ngăn ở cổng, ý đại lợi pháo không phải phân ngươi là mấy cấp cao thủ 300 mét về sau. Nghiêm Hổ bên người chỉ còn sót hắn 100 thân binh, vẫn là người trên thân người mang thương. Nghiêm Hổ sắc mặt khó coi, hắn còn không có nhìn thấy quân địch liền tổn thất 2 vạn hơn nhân mã, phải biết hắn Nghiêm gia trại đối ngoại danh xưng 10 vạn người, thật sự là tình huống cũng liền không đến 3 vạn thanh niên trai tráng, còn lại toàn bộ đều là người già trẻ em, thoáng qua một chút chết hơn 2 vạn. Nghiêm gia trại có thể tính là chỉ còn trên danh nghĩa hỗn đảng, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Nghiêm Hổ rút đao xuống tới, bắt giai cao thủ phong phạm triển lộ không nghi ngờ gì đối thủ của ngươi là ta. Một tiếng quát nhẹ rõ ràng truyền đến Nghiêm Hổ trong thai. Chương 98, Dương Thị Cô Nhi. Chương 98, Dương Thị Cô Nhi, đối thủ của ngươi là ta. Nghiêm Hổ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy một người tay cầm trường côn từ trên trời giáng xuống, người tới chính là Lý Không. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống Lý Không, Nghiêm Hổ tâm chìm đến đáy cốc, cựu giai chỉ có cựu giai khả năng ngự không phi hành. Nghiêm Hổ nắm chặt trong tay trường đao, cẩn thận nhìn xem Lý Không. Lý Không cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn, thật giống như đang dò xét một con dê lợi làm thịt. Nghiêm Hổ cuối cùng thật sự là chịu không được ánh mắt như vậy, dẫn đầu phát động công kích, một chiêu về sau Nghiêm Hổ liền bay lên trời, trường đao trong tay của hắn cũng cắt thành mấy đoạn. Không trung Nghiêm Hổ miệng phun máu tươi, máu tươi bên trong còn kèm theo khối trạng vật thể, kia là nội tạng của hắn, bị Lý Không một côn đánh nát. Sau khi hạ xuống Nghiêm Hổ không nhúc nhích, trên không trung thời điểm Nghiêm Hổ liền đã tắt thở theo Nghiêm Hổ tử vong. Nghiêm gia trại càng thêm hỗn loạn, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng hướng đông về sau, Nghiêm gia trại bị triệt để đánh giá. 10 đại đương gia không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị đánh giết hoặc bắt sống. Nghiêm Báo cùng Nghiêm gia vợ con cũng bị bắt sống, thứ 8 doanh binh sĩ cũng lập xuống bọn hắn mong muốn quân công. Tống Quốc, Biện Kinh thành hoàng thành phụ cận một chỗ trong viện gia các đại nhân, gần nhất Dương Vĩ động tác càng lúc càng lớn, chúng ta nên ứng đối như thế nào?
Chờ.
Đúng, muốn khiến người diệt vong, nhất định phải khiến người điên cuồng, hiện tại chúng ta Dương hội trưởng còn chưa tới nơi điên cuồng tình trạng, cho nên chúng ta còn muốn đang chờ đợi. Trương đại nhân định tiền đặt cọc chế độ đã chuyển tới, chúng ta là không phải muốn thông báo một chút Dương hội trưởng?
Ân, hai ngày này tuyển thời cơ thông chi hắn a, hy vọng hắn có thể chịu được.
Biện Kinh thành, Dương thị thương hội ngươi nói cái gì?
Tiền đặt cọc.
Đúng, vì tiến một bước vi phạm thị trường, đây là chúng ta hoàng gia thương hội mới đẩy ra chế độ, nếu như ngài không đồng ý, chúng ta cũng lý giải, bất quá nay qua sang năm, quyền đại lý hạn liền sẽ kết thúc, cùng lắm thì chúng ta từ bỏ Tống Quốc thị trường. Các ngươi chuẩn bị thu nhiều ít tiền đặt cọc?
Tống Quốc thị trường khổng lồ, cho nên Trương hội trưởng định tiền đặt cọc kim ngạch là 50 ức.
Nhiều ít?
50 ức.
Các ngươi tại sao không đi đoạn?
Dương hội trưởng, cái này 50 ức cũng không phải chúng ta chiếm làm của riêng, là ngài tạm tồn tại chúng ta nơi này, dùng để quy phạm ngài thị trường hành vi, ngài cũng biết đoạn thời gian trước, ngài theo chúng ta cái này nhập hàng nước hoa loại sản phẩm, ngài đều đem giá cả bán được bầu trời, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta cái khác đại diện thương lợi ích, lại từ lấy ngài làm loạn, chúng ta hoàng gia thương hội thanh danh sớm muộn nện ngài trong tay.
Dương Vĩ sắc mặt lúng túng một cái chớp mắt, sau đó liền khôi phục lại kia đây cũng không phải là các ngươi thu lấy nhiều như vậy tiền đặt cọc lý do. Chúng ta không chỉ muốn thu lấy tiền đặt cọc, ngài về sau đến cung hóa lượng chúng ta cũng biết cắt giảm, sẽ không tùy ý ngài nói đột nhiều ít liền đột nhiều ít. Lẽ nào lại như vậy, các ngươi hoàng gia thương hội khinh người quá đáng. Dương hội trưởng, là ngài trước không tuân quy củ, vậy ngài liền chớ trách chúng ta, huống hồ trong khoảng thời gian này ngài dựa vào chúng ta hoàng gia thương hội cũng không kiếm ít, một vừa hai phải đạo lý ta muốn Dương hội trưởng hẳn là so ta tin tưởng. Không có đường sống mệnh toàn. Không có. Tốt, cho ta cân nhắc mấy ngày, quay đầu cho ngươi trả lời chắc chắn, tiễn khách. Hoàng gia thương hội quản sự sau khi đi, Dương Vĩ khi đem chén trà trong tay quẳng xuống đất, trong nháy mắt một cái xinh đẹp tinh xảo đồ sứ liền biến thành bã vụn từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó câu nói này hình dung hiện tại Dương Vĩ vô cùng phù hợp, từ khi hắn làm hoàng gia thương hội đại diện về sau, nương tựa theo hoàng gia thương hội hàng đẹp giá rẻ tinh mỹ sản phẩm, nhanh chóng xâm lấn Tống quốc giới mậu dịch các mặt, không chỉ có là hắn kiếm đầy buồn đầy bát, liền đi theo. Hắn một nhóm lớn tiểu thương nhân cũng ăn miệng đầy chảy mỡ, hơn nữa hắn chỗ dựa sau lưng cũng theo hắn chia hoa hồng gia tăng mãnh liệt đối với hắn cũng phi thường hài lòng, nếu như hoàng gia thương hội không đang cho hắn cung cấp hàng hóa lời nói, chỉ là hắn phía dưới tiểu thương hộ đều sẽ ăn hắn, chớ đừng nói chi là những cái kia chỗ dựa, khẳng định sẽ để cho hắn chết không toàn thây hai ngày sau. Dương Vĩ lần nữa gặp được hoàng gia thương hội quản sự, ta đồng ý giao nạp tiền đặt cọc, bất quá hàng lượng chuyện chúng ta còn cần thương lượng. Chỉ cần giao nạp tiền đặt cọc, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Lại qua vài ngày nữa, Dương Vĩ hướng đại võ hoàng gia thương hội chính thức nộp 50 ức tiền đặt cọc, nhưng là thông tấn tập đoàn chuyện hắn vẫn là không hé miệng, dù sao đây là một cái biết đẻ trứng vàng gà mái, hắn tùy tiện là sẽ không bỏ qua. Thần tương nơi đó liên hệ như thế nào? Gia Cắt Gia hỏi không sai biệt lắm. Nói đưa ra thời gian sẽ cùng chúng ta gặp một lần, chỉ là thời gian còn không có định. Hừ, lão hồ ly này, thật sự là không thấy thỏ không thả chim ưng, nói cho hắn biết, Thông tấn tập đoàn Tống quốc nghiệp vụ lãi dòng tiền hắn nửa thành, bất quá Thông tấn tập đoàn tại Tống quốc tất cả chướng ngại hắn đều muốn bãi bình, nếu không chúng ta liền bỏ qua hắn cùng bắt vương gia hay là Tống quốc hoàng đế hợp tác. Là, còn có, Dương Vĩ bên kia đang suy nghĩ cái lý do ép ra chút dầu nước đến, chờ đem hắn ép khô, liền xử lý hắn, thấy lợi quên nghĩa người không cần thiết tồn tại. Võ quốc, kinh thành Đông cung. Thư phòng lúc này Diệp Nam trong thư phòng chỉ có Diệp Nam cùng Dương Bình hai người, ngay cả bình thường thiếp thân bảo hộ Diệp Nam Lưu Cường đều không tại nói đi Dương tướng, có chuyện quan trọng gì nhất định phải chỉ còn hai người chúng ta ngươi mới bằng lòng nói. Thái tử điện hạ thứ lỗi. Dương Bình ấy nấy nhìn xem Diệp Nam nói, Diệp Nam khoát tay áo ra hiệu không sao cả, nhường hắn mau nói chuyện này muốn theo 58 năm trước nói lên. 58 năm trước, tại Trần Quốc có một cái gọi là Dương Thiên Khải hộ bộ thượng thư. Diệp Nam lặng lặng nghe Dương Bình kể ra cũng không cắt đứt hắn tại Dương Bình tự thuật bên trong, hắn là Trần Quốc hộ bộ thượng thư Dương Thiên Khải tiểu nhi tử. Bởi vì tại hoàng tử đoạt đích thời điểm đứng sai đội, bị Trần Quốc đương nhiệm hoàng. Đến lúc ấy vẫn là tứ hoàng tử Trần Dục diệt cả nhà 318 miệng, chỉ để lại bất mãn một tuổi hắn, từ Dương Thiên Khải trung bộ Phúc Bá mang theo chạy trốn hắn cùng Phúc Bá một đường đảo vong đi tới Võ Quốc, đợi hắn sau trưởng thành, Phúc Bá buông tay nhân gian, hắn thì nương tựa theo tài hoa của mình từng bước một ngồi lên đại võ thừa tướng chi vị, lúc đầu hắn cảm thấy mình sinh thời rốt cuộc báo không được thù, dù sao cửu nhân của hắn là một nước hoàng đế, thẳng đến hắn nhìn thấy Diệp Nam diệt Man Quốc, hắn dường như lại thấy được hy vọng hiện thực bản Triệu thị cô nhi a. Diệp Nam không khỏi cảm thán nói, nguyện vọng của ngươi chính là hy vọng phá hủy Trần Quốc thời điểm đem Trần Dục giao cho ngươi xử trí. Diệp Nam hỏi Dương Bình nói đúng, hy vọng điện hạ có thể tròn thần suốt đời mộng tưởng, đến lúc đó thần liền chết cũng không tiếc. Dương Bình từ trên ghế đứng lên đối với Diệp Nam quỳ lạy nói, Trần Quốc ta khẳng định là muốn diệt, bất quá thời gian chưa định, hy vọng ngươi có thể chờ đến lên. Điện hạ, những năm này thần cũng không phải chẳng hề làm gì, Trần Quốc quan trường cũng có thần người, nếu như điện hạ cần, thần sẽ đem những người này hai tay dâng lên. Cái gì? Ngươi vậy mà tại Trần Quốc nằm vùng có người? Đúng. Thần một lòng muốn hủy diệt Trần Quốc, cho nên trước đây ít năm chôn không ít cái đinh tiến Trần Quốc triều đình, hiện tại có mấy cái người đã ở cao vị. Chương 99, lá đỉnh được cứu vớt. Chương 99, lá đỉnh được cứu vớt. Đúng, thần một lòng muốn hủy diệt Trần Quốc, cho nên trước đây ít năm chôn không ít cái đinh tiến Trần Quốc triều đình, hiện tại có mấy cái người đã ở cao vị. Tốt tốt tốt. Diệp Nam tại biết Dương Bình thì ra đã tại Trần Quốc triều đình xếp vào cái đinh về sau cao hứng phi thường, mặc dù Dạ Hòa đã tại thẩm thấu Trần Quốc quan trường, nhưng là thời gian ngắn. Dạ Hòa thẩm thấu quan viên đều là một chút 4 năm thành phẩm gia cảnh không phải quá tốt quan viên, sau đó Dương Bình đem hắn tại Trần Quốc cái đinh toàn bộ bàn giao một lần. Dương Bình là theo 30 năm trước liền bắt đầu đố cụ, lúc ấy hắn tại Đại Võ liền đã làm được quận trưởng, hắn liền âm thầm giúp đỡ rất nhiều Trần Quốc học sinh, thuộc về rộng tung lưới thủ đoạn, kết quả không phụ sự mong đợi của mọi người. Hiện tại những người này cao nhất một cái đều làm được Trần Quốc nội các quan lớn, về sau hắn thành lập Hoài Nam Đảng, về sau càng thêm không thiếu tiền tài, cho nên trên cơ bản Trần Quốc hàng năm khoa cử hắn đều nhúng tay trong đó. Hiện tại Trần Quốc cao tầng bên trong có mấy cái đều là người của hắn. Trung hạ tầng trong quan viên càng nhiều, Diệp Nam vui miệng đều sai lệch, không nghĩ tới. Hôm nay tiếp kiến Dương Bình vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn, cụ thể danh sách sau đó ta sẽ phái người đưa tới, còn có kích hoạt những người này ám hiệu ta cũng biết từng cái giao cho điện hạ, nhìn điện hạ tại phá hủy Trần Quốc thời điểm đem Trần Dục giao cho thần, nhường thần tự tay báo thủ. Dương tướng yên tâm, cô nhất định cho ngươi một cái công đạo, đợi cho Trần Quốc phá hủy thời điểm, nhất định bắt sống Trần Dục giao cho ngươi xử trí. Dương Bình sau đó liền rời đi Đông cung. Dương Bình rời đi về sau, Diệp Nam lập tức triệu kiến Giả Hòa, đã có Dương Bình gia trì, như vậy Bách Hoàng kế hoạch thứ 3 hoàng cũng nên quy vị Giả Hòa tiếp vào thông chi về sau, không dám trì hoãn, hỏa tốc xuất hiện ở Diệp Nam trong thư phòng. Hiện tại ngươi cần phải làm là chỉnh hợp Dương Bình giao ra tài nguyên, sau đó tự mình đi một chuyến Trần Quốc, phá hủy Trần Quốc kế hoạch ta liền giao cho ngươi, nhìn ngươi biểu hiện. Diệp Nam đối Giả Hòa nói Dương Bình chuyện về sau, đưa ra yêu cầu. Điện hạ yên tâm, thần định không có nhục sứ mệnh. Thiên Ngoại Thiên, Tây Nam khoáng trường lão Diệp, ngươi nói thời gian này thời gian nào là cái đầu a, ta đều ở nơi này vài chục năm, thời gian nào mới có thể ra đi a. Một cái tóc hai bù xù trắng hán ngay tại hướng Diệp Đỉnh phàn nàn ít nói chuyện, bảo trì thể lực, không phải một hồi ngươi liền nên không có khí lực. Diệp Đỉnh thở ra một hơi nói rằng cái này đáng chết tỏa linh hoàn, nếu như không có thứ này, lão tử có thể giết chết đám rác rưởi này thủ vệ, tốt xấu lão tử thì ra cũng là thập giai cao thủ, ai, thật sự là bất ức. Tốt, đừng oán trách, thời gian vẫn là phải qua, ngươi nói cũng không có khả năng ngươi nói những cái kia thổ phỉ đến ăn cướp quần mỏ, sau đó chúng ta thừa dịp loạn chạy trốn. Diệp Đỉnh an ủi bên cạnh cái này, lão huynh Diệp Đỉnh sau khi đi vào bên người cái này gọi là Vương Ngũ Tráng hán đối với hắn có chút chiếu cố, cho nên một tới hai đi hai người liền biến thành hảo bằng hữu thôi đừng chém gió, loại chuyện tốt này có thể để chúng ta đụng tới. Ta tại Thiên Ngoại Thiên hơn 100 năm, cũng chỉ nghe nói qua một lần thổ phỉ tập kích quần mỏ, càng nhiều hơn chính là thổ phỉ tập kích vận chuyển đội, nếu như chúng ta có thể đụng tới loại chuyện tốt này, quay đầu ta liền đi cho cái này thổ phỉ đưa thẻ người tốt. Vương Ngũ vừa dứt lời nơi xa liền truyền đến một hồi rối loạn thổ phỉ đột kích, mở ra phòng ngự trận pháp, nhanh nhanh nhanh. Vương Ngũ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Đỉnh lão huynh ngươi lúc nào thời điểm luyện thành ngôn xuất pháp thủy. Chân thần này, chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi, không phải một hồi thật đánh nhau, chúng ta nhưng không có sức hoàn thủ. Tốt, nghe ngươi. Quan mỏ thủ vệ động tác rất nhanh, một tầng trong suốt trận pháp rất nhanh liền bao trùm toàn bộ khu mỏ quặng trận pháp vừa mới khởi động, một cây trường thương cấp tốc mà đến đâm vào trận pháp phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn, trận pháp trong suốt màng mỏng đều ảm đạm đi khá nhiều lý pháp lạc, ngươi không ở đây ngươi Tam Hổ Sơn đợi cũng dám đến tiến đánh ta Tây Nam quan trường. Ngươi có biết hay không Tây Nam khoáng trường là ta Tạo Hóa Tông Kim Dương Thánh Tử sản nghiệp. Kim Dương, cái kia hoa cố, có gan ngươi nhường hắn đi ra cùng ta trả lời. Ngươi bây giờ rút đi còn kịp, không phải chúng ta Thánh Tử sẽ không bỏ qua ngươi. Nói nhảm thật nhiều, phá cho ta. Lý Pháp Lạp kiên nhẫn dường như đã hao hết, dài thương đâm ra xoẹt xẹt. Một tiếng, quan mỏ trận pháp bị bạo lực xé mở chúng tiểu nhân, giết cho ta. Ngoại trừ thợ mỏ, những người khác một tên cũng không để lại. Giết. Tại Lý Pháp Lạp cái này giả đàn cảnh trợ giúp hạ. Bọn thổ phỉ rất nhanh liền quét sạch quặng mỏ, thủ vệ thợ mỏ cũng bị thổ phỉ tập trung lại, không cần nói nhảm nhiều lời, bằng lòng gia nhập ta Tam Hổ Sơn hiện tại liền có thể theo chúng ta đi, không nguyện ý, một hồi đối đãi chúng ta sau khi đi mỗi người tự chạy đi thôi. Lý Pháp Lạp nói rằng lão Diệp, làm sao chúng ta xử lý? Lời hắn nói ngươi tin không? Không tin lắm. Cho nên chúng ta gia nhập. Tây Nam khoáng trường hết thể có thợ mỏ 3,600 người, thủ vệ 800 người, thủ vệ bị bọn thổ phỉ đánh giết về sau, thợ mỏ cũng còn lại không đến 3000 người. Một bộ phận thợ mỏ chết tại lăn lộn trong chiến đấu các ngươi hiện tại có thể tuyển, lựa chọn cùng chúng ta đi đi bên trái đợi, lựa chọn chính mình chạy trối chết đi bên phải. Diệp Đỉnh lôi kéo Vương Ngũ không chút do dự đứng ở bên trái không đến một khắc đồng hồ, tất cả mọi người lựa chọn hoàn tất tuyển bên trái có chừng khoảng 2.000 người, bên phải có 8-900 người xem ra các ngươi đều lựa chọn kết thúc, rất tốt, người tới một nửa người trước tiên đem bên trái các huynh đệ mang đi, giữ lại nửa dưới người một hồi hộ tống những người còn lại đi. Các ngươi theo chúng ta đi a. Lý Pháp Lạp sau khi nói xong liền có người đi lên mang Diệp Đỉnh bọn hắn rời đi, bọn hắn không biết là tại bọn hắn rời đi quặng mỏ về sau, còn lại một nửa người đối với lựa chọn chính mình chạy trốn người chính là vô tình đổ sắt trên thế giới thật là có như vậy xuẩn người. Lão tử là ai? Lão tử là thổ phỉ à? Không gia nhập chúng ta chẳng lẽ để các ngươi ra ngoài tuyên dương lão tử cấp Tây Nam khoáng trường sao? Ngây thơ. Lý Pháp Lạp đối với thợ mỏ thi thể nổ ra một cục đàm rồi nói ra dọn dẹp một chút, sau đó chúng ta cũng rút lui, không phải bị Tạo Hóa Tông đám cháu kia quấn lên cũng là chuyện phiền toái. Lý Pháp Lạp mang theo còn lại một bán nhân mã bơ vét xong quặng mỏ về sau liền đuổi kịp Diệp Đỉnh bọn hắn. Thiên Ngoại Thiên, Tạo Hóa Tông, Thánh Tử Phong ngươi nói cái gì? Tây Nam khoáng trường bị tập kích, ai làm? Kim Dương trong nháy mắt nổi trận lôi đình, phải biết Tây Nam khoáng trường thật là hắn trọng yếu sản nghiệp, hắn thu nhập có một nửa đều đến từ Tây Nam khoáng trường, bây giờ còn chưa có điều tra ra là ai làm, bất quá trong những người này ít nhất có một cái là giả đán cảnh, không thì không thể nào có thể đánh phá quặng mỏ trận pháp. Tra cho ta, một khi tra ra là ai lập tức báo ta biết được, ta muốn để hắn hối hận đi đến thế này, cũng dám đụng đến ta Kim Dương đổ bật. Là Thánh Tử. Diệp Đỉnh cùng Vương Ngũ đi theo bọn thổ phỉ đi thật lâu, nửa đường còn bị dùng vải che khuất ánh mắt đi nửa ngày. Về sau liền bị mang vào một chỗ hàng nhái, sau đó liền ăn non nê. Về sau bọn lâu la lại dẫn bọn hắn rửa mặt một phen, để bọn hắn ngủ ngon giấc. Về sau chính là vĩnh viễn tẩy não qua đi còn muốn khảo hạch quá quan mới có thể cho bọn họ mở ra tỏa linh hoàn sau 7 ngày. Diệp Đỉnh cùng Vương Ngũ rốt cục thông qua được Tam Hổ Sơn khảo hạch, đạt được tự do. Chương 100, Thiên Ngoại Thiên Thế Cục. Chương 100, Thiên Ngoại Thiên Thế Cục à, tự do cảm giác thực tốt. Tỏa linh hoàn mở ra về sau Vương Ngũ khôi phục thập giai tu vi, dáng người đều lộ ra cao lớn một phần, chỉ thấy hắn duỗi lưng một cái cảm khái nói rằng hiện tại tự do. Ngươi nghĩ tới về sau làm gì sao? Diệp Đỉnh hỏi Vương Ngũ nói làm gì hiện tại còn không biết, huống hồ chúng ta bây giờ tự do cũng là có hạn, đúng rồi quên hỏi ngươi, ngươi hóa ra là làm cái gì? Ta à? Ta vừa tới Thiên Ngoại Thiên liền bị bọn hắn bắt, ta vốn là Thiên Hoàng Đại Lục Võ Quốc lão tổ, ta một cái hậu bối bị Thiên Ngoại Thiên người bắt, ta đến tìm kiếm một chút tung tích của hắn, kết quả vừa tới liền bị lùng bắt đội người truy sát, sự tình phía sau ngươi đã biết. Ha ha ha, ngươi thật là xui xẻo, khẳng định là theo thông đạo tới, nói cho ngươi đi, Thiên Ngoại Thiên thông hướng Thiên Hoàng Đại Lục thông đạo đều nắm giữ tại những đại thế lực kia trong tay. Lâu dài đều có lùng bắt đội chấn giữ, mọi thứ theo thông đạo người tới không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ bị trộm tới đào quáng, trừ phi có Thiên Ngoại Thiên thế lực lớn người dẫn đầu, nếu không đều sẽ bị coi là người xâm nhập. Thì ra là thế, lão ngũ, nói cho ta một chút thiên ngoại thiên thế lực phân bố à, cũng làm cho huynh đệ ta mở mang tầm mắt.
Tốt à, hôm nay ta liền cho ngươi thật tốt nói một chút thiên ngoại thiên thực lực phân chia. Nghe nói thiên ngoại thiên tại 10 vạn năm trước cùng thiên hoang đại lục là một thể, lúc ấy truyền thuyết đại lục phía trên có thể là thật có tiên thần tồn tại qua, bất quá về sau nói là vực ngoại thiên ma xâm lấn, đại lục ở bên trên tất cả thế lực một lòng đoàn kết đối kháng thiên ma, cuối cùng lớn đại lục chia 5 xẻ 7, thiên ngoại thiên cũng là lúc kia theo thiên hoang đại lục phía trên chia ra.
Tới trận đại chiến kia về sau, thiên hoang đại lục bị đánh gãy tầng, truyền thừa đều bị đánh gãy, cho nên hiện tại cho dù là thiên ngoại thiên cảnh giới cao nhất cũng bất quá là hư thần cảnh, thiên thần đều biến thành truyền thuyết. Hiện tại thiên ngoại thiên cách cục chính là bên trên tam trung 9 lần vô số, bên trên ba nói là ba người siêu cấp tông môn, theo thứ tự là Khai Thiên Tông, Trấn Thế Tông, Tạo Hóa Tông, ba cái này tông môn chúa tể người thiên ngoại thiên tất cả sự vật, bên trong 9 là 9 cái tương đối lớn tông môn, theo thứ tự là Hoa Gia Phái, Trạch Tín Đường, Thất Hổ Môn, Ngự Thú Tông, Thiên Hạ Hội, Mang Thôn, Chân Phật Môn, Quyền Tông, Thần Kiếm Tông, cái khác đều là một chút tiểu nhân tông môn. Ba cái siêu cấp tông môn tông chủ đều là hư thần cảnh hậu kỳ cao thủ, 9 đại tông môn tông chủ thấp nhất cũng là giả đàn cảnh hậu kỳ cao thủ, lợi hại một điểm đều là hư thần cảnh giai đoạn trước đại lao, còn lại môn phái nhỏ bình thường đều là thập giai cao thủ hoặc là giả đàn cao thủ xem như tông chủ. Vương Ngũ một mạch kể xong thiên ngoại thiên hiện tại cách cục kia, lão ngũ ngươi biết cái nào cái tông môn yêu nhất đi thiên hoang đại lục tìm kiếm thiên tài sao? Sau đó Diệp Đỉnh liền đem Lưu Phàm mang đi Diệp Hạo tình hình nói cho Vương Ngũ. Vương Ngũ trầm ngâm chốc lát sau nói thiên ngoại thiên có rất nhiều tông môn đều ưa thích đi thiên hoang đại lục tìm kiếm nhân tài, dù sao thiên ngoại thiên tông môn quá nhiều, cạnh tranh áp lực quá lớn, thiên ngoại thiên mỗi xuất hiện một thiên tài đều sẽ gặp phải tất cả tông môn phong thưởng, dù sao một thiên tài khả năng liền sẽ làm tông môn thế lực tiến thêm một bước, nhưng là căn cứ ngươi nói tình hình lời nói, người này ít nhất cũng là giả đáng cảnh, cho nên dạng này liền có thể bài trừ hứa nhỏ cỡ nào tông môn, như vậy thì chỉ còn lại bên trên tam trung 9, bên trên tam trung 9 bên trong có rất ít tông chủ trực tiếp đi thiên hoang đại lục, cho nên chỉ có thể là trưởng lão chi lưu, như vậy thì có thể bài trừ bên trong 9 bên trong giống Mãng Thôn, Quyền Tông, Ngự Thú Tông, Hoa Gian Phái, Trạch Tín Đường, Thất Hổ Môn, mấy người này, Hoa Gian Phái không thu nam đệ tử, cái khác mấy cái tông chủ mới là giả đáng cảnh, cho nên tỷ lệ lớn có thể loại trừ. Ngươi nếu là tìm có thể đem ánh mắt nhắm ngay bên trên ba tông cùng Thần Kiếm Tông, Thiên Hạ Hội, Chân Phật Môn, mấy người này. Vương Ngũ một trận phân tích đến, cũng làm cho Diệp Đỉnh xác định mục tiêu, đa tạ lão ngũ, không phải ta còn muốn tại cái này lớn như vậy thiên ngoại thiên không biết muốn lãng phí nhiều ít thời gian. Khách khí, tất cả mọi người là huynh đệ, ngươi hậu bối cũng coi là ta hậu bối, đến lúc đó chúng ta thật đều tự do lời nói, ta đi phát động thiên ngoại thiên quan hệ giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Vậy xin đa tạ rồi. Diệp Đỉnh hỏi thăm xong Vương Ngũ về sau liền trở về gian phòng của mình, muốn nói Tam Hổ Sơn điểm nào nhất tương đối tốt lời nói, mỗi người một gian phòng ốc xem như cực tốt phúc lợi. Diệp Đỉnh không biết là, sở dĩ cái này ổ thổ phỉ mỗi người đều có thể điểm một gian phòng, là bởi vì nơi này nguyên bản là một cái tông môn, về sau cái này cái tông môn trong vòng một đêm bị người toàn diệt, về sau mới bị một đám thổ phỉ chiếm lĩnh, triển chuyển chi hạ cuối cùng rơi xuống Lý Pháp Lạp trên tay. Diệp Đỉnh về đến phòng về sau, bắt đầu tu luyện, tỏa linh hoàn bỏ đi về sau hắn cũng cảm giác được chính mình muốn đột phá, dù sao hắn tại Thiên Hoang Đại Lục phía trên liền đã tích lũy đủ sâu, đột phá cũng coi là nước chảy thành sông. Sau 3 canh giờ, Diệp Đỉnh cảnh giới vững chắc tại thập giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành giả đan cảnh đại lão, điều này cũng làm cho hắn tại Thiên Ngoại Thiên có một chút cơ bản năng lực tự vệ. Thiên Ngoại Thiên, Trấn Thế Tông từ khi Diệp Hạo nhất chiến thành danh về sau, Lưu Phàm cũng biết hắn tiện tay mang về tiểu quỷ là thiên tài chân chính, cho nên hắn tự mình đến ra ngoài cửa gặp được Diệp Hạo, chính thức thu Diệp Hạo làm đồ đệ. Đến tận đây Diệp Hạo tại Trấn Thế Tông cũng coi như có chính thức thân phận, không còn là cùng ngoại môn đệ tử như thế, liền sư thừa đều không có Lưu Phàm thu Diệp Hạo làm đồ đệ về sau, Diệp Hạo đãi ngộ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên chính là tài nguyên tu luyện biến hóa, thì ra không có bái sư trước đó, Diệp Hạo đãi ngộ cùng ngoại môn đệ tử như thế, mỗi tháng đều chỉ có cơ sở nhất tài nguyên tu luyện, nhưng là những này đối với Diệp Hạo loại thiên tài này mà nói căn bản không đủ dùng, chỉ có thể bảo trì cơ bản nhất tốc độ tu luyện, nhưng là bái sư về sau, tài nguyên tu luyện vô hạn cung ứng, Diệp Hạo rốt cuộc không cần là tài nguyên tu luyện rồi gì, cho nên tiến độ tu luyện của hắn không tại có cả tay, có thể nói là tiến triển cực nhanh, tối thiểu nhất thể nội linh khí tích lũy liền không còn là cái vấn đề. Về phần cảm ngộ phía trên làm theo không có ngưỡng cửa cùng thích nhu nhu đánh một trận xong lại giả đan phía dưới hắn không còn có gông cùng xiềng xích, cho nên hắn hiện tại kém chỉ có linh lực bên trên tích lũy, bái sư về sau cuối cùng này được điểm hắn cũng bị bổ đủ, cho nên hiện tại hắn cần phải làm là thật tốt tu luyện, tranh thủ tại ba tông lớn so trước đó đột phá thập giai, sau đó lấy được thành tích tốt. Hướng tông môn đưa ra về Thiên Hoang Đại Lục một chuyến, an bài tốt phụ hoàng mẫu phi về sau, hắn liền sẽ đi truy tầm võ đạo mặt cảnh giới cao hơn, đi xem một chút võ đạo đỉnh phong phía trên phong thái. Biện Kinh Thành, phủ thừa tướng xem như Tống Quốc thừa tướng, nội các thứ phụ Tần Hoài Nhân không thể nghi ngờ là thành công, có người không khỏi muốn hỏi, đã Tần Hoài Nhân đều là thừa tướng, vì cái gì vẫn là thứ phụ mà không phải thủ phụ, cái này không thể không nói Tần Hoài Nhân trí tuệ, thủ phụ chỉ là cái tên mà thôi, phải gánh vác trách nhiệm quá nhiều, hơn nữa thực quyền đều tại thừa tướng trong tay, hắn không quan tâm chính mình là thủ phụ vẫn là thứ phụ, chỗ tốt chính mình rơi, trách nhiệm thủ phụ gánh, không tốt sao. Tần Tương, Võ Quốc Thông Tấn tập đoàn người lại tới, nghe nói lần này thành ý rất đủ.
A, vậy sao?
Kia liền gặp một chút a. Chương 101, Trần Quốc chính biến. Chương 101, Trần Quốc chính biến. Trần Quốc, đây là một cái truyền thừa lâu đời quốc gia, tối thiểu truyền thừa thời gian là muốn so võ quốc muốn xa, hơn nữa Trần Quốc hoàng đế phần lớn trường thọ,
không có gì bất ngờ xảy ra tại vị thời gian đều rất dài, nhưng là dài nhất cái này phải kể là đương nhiệm hoàng đế Lý Dụ, hắn đến bây giờ đã tại vị 57 năm, đã gần 80 tuổi, hay là thân thể cứng rắn, nếu là không thoái vị lời nói đoán chừng còn có thể lại làm vài chục năm hoàng đế Trần Quốc Thái tử phủ ai, Thái Khanh, ngươi nói làm sao có 30 năm thái tử hô. Thái tử Trần Duệ năm nay đã 65 tuổi, Trần Duệ cũng không phải là Trần Quốc đời thứ nhất thái tử, đời thứ nhất thái tử là đại ca của hắn Trần Kiệt, 30 năm trước Trần Kiệt bí quá hóa liều tạo phản thất bại, bị quắc đoạt thái tử chi vị, cầm tù tại tông nhân phủ 20 năm, 10 năm trước nguyên thái tử Trần Kiệt buồn bực sầu não mà chết, Trần Duệ là đời thứ hai thái tử, cho đến bây giờ hắn đã làm Trần Quốc thái tử chính là vừa vặn tốt 30 năm, tăng thêm hắn những năm gần đây. Bởi vì lúc tuổi còn trẻ trên chiến trường lưu lại ám thương bộc phát, hắn cảm giác chính mình ngày giờ không nhiều, cho nên tại hắn trước khi chết hắn vô cùng muốn ngồi thượng hoàng vị thể nghiệm một chút làm hoàng đế là cảm giác gì, chỉ là hắn nguyện vọng này hắn tự mình biết rất khó thực hiện, bởi vì hoàng đế Lý Dục đối với quyền hành nhìn rất nặng, vì hoàng quyền chí thân cũng có thể giết điện hạ nói cẩn thận thai vách mạch dừng. Thân thuộc nhìn một chút Trần Duệ mặt mũi giàn mua cẩn thận nói ha ha, đi, ngươi đi xuống đi. Trần Duệ có chút bi thương nói phải biết đây chính là tại chính hắn đông cùng, bọn hắn nói chuyện đều phải biến đổi đến mức cẩn thận từng ly từng tí, có thể thấy được hoàng đế Lý Dục uy thế tại Trần Quốc đạt đến loại điều nào tình trạng ai. Trần Duệ thở dài một hơi, trên mặt biểu lộ âm tình bất định, hồi lâu, hắn dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm như thế, tiến vào trong tập cung, phân phát cung người về sau liền tại trước giường một hồi tìm đòi, sau đó liền mở ra dưới giường cơ quan, chỉ thấy một cái cửa ngầm từ từ mở ra, hắn cầm lấy cạnh cửa sớm đã chuẩn bị xong bó đuốc đi lại tập tễnh đi tới trong môn, biến mất ở trong đường hầm. Trần Duệ không biết chính mình đi được bao lâu, chỉ thấy thông đạo phía trước xuất hiện ánh sáng, hắn mới dừng bước lại, làm sửa lại một chút quần áo trên người, lại lau khô mồ hôi trên đầu, hắn mới chậm rãi hướng phía ánh sáng chỗ đi tới. Ngươi nghĩ kỹ, nghĩ kỹ, không hối hận, không hối hận. Trên đời này không có 30 năm thái tử, hắn tại vị quá lâu. Tốt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sau 7 ngày chúng ta sẽ giúp ngươi leo lên hoàng vị. Tốt, lặng chờ các ngươi tin lành. Lúc này Trần Quốc trong hoàng cung, hoàng đế Trần Dục còn không biết con của hắn, hắn thấy nhu nhược mấy chục năm thái tử Trần Duệ liền phải tạo hắn ngược hoàng đế Trần Dục hôm nay tâm tình rất không tệ, người phía dưới hôm nay có cái hắn tiến cống mười mấy cái mỹ nữ, hắn phải thừa dịp hôm nay có thời gian đi thật tốt đánh giá một chút, mấy năm trước hắn bởi vì thân thể nguyên nhân đã vài chục năm không có hưởng qua mỹ nữ mùi vị, từ khi võ quốc hoàng gia thương hội ra tiểu dược hoàn cái này thuốc về sau, hắn lần nữa cảm nhận được làm nam nhân khoái hoặc, hắn xem như nhìn đấu, làm hoàng đế đơn giản chính là hưởng thụ, lại nói hắn đều chăm lo quản lý mấy thập niên, hưởng thụ một chút thế nào. Những cái kia dân đen còn có người muốn phản hắn, quả thực là lẽ nào lại như vậy. 7 ngày sau đó, Trần Quốc mỗi nửa tháng một lần lớn triều hội có việc lên đấu, vô sự bãi triều. Thái giám theo thường lệ hỏi thăm bách quan, vốn là một câu bình thường lời nói, nhưng là hôm nay bách quan lại là yên tĩnh không có giống lúc khác như thế dành trước đi ra trình lên dân sớ hồi lâu thần ngụy trung có bản thượng đấu. Thừa tướng ngụy trung trước tiên mở miệng, ngụy ái khanh có việc. Trình lên a. Trần Du Bệ phải nói, hôm nay nếu không phải lớn triều hội hắn đều chẳng muốn đến thần muốn mời bệ hạ thoái vị, chuẩn bị cho thái tử điện hạ. Ngụy Trung bình tĩnh mở miệng nói cái gì? Trần Dục dường như không có nghe tiếng như thế, kinh ngạc hỏi bệ hạ tại vị 57 năm, nay tuổi tác đã cao, đã không thích đứng Trần Quốc phát triển, thần đại cả triều văn võ mời bệ hạ chuẩn bị. Các ngươi đều là ý tứ này. Trần Dục trên mặt tinh đáng sợ, nếu có quen thuộc Trần Dục người đều sẽ biết, hắn hiện đang tức giận, hơn nữa rất tức giận, Trần Dục sinh khí không là bình thường kinh khủng, có thể sẽ máu chảy thành sông mời bệ hạ thoái vị. Chúng đại thần cùng kêu lên nói rằng cả triều thần công chỉ còn lại không đến 1/3 không có tham dự sự kiện lần này, tốt tốt tốt. Rất tốt, thật sự là chấm tốt thần tử, vậy mà cùng đi phản chấm, thái tử, ngươi cũng là ý tứ này. Trần Dục rất tức giận, nhưng là hắn không cảm thấy nhu nhược thái tử Trần Duệ có lá gan phản chính mình phụ hoàng, ngươi giả rồi. Trần Duệ thay đổi ngày xưa nhu nhược hình tượng, bình tĩnh nói thật tốt. Các ngươi cho là mình thắng chắc sao? Ngự Lâm quân ở đâu? Đáng tiếc ngoài điện yên tĩnh, không ai đáp lại Trần Dục la lên qua mấy hơi về sau Trần Dục kịp phản ứng. Xem ra Ngự Lâm quân đã bị những này phản tặc nắm trong tay nghịch tử, ngươi là muốn mưu triều xoán bị sao? Ngươi liền không sợ mình bị đính tại Trần Quốc lịch sử sỉ nhục trụ bên trên sao? Sẽ không phụ hoàng, trong lịch sử chỉ có thể ghi chép là ngài chuẩn bị cho ta, cả triều văn võ đều là người chứng kiến. Ngụy Ái Khanh, chấm không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà cũng muốn phản chấm. À, bệ hạ nói là, con ta dùng tính mệnh đổi lại diên thọ dược bị bệ hạ giữ lại sự tình. Vẫn là ngài mạnh nạp ta tiểu nữ sự tình. Lẽ nào lại như vậy, ta nạp con gái của ngươi là phi là cho ngươi ngụy gia vô thượng vinh quang, ngươi há có thể không biết tốt xấu? Được làm vua thua làm giặc, mời bệ hạ thoái vị, người tới đem thái thượng hoàng mời xuống đi. Ngụy Trung khẽ quát một tiếng, sau đó liền có Ngự Lâm quân tràn vào trong điện, sau đó liền lôi kéo Trần Dục ra đại điện trong không đi. Chớ không sai, các ngươi những này loạn thần tặc tử, Trần Dục thanh em dần dần từng bước đi đến mời thái tử điện hạ đăng cơ. Ngụy Trung lớn tiếng nói mời thái tử điện hạ đăng cơ. Chúng thần cùng một chỗ nói rằng Trần Duệ từng bước leo lên ngự giai, nhìn trước mắt vàng sáng long ỷ, hắn nhẹ nhàng nuốt ve mấy lần, sau đó chậm rãi ngồi xuống, hắn rốt cục ngồi lên chính mình tâm tâm niệm niệm long ỷ. Rốt cục trước khi chết trở thành Trần Quốc hoàng đế, dù là hắn làm hoàng đế chỉ có một ngày, Trần Quốc trong lịch sử cũng biết ghi chép hắn là băng hà mà không phải hoàng. Trôi qua 3 ngày sau đó Trần Duệ đăng cơ đại điện chính thức bắt đầu, về sau liền danh chính luôn thuận leo lên đế vị. Về phần nguyên hoàng đế Trần Dục, bọn hắn đối ngoại tuyên bố chính là thái thượng hoàng bệnh nặng, cho nên mới chuyển vị thái tử điện hạ Trần Duệ ngồi trên đế vị, về sau lại bắt đầu trên triều đình đại thanh tẩy. Những cái kia tại cùng ngày không có duy trì hắn làm hoàng đế quan viên toàn bộ đều bị thanh tẩy ra triều đình, trung lập quan viên bị bãi quan về quê, đối địch quan viên bị tịch thu tài sản và giết cả nhà. Về phần Trần Dục lúc đầu mấy cái tử chung hết thảy, diệt cựu tộc. Trong lúc nhất thời Trần Quốc quan trường thần hồn nát thần tính, thảo một giai binh Trần Quốc quốc đô hoàng thành cách đó không xa một cái tiểu viện, Giả Hòa cầm một phần danh sách đang lặng lặng mà nhìn xem. Ngụy Trung ngồi dưới tay không nói gì hồi lâu, Giả Hòa mở miệng nói, trong quân thế lực của chúng ta vẫn là quá mức yếu kém, lại xếp vào một chút đi vào, tranh thủ sớm ngày trưởng không quân quyền. Dùng điện hạ lời nói chính là cán thương bên trong gia chính quyền. Là Giả đại nhân. Chương 102 Dương Vĩ cái chết. Chương 102 Dương Vĩ cái chết. Giả Hòa tại đến Trần Quốc về sau liền liên hệ Dương Bình trên danh sách người, bên trong một cái rất nhường hắn ngoài ý muốn, người này chính là Trần Quốc thừa tướng Ngụy Trung. Ngụy Trung người này tuổi tác cùng Dương Bình không sai biệt lắm, đều là hơn 50 tuổi. Theo trên tư liệu đến xem, Ngụy Trung là 27 tuổi bị Dương Bình giúp đỡ một đường một bước lên mây, tại 45 tuổi một năm này làm tới Trần Quốc thừa tướng. Lên làm thừa tướng về sau, Ngụy Trung cùng Trần Dục chuyện này đối với quân thần trung đụng coi như hài hòa, bất quá hai người ngăn cách bắt đầu tại một năm trước Diên Thọ Dược. Ngụy Trung tiểu nhi tử Ngụy Tưởng bị Tiết Nhạc đánh chết tại Võ Quốc kinh thành. Ngụy Trung nhận được tin tức về sau bi thống bạc phận, còn tốt Trần Kim Mặc mang về bồi thường Ngụy Tưởng tính mệnh Diên Thọ Dược, nhưng là nhường Ngụy Trung phẫn nộ chính là những này Diên Thọ Dược căn bản cũng không có tới trong tay hắn, bị Trần Dục trong âm thầm đoạn lưu lại, cũng không có làm thành nội tình cho hoàng thất lão tổ, mà là cho hắn sủng phi. Nếu như Trần Dục một lòng bị công đem Diên Thọ Dược hóa thành Trần Quốc nội tình, Ngụy Trung cũng sẽ không nói gì nhiều, nhưng là Trần Dục lại vậy những này đi làm hắn vui lòng hậu cung. Cái này nhường Ngụy Trung có chút nhịn không được tăng thêm, gần nhất Võ Quốc như bẻ cảnh khô đồng dạng diệt Man Quốc, nhường Ngụy Trung rõ ràng nhận thức được Trần Vũ hai nước tồn tại trên lệch cực lớn, cho nên tại Giả Hòa đến tìm tới hắn thời điểm, hắn quả quyết đáp ứng Giả Hòa đề nghị cái kia, chính là biến thành người khác làm Trần Quốc hoàng đế. Vừa bận thái tử Trần Duệ làm nhiều năm thái tử, không cam tâm tiếp tục nữa, mấy phương ăn nhịp với nhau mới có bức Trần Dục thoái vị. Chuyện này về phần Trần Duệ thượng vị về sau không phối hợp làm sao bây giờ, kia thay đổi một cái phối hợp người đi lên, Trần Duệ đời sau bên trong có là người nguyện ý làm cái này khôi lỗi. Cũng may Trần Duệ là hợp cách khôi lỗi, ngoại trừ hoàng đế cái này thanh danh, hắn cái gì đều không để ý. Giả Hòa hiện giai đoạn chính là muốn đem Trần Quốc tất cả quan viên đều đổi thành người một nhà. Bọn người đổi xong một phút này chính là hắn trở về Võ Quốc thời điểm, hắn đem mang theo một nước lãnh thổ hướng Diệp Nam chứng minh chính mình. Trần Quốc đổi đế một chuyện tin tức giống như là vòi rồng như thế quét sạch chư quốc, ngay cả ở xa Tấn Quốc Diệp Thiên đều nghe nói, bất quá đối với Diệp Thiên mà nói cái này chuyện không liên quan tới hắn. Hắn bây giờ bị Nam Cung Nguyện Oánh triệu tiến vào hoàng cung, bình thường Nam Cung Nguyện Oánh xử lý xong quốc sự về sau cũng biết tìm hắn trò chuyện sẽ thiên, hắn hiện tại liền giống với là hậu cung nương nương như thế, mặc dù Nam Cung Nguyện Oánh bây giờ còn chưa có cho thấy tâm ý, nhưng là hắn có thể cảm thụ được, thời gian này đã không xa, bất quá Diệp Thiên còn không có hoàn toàn vứt bỏ chính mình Võ Quốc hoàng tử khí độ, cho nên tại một thiên hạ buổi trưa Nam Cung Nguyện Oánh xử lý xong quốc sự tới tìm hắn thời điểm, hắn đưa ra yêu cầu của mình, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi tiền tuyến? Đúng, Nguyện Oánh, ta muốn giúp ngươi. Thật là tiền tuyến hung hiểm, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Ta là sẽ không cho ngươi đi. Thật là ta có phải đi lý do? Lý do gì? Ngươi bây giờ là một nước hoàng đế, mà ta đây. Ta bây giờ tại Tấn Quốc chính là một giới áo trắng, cho nên ta muốn đi trên chiến trường chứng minh chính mình, chứng minh ta Diệp Thiên xứng với ngươi. Ngươi không cần chứng minh cái gì, chỉ cần ta biết ngươi có thể xứng với ta là được rồi. Không, ta không muốn ngươi về sau rơi nhân cầu lưỡi, cho nên nhường để ta đi, hơn nữa ý ta đã quyết. Tốt, đã ngươi chính mình nghĩ kỹ, kia liền đi đi, bất quá chiến trường đao kiếm không có mắt, chính ngươi cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên liền theo hoàng cung xuất phát lao tới chiến trường, mà phương hướng của hắn là một đường hướng nam, đi đầu phương nam trước tướng quân Giang Hiên. Giang Hiên đối với Diệp Nam đến rất là hoan nghênh, hắn là biết Diệp Thiên cùng hoàng đế Nam Cung Nguyện đánh quan hệ, cho nên hắn cũng không có lấy kiểu cố ý làm khó dễ Diệp Thiên, mà là tại khảo giác một phen về sau bổ nhiệm Diệp Thiên là giáo úy, thống lĩnh 3000 nhân mã. Về sau Diệp Thiên liền đi theo Giang Hiên một đường hướng nam, bình định vô số. Biện kinh thành, Dương phủ lúc này Dương phủ thấy ngang khắp đồng còn là mỗi ngày đưa đồ ăn lão nông phát hiện, buổi sáng đưa đồ ăn lão nông Trương Tam. Cái này chuyên môn cho Dương gia đưa đồ ăn người sớm đã tại Dương phủ cửa sau chờ lấy giao tiếp. Hôm nay rau quả thật là Trương Tam đợi gần một canh giờ, Dương gia quản sự đều chưa từng xuất hiện, hắn phát hiện không đúng, trước kia thời gian này Trương Tam đều ra khỏi thành, hơn nữa Dương gia quản sự chính là ngẫu nhiên đến trễ cũng sẽ không như thế không hợp thói thường, cho nên hắn liền lên trước dùng sức gõ cửa, gõ nửa ngày cũng không người trả lời. Trương Tam khí đột nhiên đẩy một chút cửa sau, ai biết vậy mà đẩy cửa ra, đẩy ra về sau Trương Tam đi vào, đi không bao xa đã nhìn thấy hậu viện rất nhiều thi thể. Trương Tam dọa đến mau thoát đi hiện trường, chạy đi nha môn báo án Tống Quốc Lục phiến môn. Đối với cái này án cao độ coi trọng, dù sao Dương gia tại Biện Kinh thành cũng không tính là nhỏ cửa nhà nghèo, hơn nữa án này mười phần nghiêm trọng, Dương gia liền nha hoàn bà tử, gã sai vật quản sự ở bên trong hết thảy chết 396 miệng, ngay cả trong phủ mèo chó ngựa gà vịt đều không có một cái nào người sống, có thể thấy được hung thủ tàn nhẫn, bất quá hung thủ rất cẩn thận, hiện trường cũng không có để lại manh mối gì. Lục phiến môn mặc dù cao độ coi trọng, bất quá cũng không thể nào tra được, hiện trường duy nhất lưu lại manh mối chính là Dương Vĩ trước ngực cắm một thanh đoản kiếm, đáng tiếc sự tình trên đoạn kiếm không có bất kỳ cái gì tiêu ký, chính là một thanh phổ thông tới lại so với bình thường còn bình thường hơn đoạn kiếm cho ta nghiêm tra được, nhất định phải tìm tới hung thủ, còn người chết một cái công đạo. Lục phiến môn kim bài bộ đầu Tang Côn nói rằng là, đại nhân. Phía dưới chúng bộ đầu cùng kêu lên xác nhận. Hoàng gia thương hội, Tống Quốc phân bộ xử lý thỏa đáng. Ân, tần tương làm việc các ngươi yên tâm, bất quá là một con chó mà thôi, lại còn muốn phản phệ chủ nhân, như vậy kết cục của hắn chỉ có chết. Rất tốt, về sau tại Tống Quốc còn mời tần tương chiếu cố nhiều hơn. Lời nói, ta sẽ chuyển cáo cho tần tương, cũng nghi nhìn các ngươi bên này tuân thủ lứa hẹn, bằng không mà nói Dương Vĩ liền là kết cục của các ngươi. Yên tâm đi, tần tương kia phần chúng ta sẽ đúng hạn đưa đến. Tốt nhất như thế. Tang Côn bên này còn đang nỗ lực tra lấy Dương gia diệt môn án hung thủ, thật là hắn không biết là Lục Phiến môn môn chủ trong nhà xác thực tới một cái thần bí khách nhân Tần Tương không hy vọng Dương gia diệt môn án lại tra được. Là, thuộc hạ minh bạch, cái này an bài Tang Côn đi thăm dò cái khác bản án, vụ án này ta sẽ giao cho mình người đến tra. Ân, ngủ sớm một chút Tần Tương đối ngươi phi thường hài lòng, ngươi lại làm một đoạn thời gian a. Tần Tương nói quay đầu sẽ điều ngươi đi hình bộ đảm nhiệm hình bộ thị lang, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tạ Tần Tương. Dương Vĩ sau khi chết, Thông Tấn tập đoàn tại Tống Quốc nghiệp vụ không còn có trở ngại, hơn nữa theo Dương Vĩ bỏ mình, Hoàng gia thương hội tại Tống Quốc đại diện thương cũng biến thành Tần nghi ngờ nhân cung cấp một cái khác thương nhân mà Trương Tứ Bảo xem như Thông Tấn tập đoàn người phụ trách, Bát Vương gia Triệu Lam cũng một lần nữa xét lại Trương Tứ Bảo giá trị, cái này không, Triệu Lam vừa mới đưa thiếp mời nhượng Trương Tứ Bảo ngày mai qua phủ một lần Trương Tứ Bảo khinh thường nhìn. Xem Bát Vương gia phụ thiếp mời nói, thật đem lão tử làm chó, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi, lại cùng ngươi tùy tiện ứng phó một đoạn thời gian, nhìn ngươi cuối cùng chết như thế nào. Chương 103, Thái tử phi có thai chương 103. Thái tử phi có thai Nghiêm gia trại sau cùng kết thúc công việc công tác Thiên Sách quân đã giao cho nơi đó quan phủ xử lý bởi vì Nghiêm gia trại thanh niên trai tráng thổ phỉ đã bị Thiên Sách quân tiêu diệt không sai biệt lắm, cho nên khi quan phủ phủ quân ứng đối còn lại già yếu tàn tật cũng coi như thành thạo điêu luyện lý không đã chỉnh quân chuẩn bị rút lui tiến về kế tiếp ổ thổ phỉ điểm, phải biết, Diệp Nam cho hắn dưới nhiệm vụ là quét sạch võ. Quốc cảnh nội tất cả vượt qua 1000 người trở lên ổ thổ phỉ điểm từ khi trải qua Nghiêm gia trại sau khi chiến đấu lý không hiểu rõ Thiên Sách quân chân chính sức chiến đấu cho nên hắn quyết định chia binh tiến quân mỗi một doanh là một đường. Hai doanh ở giữa cách xa nhau 50 dặm, 20 cái doanh vượt ngang 1000 dặm quét ngang qua, hai doanh ở giữa còn có thể lẫn nhau trợ giúp bởi vì Thiên Sách quân Diệp Nam phân phối cho bọn hắn chuẩn bị có toàn địa hình xe vận binh, cũng không cần binh sĩ chính mình chạy, cho nên Thiên Sách quân tốc độ rất nhanh liền quét sạch hơn phân nửa võ quốc cảnh nội sơn tặc thổ phỉ, Thiên Sách quân một đường từ nam hướng bắc rất nhanh Thiên Sách quân ngay tại võ quốc sơn tặc thổ phỉ vòng tròn bên trong liền nổi danh, rất nhiều sơn tặc thổ phỉ tại Thiên Sách quân còn chưa tới nơi thời điểm liền đi xa tha hương, hoặc là chính là xuống núi tự thú tới cuối cùng diễn biến thành là Thiên Sách quân tiêu phỉ đều biến thành du lịch. Bởi vì võ quốc cảnh nội thổ phỉ cùng sơn tặc đều chạy đến quốc gia khác đi, trong đó nhiều nhất chính là võ quốc, dẫn đến trong khoảng thời gian này Chu quốc trị an biến cực kém, cướp bóc tình huống bắt đầu biến nhiều hơn lại qua một đoạn thời gian, Lý Không mang theo Thiên Sách quân thuận lợi hoàn thành Diệp Nam lời nhắn nhủ nhiệm vụ, trở lại kinh thành đại doanh đương nhiên Diệp Nam cũng không có bạc đãi xuất trình tướng sĩ, lại một đợt phong thưởng ném ra, song phương đều rất hài lòng trong. Khoảng thời gian này Diệp Nam qua coi như an nhàn, hắn cùng Khổng Tĩnh Thù xem như cầm sát hòa minh Diệp Chấn thời gian cũng được cho an nhàn, chính là thỉnh thoảng sẽ ở Diệp Nam trước mặt nhắc tới Diệp Hạo an nguy nếu không phải hắn nhường Khổng Tĩnh Thù đo qua một quẻ tượng biểu hiện Diệp Hạo cũng không có nguy hiểm hơn nữa còn có đại cơ duyên, cho nên hắn mới lộ ra rất là bình tĩnh, hắn đối Khổng Tĩnh Thù đo lường tính toán rất là tín nhiệm, nguyên tắc bên trong là thuộc Khổng Tĩnh Thù thần bí nhất, hơn nữa nguyên tắc bên trong Khổng Tĩnh Thù cuối cùng là tại Thiên Hoang đại lục chờ phiền mới thần bí mất tích, ai cũng không biết nàng đi nơi nào, Diệp Nam suy đoán Khổng Tĩnh Thù cuối cùng khả năng cuối cùng thoát ly thế giới này tiến về cao cấp hơn thế giới đi một cái có thể tự do xuyên thẳng qua chư thiên đại lao. Diệp Nam đương nhiên muốn ôm chặt đùi đồng cung, Kỳ Lân Điện đây là Thái tử phi Khổng Tĩnh Thù ở cung điện trong cung điện, Khổng Tĩnh Thù đang tu luyện rất nhanh. Khổng Tĩnh Thù liền mở hai mắt ra phun ra một giải lụa huyền thiên chính pháp rốt cục đột phá tầng thứ 7, ai, linh khí không đủ dùng, cho dù là tụ linh trận cũng theo không kịp tốc độ tu luyện, muốn tiếp tục tu luyện liền muốn đi trước tầng thứ cao hơn thế giới, thật là không nỡ tiểu Nam Nam làm sao bây giờ, cũng không thể đem hắn mang đi à. Khổng Tĩnh Thù có chút rầu rĩ, hắn cũng biết Diệp Nam xem như một nước thái tử là không thể rời đi võ quốc. Húng chi về sau hắn sẽ còn làm võ quốc hoàng đế, càng thêm không thể rời đi võ quốc chỉ là nàng không biết là Diệp Nam dã tâm là chư thiên vạn giới, cho nên căn bản không cần phát sầu mang không đi Diệp Nam, chính hắn sẽ đi đúng lúc này Diệp Nam đi đến, trông thấy mày ủ mặt ê Khổng Tĩnh Thù nói, đây là thế nào? Mày ủ mặt ê, nói ra nhường lão công ta cao hứng một chút. Xéo đi, phiền đây. Thế nào lại? Ta đột phá. Đây không phải đáng giá cao hứng sự tình sao? Thế nào còn sầu lên rồi? Linh khí không đủ dùng, nếu như không giải quyết linh khí vấn đề ta liền muốn đi trước tầng thứ cao hơn thế giới. Thật là nếu như ta đi ngươi làm sao bây giờ? Tụ linh trận cũng không được sao? Ân, hiện tại Thiên Hoang đại lục linh khí quá mức mỏng manh, chính là tăng thêm tụ linh trận cũng theo không kịp ta tốc độ tu luyện. Nếu như thực sự là không được lời nói, ngươi đi trước Thiên Ngoại Thiên tu luyện, lão công ta đem Thiên Hoang đại lục chuyện xử lý tốt về sau liền tới tìm ngươi. Chứ không đề cập tới những này để cho người ta không cao hứng sự tình, nói cho ngươi kiện cao hứng sự tình. Khổng Tĩnh Thù nói tránh đi chuyện gì? Còn thân thần bí bí. Diệp Nam không thèm để ý mà hỏi ngươi muốn làm cha? Cái gì? Ta nói ngươi muốn làm cha, ta mang thai. Khổng Tĩnh Thù mỉm cười nói ta muốn làm cha. Diệp Nam không thể tưởng tượng nổi nói rằng thật sao? Là thật sao? Chết dạng, đương nhiên là thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Khổng Tĩnh Thù liếc mắt tức giận ha 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 ha, quá tốt rồi, ta muốn làm ba ba, quá tốt rồi. Diệp Nam đứng lên chuyển hai vòng mấy lúc sau cao hứng nói năng lộn xộn không trách thứ hắn dạng này, hai đời hắn còn là lần đầu tiên làm cha, hắn có thể không cao hứng sao? Đến, để cho ta nghe một chút thanh âm của con trai. Diệp Nam ghé vào Khổng Tĩnh Thù trên bụng lặng lặng nghe Khổng Tĩnh Thù đẩy ra hắn nói ngươi cho ta xa một chút đi, mới không đến 3 tháng, ngươi có thể nghe được cái gì? Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta đều hồ đồ rồi, đúng rồi trong khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn muốn nghỉ ngơi tốt, thời gian tu luyện cũng không cần quá lâu biết sao, tất cả lấy nhi tử làm trọng. Làm sao ngươi biết là nhi tử? Vạn nhất là nữ nhi đâu? Chẳng lẽ ngươi trọng nam khinh nữ? Nhi tử tốt, nữ nhi tốt hơn, nếu là Long Phượng thai tốt hơn thêm tốt, ta đều ưa thích. Diệp Nam cười ngây ngô nói tốt, đừng ngốc vui vẻ, ngươi nên đi xử lý quốc sự. Khổng Tĩnh Thù nhìn Diệp Nam không có đi ý tứ, liền bắt đầu đuổi người Diệp Nam cẩn thận mỗi bước đi đi, bất quá hắn vẫn là không yên lòng, sau đó liền đem Xuân Hạ Thu Đông bốn người đưa đến Khổng Tĩnh Thù bên người chiếu cố. Khổng Tĩnh Thù mang thai tin tức rất nhanh liền truyền khắp hậu cung, Đường Nhu tiếp vào tin tức trước tiên liền đi đến Đông cung thăm hỏi Khổng Tĩnh Thù, xem như Đường Nhu duy nhất nàng dâu Khổng Tĩnh Thù nhận lấy Đường Nhu toàn phương vị bảo hộ, không rõ chi tiết được ăn bài một lần, cũng may Diệp Nam con hàng này không có cái khác phi tử, không phải Đường Nhu còn muốn giáo Khổng Tĩnh Thù như thế nào phòng bị những nữ nhân khác. Diệp Chấn biết tin tức này về sau cũng là cao hứng phi thường, sau đó chính là như nước chảy bàn thưởng đem đến Đông cung Khổng gia nghe nói thái tử phi mang thai về sau, Vương Lam cũng là rất nhanh liền đến nhà bái phỏng, cho Khổng Tĩnh Thù bàn giao rất nhiều thời gian mang thai phải chú ý hạng mục công việc. Võ Chu biên cảnh, một đội Chu quốc kỵ binh đang đuổi giết một đám thổ phỉ đình chỉ, đừng có lại đuổi, phía trước chính là Võ quốc cột mốc biên giới, lại truy liền quá cảnh. Ai? Biệt quốc ta, lão đại cứ như vậy buông tha bầy thổ phỉ này sao? Ta nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ mãi mà không rõ liền hảo hảo muốn, một khi chúng ta đuổi theo cũng không phải là đơn giản thổ phỉ vấn đề, cái kia chính là hai nước ở giữa quốc sự, đến lúc đó dẫn phát hai nước đại chiến, người ta liền xem như muôn lần chết cũng khó mà thoát tội. Hiu. Ngay tại lao đại còn tại giảng hai nước đại chiến hậu quả nghiêm trọng thời điểm, một mực tên bắn lén đánh tới, chính giữa lao đại cái cổ, lao đại miệng phun máu tươi ngã xuống lao đại. Lao đại! Lao đại! Chu quốc kỵ binh mắt thấy thống lĩnh chúng tên bỏ mình, trong nháy mắt cũng không lo được cái gì cột mốc biên giới, cái gì hai nước đại chiến, cưỡi ngựa liền chạy theo thổ phỉ phương hướng giết tới, cuối cùng thổ phỉ là bị bọn hắn tiêu diệt, thật là bọn hắn cũng bị võ quốc biên quân phát hiện rất nhanh, song phương đã xảy ra chiến đấu, hơn nữa còn là tại võ quốc quốc thổ phía trên. Chương 104, võ chu đại chiến. Chương 104, võ chu đại chiến đầu, là Chu quốc kỵ binh cũng dám đặt chân ta võ quốc thổ địa, xông đi lên tiêu diệt bọn hắn. Giết. Lúc này Chu quốc kỵ binh cũng phát hiện võ quốc quân đội rút lui, rút lui, rút lui. Chu quốc kỵ binh bên trong còn thừa lại một người đội phó, phó đội trưởng tranh thủ thời gian hạ lệnh rút lui, đáng tiếc đã chậm, võ quốc quân đội đã đuổi theo, sau đó song phương liền bạo phát chiến đấu kịch liệt, cuối cùng lấy võ quốc tổn thất mấy chục người sau tiêu diệt hết Chu quốc xâm phạm kỵ binh Chu quốc biên quân đại doanh. Chu Bác đợi rất lâu đều không có chờ tới ca ca mang binh trở về, trong lòng của hắn càng phát bất an, cho nên liền mang theo một đội kỵ binh ra doanh tìm kiếm. Một đường tìm được võ chu biên cảnh, cách đó không xa thây ngang các đồng, trong đó có một cỗ thi thể chính là hắn huynh trưởng Châu Tụng. Chu Bác ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn cũng không lo được cái gì hai nước biên cảnh, mang theo kỵ binh liền bọn tới võ quốc biên quân ngay tại kiểm kê tổn thất. Trông thấy một đợt khác Chu quốc kỵ binh vào tới, bọn hắn cũng không kịp kiểm kê, một bên lên ngựa nên chiến, một bên phái người kêu gọi trợ giúp, hai bên chiến tranh cứ như vậy đã xảy ra. Về sau biến thành song phương biên quân đại chiến, chờ Diệp Nam bên này nhận được tin tức thời điểm, biên quân bên kia tổn thất càng là đạt đến ngàn người. Diệp Nam tranh thủ thời gian tiến cung triệu tập đại thần họp Chu quốc phạm bên cạnh, trận chiến này nên như thế nào đánh đều nói một chút đi. Chu quốc vô cớ phạm ta biên giới, không cho bọn họ một lần dạy bảo còn tưởng rằng ta võ quốc dễ khi dễ, cho nên trận chiến này nhất định phải đánh. Thần cũng duy trì đánh một trận, thần nguyện nắm giữ ân soái xuất chinh. Thần cũng bằng lòng nắm giữ ân soái. Cùng võ quốc triều đình khác biệt chính là, Chu quốc trên triều đình phản chiến cảm xúc tăng vọt cũng đúng, vốn chính là Chu quốc một phương đối lý, bọn hắn cũng không cái gì nói, nhưng là bọn hắn chủ lưu ý kiến nhiều lắm là cũng chính là xin lỗi liền nhận lỗi, đều không tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Mặc dù trước đây không lâu võ quốc diệt Man quốc, nhưng là bọn hắn không cho rằng võ quốc có thể bắt bọn hắn Chu quốc như thế nào, dù sao Chu quốc cựu giai cao thủ cũng không phải số ít nhiều. Nhất hai nước cái cọ, cuối cùng không giải quyết được gì mà thôi. Phải biết trước kia Chu quốc tại xung quanh cái này mấy cái quốc gia bên trong thế lực xem như độc nhất ngăn tồn tại, mặc kệ là quốc gia nào cùng Chu quốc liên hệ xưa nay đều là Chu quốc chiếm tiện nghi, thật là chưa từng có thua thiệt qua, cho nên bọn hắn nhận vì lần này cũng không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều lắm là ngoài miệng nói lời xin lỗi là được rồi. Võ quốc bên này cuối cùng tuyển định Lâm Huy nắm giữ ân soái xuất chinh, xuất lính đại quân 30 vạn, trong đó kỵ binh 20 vạn, thiên sách trước tại đại quân xuất phát. Vì những thứ khác đại quân dò đường sở dĩ lựa chọn Lâm Vim mà không phải Mã Phong xuất chinh là bởi vì Diệp Nam các loại phúc hoa rốt cục tại nửa năm trước đó giáng sinh tại thế, chỉ có Diệp Nam biết phúc hoa cũng không phải là giáng sinh hải nhi, mà là không biết tên thiên giới bị biếm hạ phàm thủy thú nhỏ kỳ lân phụ. Thân tới Lâm Huy 6 tuổi trên người nữ nhi có phúc hoa tại, Lâm Huy nhất định có thể công vô bất khắc, một đường thuận lợi bình lội Chu quốc. Chu quốc bên kia đã điều động sứ đoàn đến đây võ quốc tiến hành đàm phán, nhưng là võ quốc xưa nay liền không có nghĩ qua đàm phán, vẫn muốn chính là tìm lại công đạo, nếu như Chu quốc không cho công đạo, như vậy võ quốc liền tự mình tới lấy hữu tâm tính vô tâm phía dưới, Chu quốc khẳng định sẽ đại bại. Chu quốc sứ đoàn vừa tiến vào võ quốc cũng cảm giác được võ quốc người chưa từng có tăng cao kháng tuần cảm xúc, hơn nữa bọn hắn còn đụng phải xuất chinh võ quốc đại quân Chu quốc làm chủ địch. Hiện lập tức cảm giác được tình hình không ổn, hắn một bên phái người về nước bẩm báo tình huống, một bên ra roi thúc ngựa tiến về kinh thành, muốn tại hai nước khai chiến trước đó đem chỗ có điều kiện đều thỏa đàm, tránh cho xảy ra chiến tranh tai họa hai nước. Bách tính thật là hắn có một chút tính sai, võ quốc theo bách tính tới Diệp Chấn đều là hy vọng đánh một trận, không chỉ là chút cơn giận. Vẫn là hai năm này hai lần đối ngoại chiến tranh đều là lấy thắng lợi mà kết thúc, võ quốc bách tính cũng có chút bắt đầu bành trướng, cho nên tại người khác đến bặt nạt thời điểm, võ quốc bách tính không tại nuốt giận vào bụng, chỉ nghĩ thật tốt giáo Chu quốc là người. Lâm Huy tại đến biên cảnh về sau liền toàn diện tiếp quản biên cảnh đại quân, biên cảnh nguyên bản 10 vạn đại quân tăng thêm Lâm Huy mang tới 30 vạn đại quân, bàn bạc đại quân 40 vạn khởi bẩm đại tướng quân, thiên sách quân chuyển đến tin tức, nói Chu quốc quân đội không có gì động, hơn nữa cũng không có tiếp viện dấu hiệu. Tốt, hữu tâm tính vô tâm, thứ nhất cầm chúng ta nhất định phải đại sở ta đại võ phong thái mới được, truyền lệnh xuống. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai giờ dần ba khắc đúng giờ xuất kích, đánh Chu quốc một trở tay không kịp. Tuân lệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Huy liền hạ lệnh tiến công, bất ngờ không để phòng Chu Quốc tổn thất nặng nề. Chu Quốc hoàng đế tại tiếp vào địch kiệt tin tức thời điểm một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức liền triệu tập trong triều tướng lĩnh bắt đầu thương nghị chiến sự, sau đó liền phái ra trước tướng quân Vương Kiệt tiếp viện biên quan, hơn nữa còn điện thoại thông chi biên quan chú ý để phòng Võ Quốc tập kích bất ngờ. Đáng tiếc điện thoại không có đạt thông, tại Võ Quốc quyết định tiến đánh. Chu Quốc một khắc kia trở đi, Chu Quốc tất cả thông tin đều tại Diệp Nam giám sát phạm vi bên trong. Hắn làm sao lại nhường Chu Quốc cứ như vậy tại dưới mí mắt hắn truyền lại tin tức còn tốt, Chu Quốc còn có truyền thống tấn ứng bộ đội, tại phát hiện điện thoại đánh không thông về sau, nhanh chóng ngưng lập tức cất cánh, thật là vẫn là chậm một bước. Lâm Huy đã vượt qua biên cảnh, đặt đến Chu Quốc bản thổ. Lâm Huy trong trận bị Diệp Nam trang bị mấy chiếc xe tăng, cho nên Lâm Huy tiến công lên. Không cần tốn nhiều sức, công thành biến đơn giản, một pháo xuống dưới cửa thành bị tại chỗ xé rách, bộ đội tiên phong đều trang bị tiên tiến súng đạn trước dùng xe tăng oanh mở cửa thành, sau đó súng đạn bộ đội đang chặn, đem đối diện tinh nhuệ toàn bộ tiêu diệt. Về sau bình thường quân đội tiến lên quét dọn chiến trường trong vòng một ngày, Lâm Huy đột tiến trăm dặm, cầm xuống Chu Quốc sáu thành, tin tức truyền về Chu Quốc hoàng đô, thiên hạ chấn kinh. Trước kia truyền thuyết Diệp Nam đánh Man Quốc thời điểm một ngày 300 cây số, Chu Quốc cả triều văn võ đều cảm thấy là tin tức giả, nhưng là hiện tại Lâm Huy trăm dặm sự thật liền bày ở trước mắt, dung không được bọn hắn không tin kinh thành. Hồng Lư tự Lý đại nhân, quý quốc bệ hạ thời gian nào triệu thấy chúng ta? Địch Kiệt vội vàng hỏi. Không nên gấp gáp đi Địch đại nhân, ngươi trước hơi dừng mấy ngày, ta ngày mai liền đi hướng thái tử điện hạ bẩm báo, nhìn xem thái tử điện hạ thời gian, chờ thái tử điện hạ triệu kiến xong sau, bẩm báo hoàng đế bệ hạ, đến lúc đó lại nói a. Tiếp đãi Địch Kiệt chính là Hồng Lư tự Tân Tấn quan viên, họ Lý, tên Tông Hằng, gia hỏa này là xuất thân thái tử Diệp Nam môn khách, am hiểu nhất giao thiệp với người, miệng lưỡi dẻo quẹo, kỹ năng kéo căng không thể đợi thêm nữa. Lý đại nhân, chúng ta bên này chậm trễ một khắc, hai nước bách tính liền chết nhiều rất nhiều người, nhìn ngài xem ở hai nước bách tính trên mặt mũi, mau chóng hiệp trợ ta khai triển đàm phán, đối ngươi như vậy hai ta quốc bách tính đều có chỗ tốt. Địch Nhân Kiệt đầy mắt chân thành nhìn xem Lý Tông Hằng nói rằng a, dạng này a. Kia Địch đại nhân ngươi chờ, ta cái này đi cầu kiến thái tử. Lý Tông Hằng dường như ý thức được sai lầm của mình, lập tức nói rằng Lý đại nhân, xin mau sớm. Lý Tông Hằng ra Hồng Lư tự về sau, duỗi lưng một cái, đại nhân hiện tại là muốn đi Đông cung cầu kiến thái tử điện hạ sao? Tùy Tùng nghi ngờ hỏi, cầu kiến thái tử điện hạ làm gì? Tan tầm, về nhà. Lý Tông Hằng không thèm để ý phất phất tay nói, thật là ngài vừa mới đáp ứng Chu Quốc làm chủ ngươi ngu rồi. Hiện tại thật là ta Võ Quốc chiếm thượng phong, dựa vào cái gì hắn Chu Quốc nói đàm phán chúng ta liền cùng hắn đàm phán? Kéo lê à, thời gian nào tiền tuyến ra kết quả, thời gian nào bắt đầu đàm luận, bây giờ nói phán. Mỹ hắn, trước phơi lấy a. Chương 105, mới tới Tạo Hóa Tông. Chương 105, mới tới Tạo Hóa Tông. Tại Võ Chu hai nước đánh đang khí thế ngất trời thời điểm, Thiên Ngoại Thiên ba tông thi đấu cũng chính thức kéo ra màn che. Năm nay ba tông thi đấu triệu khai tại Tạo Hóa Tông, ba đại tông môn riêng phần mình cách xa nhau 10 vạn dặm, cho nên chỉ có thể cưỡi Vân Hải Phi Chu khả năng nhanh chóng đến. Diệp Hạo là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là Vân Hải Phi Chu, chính là một chiếc thuyền lớn bộ dáng, sử dụng linh năng khu động. Mỗi cây số cần hao phí linh năng khoáng thạch 10 khối. Diệp Hạo lên thuyền về sau mới phát hiện chiếc này thuyền lớn phía trên còn có rất nhiều phòng nhỏ. Diệp Hạo ở ngoại môn trưởng lao chỉ dẫn hạ đi vào phòng, sau khi tiến vào phòng hắn mới phát hiện trong phòng lại còn có tụ linh trận. Diệp Hạo cũng không lãng phí thời gian, mở tu luyện. Dù sao hắn mới vừa vặn đột phá thập giai, thực lực khoảng cách tiên tài chân chính còn cách một đoạn, hắn âm thầm cảnh cáo chính mình không tiêu không. Ngạo Vân Hải Phi Chu tốc độ là rất nhanh, 10 vạn dặm đường không đến một ngày một đêm liền đạt tới Tạo Hóa Tông. Sớm một canh giờ liền có trưởng lão đến đây thông chi nhường tất cả đệ tử dự thi toàn bộ đi hướng bong tàu tập hợp. Lần này dẫn đội trưởng lão là Thất trưởng lão Đào Minh, cũng là Chấn Thế Tông tông chủ Đào Nhiên thân đệ đệ, hư thần cảnh sơ kỳ cao thủ, đương nhiên tới còn có thân truyền đại sư Minh Đạo Phi, tông chủ thân nhi tử, giả đan cảnh đỉnh phong cao thủ đương nhiên Đạo Phi. Cũng không phải tới dự thi, là chịu cha của hắn chi mệnh đến đây bắt cóc Khai Thiên Tông thánh nữ. Ba tông thế hệ này ngoại trừ ba cái tuyệt thế thiên tài, một cái chính là Chấn Thế Tông thân truyền đại sư Minh Đạo Phi, một cái là Khai Thiên Tông tông chủ Thẩm Phá Chi nữ Thẩm Nguyệt, còn có một cái là Tạo Hóa Tông tông chủ Kim Vô Cực chi tử Kim Dương. Ba người này hiện nay đều là giả đan đỉnh phong. Thẩm Nguyệt dù sao cũng là nữ nhi chi thân, sớm muộn muốn xuất giá là phụ, cho nên mặc kệ là Kim Dương vẫn là Đào Phi đều đang theo đuổi Thẩm Nguyệt, hy vọng đem cái này tuyệt thế thiên tài cưới trở về. Ba tông mặc dù là đồng minh cũng là đối thủ cạnh tranh, cứ kéo dài tình huống như thế, nếu như ai cưới Thẩm Nguyệt, ai liền sẽ ở sau đó mấy trăm năm bên trong chiếm thượng phong. Cho nên Đào Phi tới mục đích đúng là hoặc là đem Thẩm Nguyệt cua tới tay, hoặc là không cho Kim Dương đem Thẩm Nguyệt cua tới tay. Đương nhiên đây đều là cao tầng suy tính, cùng hiện giai đoạn Diệp Hạo không có chút nào quan hệ. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là đánh bại tất cả đối thủ, sau đó hướng tông môn ra điều kiện trở lại Thiên Hoang Đại Lục nhìn phụ mẫu. Liền đơn giản như vậy, Tạo Hóa Tông quảng trường, Chấn Thế Tông Vân Hải Phi Chu chậm rãi hạ xuống. Tạo Hóa Tông tam trưởng lão Hà Tự Tại sớm đã chờ đã lâu, đối với Đào Minh, Hà Tự Tại rất là nhiệt tình. Dù sao lúc còn trẻ hai người cùng một chỗ xông xáo thiên ngoại thiên, lẫn nhau đã cứu đối phương tính mệnh rất nhiều lần, cho nên tình cảm giữa hai người mười phần thâm hậu. Ha ha, lão đạo, cuối cùng đem ngươi chồng, lần này nói cái gì đều muốn nhiều ở vài ngày, để cho ta thật tốt chiêu đãi ngươi. Nhìn xem theo Vân Hải Phi Chu bên trên đi xuống Đào Nhiên, Hà Tự Tại đi lên chính là một cái gâu ôm, sau đó mở miệng nói ra, ta nói, ngươi cũng cao tuổi rồi, có thể hay không ổn trọng điểm, các đệ tử đều nhìn đâu, liền ngươi đây vẫn là tam trưởng lão đâu, thế nào càng già còn càng nhỏ nữa nha, chú ý một chút ảnh hưởng. Đào Minh vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là như vậy lão của bạn, theo lúc còn trẻ chính là, một chút cũng không có thay đổi. Ngươi không phải như thế, lúc còn trẻ liền nhảy thoát, đến bây giờ ngươi sửa lại sao? Hai người không ai nhường ai, lẫn nhau đấu võ một tốt, chúng ta một hồi tại ôn chuyện, đứng ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp, đi thôi, chỗ ở đã sớm cho các ngươi chuẩn bị xong, ta tự mình cho các ngươi chọn, hoàn cảnh coi như có thể, cam đoan ngươi sẽ hài lòng. Hà Tự Tại sau khi nói xong liền mang theo Đảo Nhiên một đoàn người đi đến Tạo Hóa Tông tiếp đãi tân khách khu vực đi đại khái một khắc đồng hồ, bọn hắn liền đi tới chỗ ở, chỉ thấy nơi này chim hót hoa nở, mấy chục tòa tinh xảo lầu nhỏ tọa lạc ở trong rừng, mỗi cái lầu nhỏ ở giữa bất quá 10 trượng, lâu cùng lâu chỉ thấy nở đầy các loại hoa, xem xét chính là có người tỉ mỉ quản lý qua hoa hải quân tự. Lão Hà ngươi có lòng, bất quá ngươi đem nơi này cho chúng ta, một hồi Khai Thiên Tông người tới, ngươi bàn giao thế nào? Đào Minh híp mắt nhìn thoáng qua Hà Tự Tại nói rằng bọn hắn bị ta an bài tại một nơi khác, ngươi yên tâm khẳng định sẽ để các ngươi đều hài lòng. Hà Tự Tại chẳng hề để ý nói đi, tâm ý của ngươi ta nhận, ta liền không ở thêm ngươi, ngươi đi mau đi, đợi ta thu thập xong liền tới tìm ngươi ôn chuyện tốt, ta trước đi tiếp đại những người khác, ngươi trước dọn dẹp một chút. Hà Tự Tại sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi nhị thúc, Hà trưởng lao tâm tư chỉ sợ không thuần a. Bên cạnh mắt thấy toàn bộ hành trình Đào Phi tiến đến Đào Minh trước người nhỏ giọng nói rằng đã nhìn ra. Dù sao tất cả mọi người không phải trăm năm trước người trẻ tuổi, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có tư tâm của mình, cái này cũng bình thường, bất quá loại này không ra gì thủ đoạn nhỏ nhất định không phải lão Hà muốn đi ra, nhìn thủ bút hẳn là xuất từ vị kia Tạo Hóa Tông thánh tử chi thủ. Hoa Hải quân tự đồng dạng những năm qua đều là Khai Thiên Tông nơi ở, Thẩm Nguyệt rất ưa thích nơi này, đem chúng ta an bài tại cái này, mong muốn dùng cái này đến cho chúng ta gây mâu thuẫn, Kim thánh tử thủ đoạn như trước vẫn là như thế thô ráp. Đi, không nói hắn, mặc kệ là thủ đoạn của hắn thô không thô ráp, hiện tại chuyện này đã bị Kim Dương chế tạo ra, vừa tới Kim Dương liền ra chiêu. Đằng sau không biết rõ còn có bao nhiêu tiểu hoa chiêu đang chờ ngươi, ngươi có lòng tin hay không phá cục. Nhị thúc yên tâm, ta đối cưới được Thẩm Nguyệt không có có lòng tin, huống chi ta đối nàng cũng không có phương diện kia tâm tư, bất quá không cho Kim Dương cưới được Thẩm Nguyệt ta ngược lại thật ra rất có lòng tin. Đào Phi mỉm cười nói, ta có thể hay không giúp ngươi thành sự, nhưng là chuyện xấu ta thật là chuyên nghiệp ngươi có nắm chắc liền tốt, tựa như ngươi nói, chúng ta Chấn Thế Tông có thể không cùng Khai Thiên Tông kết minh, nhưng là cũng tuyệt đối không được Tạo Hóa Tông cùng Khai Thiên Tông liên hợp. Ta minh bạch, nhị thúc. Tốt, đi an bài các đệ tử vào ở a. Hoa Hải quần tự hoàn cảnh nơi này thật là so Lưu Khê Loan tự còn tốt hơn một phần, nếu không phải vì ly gián chúng ta còn ở không lên đâu, thừa cơ hội này, chúng ta cũng tốt tốt hưởng thụ một chút. Đào Minh vui vẻ nói rằng Diệp Hạo được an bài tại số 7 trong tiểu lâu, hắn an bài tốt chính mình vật phẩm tư nhân về sau liền mở ra trong tiểu lâu tụ linh trận bắt đầu hôm nay tu luyện đệ tử khác có là lần đầu tiên đến Tạo Hóa Tông, cho nên bọn hắn muốn lãnh hội một chút cùng Chấn Thế Tông không giống phong cảnh, liền kết bạn đi Đào Phi lầu nhỏ xin chỉ thị đã các ngươi muốn đi xem, kia liền đi đi, bất quá ghi nhớ một chút cái kia chính là Tạo Hóa Tông phía sau núi không thể đặt chân. Nơi đó là Tạo Hóa Tông cấm địa. Tốt đại sư minh, chúng ta nhớ kỹ. Một đám người rời đi Hoa Hải quần thự về sau liền đi tới Tạo Hóa Tông đệ tử quảng trường. Đây là một chỗ cùng loại với Chấn Thế Tông đệ tử quảng trường địa phương, bên trong đa số đều là Tạo Hóa Tông ngoại môn đệ tử, chỉ có số ít nội môn đệ tử, bọn hắn có đang luận bàn công pháp, có tại bày quầy bán hàng bán kỳ chân dị thảo, cũng coi như người đệ tử ở giữa cỡ nhỏ phiên chợ. Đúng lúc này phía trước truyền đến hỗn loạn lung tung, giống như có hai người sinh ra tranh chấp, chúng ta nếu không mau mau đến xem. Có náo nhiệt đương nhiên mau mau đến xem. Chương 106, đệ tử xung đột chương 106, đệ tử xung đột có náo nhiệt đương nhiên muốn đi nhìn một chút ta. Chấn Thế Tông mấy người đệ tử theo dòng người bắt đầu hướng náo nhiệt chỗ di động, mấy người tới chuyện xảy ra chỗ mới phát hiện hóa ra là Tạo Hóa Tông một người đệ tử tại trên quảng trường bán dược liệu. Tạo Hóa Tông xem như ba đại tông môn bên trong nhất biết luyện đan tông môn, bản tiểu tọa lạc tại Thừa Thái Dược Liệu Thiên Ngoại Thiên Vương Nam, cho nên đệ tử của bọn hắn cũng đều tinh thông luyện dược, tại bọn hắn cái lộn bên trong có thể phát hiện, hóa ra là Tạo Hóa Tông đệ tử tại trên quảng trường bán một gốc cựu giai dược liệu Thiên Hoàng Thảo. Cái này Thiên Hoàng Thảo thị luyện chế cựu giai đan dược Thiên Hoàng Đan chủ yếu vật liệu, Thiên Hoàng Đan chủ yếu tác dụng là trị liệu chân khí bạo động, tại cựu giai bên trong có rất nhiều người tại đột phá thập giai lúc thất bại, cho nên liền sẽ sinh ra chân khí bạo động, lúc này liền phải dùng đến Thiên Hoàng Đan đến bình phục chân khí. Ba tông thi đấu nói là ba người tông môn, kỳ thật không phải, sớm nhất tỷ thí đúng là ba cái tông môn nội bộ giao lưu, nhưng là theo thời gian trôi qua, cái khác nhỏ một chút tông môn cũng tham dự tiến đến. Hiện tại cùng Tạo Hóa Tông đệ tử cái vã người chính là Mãng Thôn đệ tử. Nói lên cái này Mãng Thôn, bọn hắn là lấy gia tộc hình thức truyền thừa xuống tông môn, trong đó người mặc kệ là tông chủ trưởng lão vẫn là đệ tử, đều là một cái dòng họ, hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ thân thích. Hiện tại cái này cùng Tạo Hóa Tông náo mâu thuẫn, cái này chính là Mãng Thôn ngũ trưởng lão nhi tử, tên là Lý Thắng. Nguyên nhân gây ra là bởi vì Lý Thắng nhìn thấy bên trên bảy biện Thiên Hoàng Thảo, muốn mua xuống đến luyện thành đan dược đến trở thành hắn đột phá thập giai lúc bảo hộ. Thật là khi hắn cầm lên thời điểm mới phát hiện, cái này khóa Thiên Hoàng Thảo trên cổ vậy mà đứt gãy, lại cẩn thận cảm thụ một chút, thảo dược nội bộ dược lực đã sói mòn không ít. Dạng này thảo dược nếu như luyện thành đan dược, dược lực sẽ giảm mất đi nhiều, có thể thành hay không đan đều không tốt nói. Hắn bông xuống dược thảo liền chuẩn bị rời đi. Thật là Tạo Hóa Tông đệ tử thật vất vả bắt lấy người như thế nào nhường hắn tùy tiện rời đi, liền lấy Lý Thắng làm hư hắn dược thảo làm lý do bức bách Lý Thắng mua xuống cái này gốc Thiên Hoàng Thảo Mãng Thôn. Đây chính là Mãng Thôn, Mãng Thôn ra người tới không có một cái nào là tính tình tốt, tại chỗ hai người liền dùm em, thật là đây là ở đâu bên trong, đây là tại người ta Tạo Hóa Tông à? Rất nhanh Mãng Thôn đệ tử liền bị Tạo Hóa Tông đệ tử vây quanh, theo đám người càng vây càng nhiều. Tạo Hóa Tông tại quảng trường một bên khác, Kim Dương đang nhiệt tình tiếp đại đến đây Thẩm Nguyệt. Kim Dương nhìn xem theo phi thuyền phía trên đi xuống Thẩm Nguyệt, lộ ra hắn tự nhận là nhất nụ cười chân thành. Thẩm Nguyệt dáng dấp sắc thực rất là xinh đẹp, dùng hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn để hình dung không có chút nào quá đáng, nếu không chính là nàng tư chất lại cao hơn đối với Kim Dương cái này nhan cậu mà nói đoán chừng cũng không có hứng thú, chỉ là Thẩm Nguyệt một thân tránh xa người ngàn dặm quặng khuế khí chất nhường Kim Dương rất là không quen nhìn trang cái gì trang, gai điểm túi, chờ ngươi rơi đến lao tử trong tay, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Kim Dương cắn răng nghiến lợi nghĩ đến Tiểu Nguyệt, ngươi đã đến, một đường vất vả, mệt không, ta bên này đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở, đi theo ta à, mau để cho các đệ tử nghỉ ngơi một chút. Kim Dương tiến lên nhiệt tình chiêu đãi Thẩm Nguyệt, chỉ là sau lưng Hà Tự Tại có chút không được tự nhiên, trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ, hắn muốn nhắc nhở Kim Dương, người ta Khai Thiên Tông dẫn đội trưởng lão Thẩm Lãng còn ở đây, ngươi làm một chút cũng không nhìn thấy sao? Thẩm Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn Kim Dương một cái, Hà Tự Tại mau tới đến đây hòa giải, ha ha, lão Thẩm, đã lâu không gặp, càng phát tinh thần. Bầu không khí biến hòa hợp rất nhiều ân, xác thực, nếu như không nhìn Thẩm Lãng kia hắt thành than nắm mặt lời nói xác thực rất hòa hợp đi, ngươi lão gì là ai ta còn không biết, tranh thủ thời gian mang lão tự ở chỗ, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Thẩm Lãng bản thân cũng không phải cái gì tính tình tốt người, lại thêm đến một lần Kim Dương liền vẻ mặt chư ca cùng nhau đi lên bắt chuyện bọn hắn Khai Thiên Tông tiểu công chúa Thẩm Lãng có thể cho hắn hòa nhã mới là lạ, ha ha, tốt, các ngươi đi theo ta. Hà Tự Tại cũng không thèm để ý, ở chung nhiều năm như vậy, Hà Tự Tại biết rõ vô cùng Thẩm Lãng tính tình, một đoàn người vừa muốn ra quảng trường, phía trước không ngừng tụ tập đám người hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Kim Dương xem xét Thẩm Nguyệt ánh mắt cũng bị hấp dẫn, con mắt đảo một vòng, kế thượng tâm đầu phía trước đã xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm thánh tử, phía trước là ta Tạo Hóa Tông đệ tử cùng Mãng Thôn đệ tử bởi vì thảo dược đã xảy ra tranh chấp đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Kim Dương mang theo tùy tùng chạy tới nơi xảy ra chuyện, các ngươi Tạo Hóa Tông khinh người quá đáng, thảo dược tại cầm lên thời điểm liền đã được gãy, ngươi vậy mà vu hãm là ta cố ý làm hư ngươi thảo dược, còn dạng không nói lý lẽ. Tại ngươi cầm lấy thảo dược trước đó, thảo dược còn rất tốt, ngươi buông xuống về sau thảo dược liền đứt gãy, không phải ngươi làm gãy còn sẽ là ai? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không bồi thường tổn thất của ta, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Lúc đầu ta là chuẩn bị mua sắm cái này gốc thiên hoàng thảo, ta cũng không có lý do gì làm gãy nó, tại phát hiện nó là đứt gãy về sau ta liền để xuống, toàn bộ hành trình không có vượt qua 10 hơi thời gian, hơn nữa đều tại dưới ánh mắt của ngươi, có phải hay không ta ngươi rất rõ ràng, ngươi muốn oan uổng ta ngươi cứ việc nói thẳng. Chuyện gì xảy ra? Kim Dương đi vào nơi khởi nguồn, có nhận ra Kim Dương Tạo Hóa Tông đệ tử tranh thủ thời gian nhường ra một con đường khởi bẩm thánh tử, là đệ tử tại bán một gốc thiên hoàng thảo, vị này Mãng Thôn đệ tử lại đem nó làm đứt gãy, cho nên đệ tử mới cùng hắn đã xảy ra cái lộn. Tạo Hóa Tông đệ tử thấy Kim Dương đến, tranh thủ thời gian hành lễ đối Kim Dương nói rằng, bất quá trong lời của hắn có bao nhiêu trình độ chỉ có hắn tự mình biết, ngươi không cần ăn nói bừa bãi, tại cầm lấy bụi cỏ này thuốc chỉ là nó liền đã đứt gãy. Tốt, không được cầm ý, tả hữu bất quá là một gốc thiên hoàng thảo mà thôi, ngươi quay đầu đi thánh tử phong lĩnh một gốc địa lòng căn tính làm ngươi đền bù, chuyện này coi như xong, dù sao người tới là khách, không thể để cho ta Tạo Hóa Tông khách người làm khó, rõ chưa? Kim Dương tự nhận là hắn phương thức xử lý không có vấn đề, thật là Mãng Thôn sở dĩ gọi Mãng Thôn chính là người ở bên trong không chỉ có nhận lý lẽ cứng nhắc, hơn nữa còn vô cùng lỗ mãng, Lý Thắng xem như tông chủ thân tộc đương nhiên kế thừa cái này ưu lương truyền thống, ta đã nói rồi, chuyện không phải ta làm, các ngươi không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ oan uổng ta. Lý Thắng cố chấp nói rằng tất cả giải tán đi. Kim Dương căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, phất tay liền làm cho tất cả mọi người đều tản ra, cái kia bán thiên hoàng thảo đệ tử cũng thừa cơ chạy ra, dù sao một gốc đứt gãy cựu giai thiên hoàng thảo đổi một gốc thập giai điệu long căn, nào chỉ là gấp trăm lần ích lợi. Lúc này không trượt chờ đến khi nào. Rất nhanh nguyên địa chỉ còn lại Lý Thắng cùng Mãng Thôn mấy người đệ tử, các ngươi không muốn đi, chuyện này thật chính là bọn hắn đoan uổng ta. Lý Thắng cực lực giải thích, thật là không ai bằng lòng nghe hắn giải thích. Kim Dương xử lý xong chuyện này về sau vô cùng tiêu sái quay đầu nhìn lại Thẩm Nguyệt, lúc này mới phát hiện Thẩm Nguyệt bọn hắn sớm đã đi. Kim Dương đây là thuộc về bất mị nhãn cho mù lòa nhìn gái đêm túi, ngươi cho lão tử chờ lấy, lần này bắt không được ngươi ta liền không họ Kim. Kim Dương sắc mặt biến cực kém tự lẩm bẩm chương 107, thi đấu bắt đầu chương 107. Thi đấu bắt đầu, oan uổng người của ngươi so ngươi còn biết ngươi có nhiều oan uổng, câu nói này đặt ở hiện tại Lý Thắng trên thân lại thỏa đáng, bất quá bây giờ đám người là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, không có người để ý Lý Thắng oan uổng, tất cả mọi người tại Tán Dương Thánh Tử tha thứ đại khí Chấn Thế Tông mấy người đệ tử dạo qua một vòng phát hiện Tạo Hóa Tông kiến trúc cách của cùng Chấn Thế Tông không sai biệt lắm, có hạn mấy cái cảnh sắc cũng cùng loại với Chấn Thế Tông, cho nên liền hơi thở tiếp tục chuyển đi xuống dục vọng mấy người về tới Hoa Hải quận thự, miệng bên trong còn đang bàn luận hôm nay kiến thức. Đào Phi nghe bọn hắn giảng về sau mỉm cười lắc đầu, Kim Dương vẫn là như thế không phong khoáng. Chuyện này đối với tại Diệp Hạo mà nói không có chút nào nửa phần ảnh hưởng, hắn từ khi tiến vào trạng thái tu luyện về sau vẫn tại cùng linh khí tinh linh nhóm tại khai thông bên trong, hắn biết thì ra linh khí cũng là phân thuộc tính, màu sắc khác nhau linh khí có khác biệt thuộc tính, kim thuộc tính linh khí là sáng kim sắc, mộc thuộc tính là màu xanh, thủy thuộc tính là màu lam, hỏa thuộc tính là màu đỏ, thổ thuộc tính là thổ hoàng sắc, dương thuộc tính là màu trắng, âm thuộc tính là màu đen, không gian thuộc tính là ngân sắc. Những này thuộc về hư thần cảnh khả năng tiếp xúc chi thức hắn hiện tại liền đã hiểu, hắn hiện tại mới vào thập giai, khoảng cách hư thần cảnh còn vô cùng xa xôi, cho nên hắn còn phải đi qua thời gian dài tích lũy mới được Diệp Hạo tại tất cả tinh linh bên trong hòa hợp nhất thuộc về tại ngân sắc tinh linh. Dù cho Diệp Hạo không có tận lực đi triệu hoán bọn hắn cũng đang không ngừng chui vào Diệp Hạo thể nội, cuối cùng cùng với Diệp Hạo huyết đục hòa làm một thể. Cái này liệt hiến cho cái khác tinh linh dị thường phẫn nộ cũng không quan tâm tăng thêm tốc độ hướng Diệp Hạo trong thân thể chui đi, cái này liền khiến cho Diệp Hạo tốc độ tu luyện gấp bội gia tăng, thời gian tựa như đi tiểu, khẽ run rẩy. Ngày thứ hai liền đến, lần này Chấn Thế Tông tham gia thi đấu có 10 người, ngoại trừ Diệp Hạo bên ngoài còn có tam nữ 6 nam, cái khác 9 người đệ tử, cái khác hai đại tông môn cũng là đồng dạng 10 người đệ tử, lại thêm cái khác môn phái nhỏ nhiều thì 5-6 ít thì ba bốn đệ tử, lần này dự thi đệ tử nhiều đến bên trên hơn 100 người, hôm nay chính là rút thăm thời gian tạo hóa tông nghị sự đại điện, này trong thời gian đã người đông nghìn nghịt bởi vì là hiện trường rút thăm, tất cả mọi người muốn tới trận, còn tốt đại điện đủ lớn, nếu không đều chứa không nổi nhiều người như vậy, rất nhanh liền đến phiên Diệp Hạo rút thăm chấn thế tông đệ tử. Diệp Hạo rút chúng 55 lá thăm, Ngũ Hào Lôi Đài, đối thủ là 46 Hào Phong Vũ Tông đệ tử Lưu Tam Cường Diệp Hạo. Nhìn về phía đại điện bên trong viết Phong Vũ Tông bảng hiệu đội ngũ, ở giữa trong đội ngũ này chỉ có chút ít 3-4 người, trong đó 2 người tuổi lớn hơn, hẳn là trưởng lão loại hình, còn lại một nam một nữ hẳn là đệ tử, Lưu Tam Cường hẳn là nam nhân kia đệ tử, chỉ thấy nam nhân kia đệ tử dáng người khôi ngô, nhưng là sắc mặt non nớt, xem ra tuổi tác cũng không lớn. Diệp Hạo nhìn về phía Lưu Tam Cường thời điểm, Lưu Tam Cường cũng chú ý tới Diệp Hạo, chỉ thấy hắn đối với Diệp Hạo nhếch miệng, cười một tiếng, có chút hàm hàm cảm giác, Diệp Hạo cũng đối với hắn khẽ gật đầu. Hai người xem như cách không lên tiếng chào buổi sáng bốc thăm xong về sau, tranh tài sau bữa cơm trưa chính là bắt đầu, bất quá Diệp Hạo ký vị vẫn là dựa vào sau, cho nên thẳng đến giờ thần ba khắc mới bắt đầu tiến hành. Diệp Hạo dẫn đầu nhảy lên lôi đài, Chấn Thế Tông mặc dù nói tại trong tông đánh đầu rơi máu chảy, nhưng là bên ngoài lại là phi thường đoàn kết, ngoại trừ hai vị đệ tử giống nhau có tranh tài bên ngoài, những người khác cơ bản toàn bộ đến cho Diệp Hạo góp phần trợ uy, dù sao Diệp Hạo bây giờ tại Chấn Thế Tông bên trong cũng coi là thê đội thứ nhất thiên tài. Diệp sư huynh cố lên. Chấn Thế Tông ba người nữ đệ tử đỏ mặt cho Diệp Hạo cố lên nói. Diệp Hạo đối với Chấn Thế Tông đội ngũ khẽ gật đầu xem như đáp lại, nhìn Diệp sư huynh đối ta gật đầu, kia là đối ngươi sao? Rõ ràng là đối ta. Hai người các ngươi đừng cãi cọ, Diệp sư huynh rõ ràng là đối ta điểm đầu. Không để ý tới dưới đài ba nữ nhân đài này, Hí Lưu Tam Cường sau đó cũng nhảy lên lôi đài, đưa tay thi lễ nói, Phong Vũ Tông đệ tử Lưu Tam Cường, mời Diệp sư huynh chỉ giáo. Chấn Thế Tông đệ tử Diệp Hạo, mời. Diệp Hạo hành lễ về sau tay phải một đám, nhìn về phía Lưu Tam Cường, ý tứ chính là mời Lưu Tam Cường xuất thủ trước. Lưu Tam Cường cũng không khách khí, song quyền một nắm, một kích pháo quyền đánh ra, trên lôi đài quyền phong nổi lên bốn phía, cao đến Diệp Hạo quần áo kêu phần phật lực nói không sai, quyền pháp thành thạo, đáng tiếc cảnh giới không đủ. Diệp Hạo làm một võ sĩ đối với Lưu Tam Cường rất là yêu thích, nhưng là cảnh giới chênh lệch tựa như một tòa núi lớn, không đến thập giai người vĩnh viễn trải nghiệm không đến, Diệp Hạo cũng không tránh né, tiện tay vung lên, Lưu Tam Cường liền bị Diệp Hạo đánh tới bên bờ lôi đài. Lưu Tam Cường tùy theo sững sờ, hắn ý thức được Diệp Hạo đối với hắn thủ hạ Lưu Tỉnh đạt tạ Diệp sư minh thủ hạ Lưu Tỉnh, Lưu Tam Cường bội phục. Lưu Tam Cường thu hồi tư thế, hắn biết mình không phải Diệp Hạo đối thủ, nhanh chóng nhận thua. Ngày đầu tiên Diệp Hạo liền trận đấu này, Chấn Thế Tông coi như có thể 10 tiến 7 tỷ lệ lĩnh chạy hết trận. Tạo Hóa Tông là chủ xử lý mới có một nửa đệ tử tiến vào vòng thứ hai, là ba đại tông môn hạng chót tồn tại, bất quá cũng có thể hiểu được, Tạo Hóa Tông đệ tử đều am hiểu luyện đan chế dược, không am hiểu chiến đấu còn có thể hiểu được, bất quá tại Kim Dương xem ra lại là không thể tha thứ, bởi vì cái này khiến hắn tại Thẩm Nguyệt trước mặt bị mất mặt trên đài cao. Thẩm Nguyệt, Kim Dương, Đào Phi ba người ngồi cùng một chỗ xem tranh tài. Tranh tài trước đó Kim Dương ngay tại trước mặt hai người khoe khoang khoác lác, nói năm nay Tạo Hóa Tông đệ tử là những năm gần đây chất lượng cao nhất một giới, lần tranh tài này chịu nhất định có thể có 1-2 quần hùng, kết quả thảm tao đánh mặt, đặc biệt là Đào Phi biểu tình tự tiếu phi tiếu càng làm cho Kim Dương giận không chỗ phát tiết. Nhưng là Đào Phi xem như Chấn Thế Tông tông chủ thân tử, càng là giống như hắn giả đã cảnh, mặc kệ là theo thân phận phía trên vẫn là tu vi cảnh giới bên trên đều là không giả hắn tồn tại, cho nên đối với Đào Phi hắn cũng trong lúc nhất thời không thể làm gì. Cái này nhường Kim Dương đem khí đều vung tới đệ tử dự thi trên thân phế vật, một đám rất rưởi, nhường bản thánh tử mất hết mặt mũi. Ngày thứ hai, tiếp tục tranh tài, Diệp Hạo tranh tài giống nhau bị đặt ở dựa vào sau vị trí. Lần này đối thủ của hắn là Khai Thiên Tông một cái tên là Sài Hướng Hậu đệ tử, này đệ tử miệng vô cùng tối, đi lên liền chất vấn Diệp Hạo tu vi là đan dược chồng chất lên, hơn nữa còn nói Chấn Thế Tông có tiếng mà không có miếng, hẳn là theo ba đại tông môn bên trong xóa tên hắn dẫn tới toàn trường xôn xao. Nghe được Chấn Thế Tông đệ tử lòng đầy căm phẫn, nhưng lại là 10 phần phù hợp Kim Dương giá trị. Quan, nghe được Kim Dương toàn thân thoải mái nguyện nguyện, các ngươi cái này đệ tử chân thành là, nói hết những này lời nói thật. Kim Dương cười đối Thẩm Nguyệt nói rằng, Thẩm Nguyệt lại là mặt mũi tràn đầy ấy náy đối Đào Phi nói, Đào sư huynh không cần để ý cái này đệ tử lời nói, chúng ta hai tông thế hệ giao hảo, hắn luôn luận không có nghĩa là ta Khai Thiên Tông. Lúc này trên đài Diệp Hạo cũng bị Sài Hướng Hậu lời nói chọc giận. Diệp Hạo người này theo xuất sinh bắt đầu liền không có chuyện gì có thể khiến cho hắn sinh ra tâm lý chấn động, nhưng là cái này Sài Hướng Hậu tựa như chính là miệng thúi thánh thể đồng dạng, nhường hắn sinh ra xé nát miệng hắn xúc động. Diệp Hạo cũng không nói chuyện, xuất động thủ trước, căn bản không cho Sài Hướng Hậu bất kỳ lại phun phân cơ hội, một bàn tay vung ra tuổi hướng về phía trước trên mặt. Chương 108, đánh ơi bởi tuổi chó. Chương 108, đánh ơi bởi tuổi chó. Thời gian trở lại hôm qua phế vật, quả thực liền là một đám phế vật. Ngày đầu tiên thi đấu kết thúc về sau, Kim Dương tức giận khó bình thánh tử, thuộc hạ có một kế có thể bình thánh tử nộ khí. Thường bạn Kim Dương tả hữu nội môn đệ tử Khâu Huy nói rằng có lời cứ nói có dám cứ thả. Kim Dương ngay tại khí trên đầu, đương nhiên không có sắc mặt tốt đối với hắn Khâu Huy đụng nhắm Tây Đinh, bất quá hắn đều quen thuộc Kim Dương tính tình, cũng không có để ý thánh tử, chúng ta không bằng tìm cái khác tông môn đệ tử. Trước dạng này, ở đằng kia dạng, đến lúc đó lại thêm chúng ta trợ giúp, Chấn Thế Tông đệ tử thảm bại về sau, mặt mũi cũng liền mất hết, đến lúc đó cũng không tin Đào Phi còn có mặt mũi cùng ngài tranh đoạt. Thẩm tiểu thư, tiểu tử ngươi, ta một cái người xấu đều cảm thấy ngươi xấu, chủ ý không tệ, ngươi bây giờ liền đi tìm kiếm nhân tuyển, chuyện làm xong bản thánh tử trùng điệp có thưởng tuân mệnh. Khai Thiên Tông trụ sở Sài Hướng Hậu rất là phiền muộn, hắn tại Khai Thiên Tông bản thân nhân duyên liền không tốt, lại thêm con hàng này miệng rất úi, mấy năm trước cùng hắn tình đầu ý hợp sư muội rời hắn mà đi, đầu nhập vào sư minh ôm ấp, hắn trong cơn tức giận đem sư minh chặt tổn thương, đến mức bị tông môn phạt diện bích một năm, sau khi đi ra Sài Hướng Hậu vẫn là đến chết không đổi, miệng thối vô địch, cho nên tại Khai Thiên Tông không ai bằng lòng phản ứng hắn, coi như lần này khai Thiên Tông nội bộ tuyển bạn thi đấu hắn tiến vào 10 hạng đầu, nhưng là 10 hạng đầu bên trong 9 người khác đều là cười cười nói nói, chỉ là đem hắn gạt sang một bên, đến mức hắn sinh ra trả thù Khai Thiên Tông ý nghĩ Sài Hướng Hậu ra Lưu Khê Loan Thự, đối diện liền đụng phải đến đây tìm người Khâu Huy, hai người hàn huyên một hồi, phát hiện hai người quả thực gặp nhau hận muộn, sau đó Khâu Huy liền hướng Sài Hướng Hậu nói thẳng ra kế hoạch của mình, cũng hướng Sài Hướng Hậu cam đoan, sau khi chuyện thành công nhường Kim Dương trợ giúp hắn chuyển đổi tông môn, đồng thời nhường Sài Hướng Hậu trở thành Tạo Hóa Tông thân truyền đệ tử. Sài Hướng Hậu nghe xong vui mừng quá đỗi, liền một lời đáp ứng, cho nên mới có trên lôi đài một màn. Sài Hướng Hậu trước đó không lâu đột phá thập giai thành công, cho nên ở trên cảnh giới cũng không kém Diệp Hạo. Hắn tại phát hiện Diệp Hạo cùng hắn đồng dạng là thập giai thời điểm, mới không chút kiêng kỵ chào phúng nói xấu Diệp Hạo. Diệp Hạo nghe xong Sài Hướng Hậu chào phúng lúc đầu còn chưa để ý, coi là cái này là đối phương sách lược, dùng để chọc giận hắn xáo trộn hắn tiết tấu mà thôi, nhưng là Sài Hướng Hậu nói ra càng ngày càng quá mức, đã dính đến Diệp Hạo phụ mẫu cùng Chấn Thế Tông vinh dự. Mặc dù Diệp Hạo là Chấn Thế Tông ngũ trưởng lão bắt tới đệ tử, nhưng là từ khi Diệp Hạo đi vào Chấn Thế Tông về sau, Chấn Thế Tông cũng không có làm khó Diệp Hạo, đồng thời còn cung cấp Diệp Hạo trên việc tu luyện tất cả tiện lợi, cho nên Diệp Hạo có nghĩa vụ giữ gìn Chấn Thế Tông vinh dự. Diệp Hạo đi lên trực tiếp mở lớn, thập giai khí thế triển lộ không nghi ngờ gì, đồng thời điều động linh khí chung quanh hướng Sài Hướng Hậu để ép mà đi. Đối diện Sài Hướng Hậu cảm giác chính mình ngã tiến vào trong nước, liền hô hấp đều là khó khăn, bất quá hắn cũng không có thúc thủ chịu trói, hắn không tin cùng là thập giai Diệp Hạo có thể làm gì hắn. Ngay tại hắn còn muốn phản kháng thời điểm, Diệp Hạo liền giống như quỷ mị xuất hiện tại trước người hắn, đưa tay liền bóp lấy cổ của hắn. 3 3 3, liên tiếp 3 bàn tay rơi vào Sài Hướng Hậu trên mặt. Sài Hướng Hậu mặt lập tức sưng phồng lên, miệng thối đúng không, nói tiếp a, ta nhổ vào, có bản lĩnh thả ta ra, chúng ta chính diện đối quyết, tập kích bất ngờ có gì tài ba, các ngươi Chấn Thế Tông đều là chút tiểu nhân hèn hạ sao? A, khí độ không giảm a, vậy chúng ta liền chơi tới cùng. Đùng 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 đùng, lại là liên tiếp mấy bàn tay. Lần này Diệp Hạo không tiếp tục lưu thủ, liền Sài Hướng Hậu mấy cái răng cũng nghịch ngậm chạy ra, thẳng đến Sài Hướng Hậu bị đánh nhanh ngất đi, Diệp Hạo mới dừng lại chính mình. Cha đã tốt, chúng ta nhận thua, buông hắn ra à? Thật sự là nhìn không được. Trên đài cao Thẩm Lãng mở miệng nói ra, vừa rồi hắn sở dĩ không mở miệng ngăn cản, là bởi vì Sài Hướng Hậu lời nói thật ảnh hưởng đến Chân Thế cùng Khai Thiên hai tông quan hệ trong đó, cho nên vì để bày tỏ ấy nấy, mặc kệ Diệp Hạo thế nào hậu đã Sài Hướng Hậu hắn đều không có ngăn cản, cũng coi là cho Chân Thế Tông một cái phát tiết cơ hội. Nhưng là Sài Hướng Hậu hiện tại dù sao vẫn là Khai Thiên Tông đệ tử, nếu như tùy ý Diệp Hạo đánh chết hắn Khai Thiên Tông trên mặt mũi cũng không nhịn được, cho nên hắn hiện tại mới mở miệng ngăn cản. Nhưng là Diệp Hạo cũng không có buông ra bóp lấy Sài Hướng Hậu cổ tay, mà là nhìn về phía thất trưởng lão Đào Minh, chỉ thấy Đào Minh khẽ gật đầu, Diệp Hạo mới buông lòng tay ra. Diệp Hạo buông tay ra về sau, Sài Hướng Hậu giống một bãi bùn nhão như thế nằm tại trên lôi đài, đến bây giờ hắn đều không có minh bạch vì cái gì cùng là thập giai hắn đối đầu Diệp Hạo vậy mà không thể chống đỡ một chút nào. Đương nhiên Diệp Hạo cũng sẽ không đi giải thích cho hắn nguyên nhân trong đó. Sài Hướng Hậu giống một con chó chết bị kéo xuống đài, chờ đợi hắn khẳng định là so tại trên lôi đài càng thêm thống khổ Khai Thiên Tông trừng phạt, khả năng duy nhất không thoải mái chính là Tạo Hóa Tông Thánh Tử Kim Dương thật vất vả suy nghĩ nhường Đào Phi mất mặt biện pháp, ai biết vậy mà phá hủy ở Diệp Hạo cái này tân tấn đệ tử trong tay. Kỳ thật tại tranh tài trước đó à, Kim Dương liền đã điều tra qua Diệp Hạo, biết cũng tốt là Lưu Phạm, nửa năm trước mới từ Thiên Hoang Đại Lục mang tới đệ tử, hơn nữa vừa mới đột phá thập giai, vì thế hắn trả lại Sài Hướng Hậu cung cấp hắn mới nhất nghiên cứu bạo huyết đan. Loại đan dược này một khi ăn vào sẽ làm phục dụng đan dược người thực lực nhanh chóng tăng lên gấp đôi, chỉ là di chứng có thể sẽ làm theo thực lực này dừng bước không tiến, nhưng là ai biết Sài Hướng Hậu liên phục dùng đan dược cơ hội đều không có, liền bị Diệp Hạo vô tình đánh mặt, đây là hắn chưa từng dự liệu được, lại là một cái phế vật. Kim Dương sắc mặt không vui nhìn về phía Khâu Huy, Khâu Huy dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu không dám nhìn tới Kim Dương. Khâu Huy cũng rất vô tội, lúc đầu 10 phần chắc chín chuyện, hắn tại cho Sài Hướng Hậu kể xong Diệp Hạo thực lực về sau, Sài Hướng Hậu vỗ bộ ngực hướng Khâu Huy căn đoan, nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề, thật là hắn không nghĩ tới vậy mà lật xe. Bất quá ngẫm lại cũng có thể biết, hướng Sài Hướng Hậu loại này không coi ai ra gì cuồng vọng tự đại người làm sao khả năng không lật xe. Diệp Hạo đi xuống lôi đài trở lại Chấn Thế Tông đội ngũ bên trong, nhận được Chấn Thế Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người nên đón, thậm chí Đào Minh đều hướng hắn quăng tới mỉm cười, hảo tiểu tử, làm không tệ. Đào Nhiên cũng theo trên đài cao xuống tới thân thiết vô vô Diệp Hạo bả vai, nói rằng đây là ta phải làm, ta cũng nghĩ thế Chấn Thế Tông đệ tử tại đụng tới loại người này thời điểm cũng sẽ cùng lựa chọn của ta như thế, cái kia chính là xé nát miệng của nó. Ha ha, ngươi nói đúng, nhưng phía sau tranh tài ngươi phải cẩn thận Tạo Hóa Tông mấy cái kia đệ tử, đặc biệt là cái kia gọi là Bộc Dương Sinh đệ tử, cái này Bộc Dương Sinh không chỉ có là thập giai cao thủ, càng là đan độc song tu tuyệt đỉnh thiên tài, nếu như ngươi đụng phải hắn tận lực không nên cùng hắn có tứ chi tiếp xúc. Ta đã biết, đại sư minh. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Tạo Hóa Tông đội ngũ bên trong cái kia thân mặc trường bào màu đen che lớp nam tử, chắc hẳn hắn liền là đại sư minh trong miệng Bộc Dương Sinh nhân. Hôm nay ngươi không có so tài, trở về nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai tranh tài a. Chương 109, không gian chi lực. Chương 109, không gian chi lực. Ngày thứ 2 tranh tài, ngoại trừ Diệp Hạo đánh tơi bởi tuổi chó bên ngoài, cái khác đều là không có chút rung động nào. Chấn Thế Tông 7 người đệ tử ngày thứ 2 cũng bị đào thải 3 người, chỉ còn lại bao quát Diệp Hạo ở bên trong 4 người đệ tử. Cái này 4 người đệ tử theo thứ tự là Diệp Hạo, Thư Hân, Liêu Quyền, Át Dị Ẩn, 3 nam 1 nữ, trong đó Thư Hân là nữ đệ tử. 4 người bọn họ ngoại trừ Liêu Quyền bên ngoài cái khác 3 cái đều là thập giai. Liêu Quyền là bởi vì có đặc thù huyết mạch, có thể đối đầu thập giai so tới cuối cùng cựu giai đệ tử biến phượng mao lân giác, dù cho tồn tại phần lớn cũng là có át chủ bài tồn tại, nếu không sớm đã bị đào thải ra khỏi cục ngày thứ ba buổi sáng, không biết do vô tình hay là cố ý, ngay từ đầu Thư Hân liền đối mặt Ạt Dị Ẩn, hai người chỉ là lên đài đi ngang qua sân khấu, Thư Hân liền chủ động nhận thua, nhường Ạt Dị Ẩn giữ thể lực, là buổi chiều trận chung kết tranh thủ một chút. Hy vọng sống buổi sáng nhất làm cho người mong đợi cũng không phải là Diệp Hạo tranh tài, mà là mang thôn Lý Thắng quyết đấu tạo hóa tông đệ tử, Lý Thắng dựa vào chính mình mãn kình, một đường quá quan chẳng tướng, lại đem những tông môn khác thập giai đệ tử chạm ở dưới ngựa, thành công đi tới vòng thứ ba. Thật là mặc dù Lý Thắng có lá bài tẩy của mình, nhưng là thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn, vận khí tốt của hắn dường như cũng sử dụng hết, không quá nửa khắc liền bị tạo hóa tông đệ tử đánh ra lôi đài. Rất nhiều người đều vì hắn bóp cổ tay thở dài. Ngày thứ ba buổi sáng cũng quyết ra 10 hàng đầu, theo thứ tự là Chấn Thế tông đệ tử Diệp Hạo, Ạt Dị Ẩn, Liêu Quyền cũng bị đào thải bị loại, tạo hóa tông đệ tử Bộc Dương Sinh, Bối Cao, Khai Thiên tông đệ tử Yến Thần, Thôi Cát, Quyền tông đệ tử Lỗ Cảnh, Hoa Gian phái Gai Đỏ, Thần Kiếm tông Thạch Hùng, Lưu Sa Cốc Trang Bất Phàm, 10 người này đều là thập giai cao thủ, đến tận đây cựu giai đệ tử bị đào thải hầu như không còn kỳ thật hữu. Giai đệ tử cũng là đến lăn lộn giải thi đấu kinh nghiệm, bọn hắn chiến trường chân chính thực sự 3 năm hoặc là 4 năm sau thi đấu, liền giống với Ạt Dị Ẩn, tham gia 5 6 lần thi đấu, đây là lần thứ nhất hắn xâm nhập tới 10 vị trí đầu, còn có Khai Thiên Tông 2 người đệ tử cũng không thiếu tham gia trận đấu, dù sao giống Diệp Hạo loại này lần thứ nhất tham kiến thi đấu liền có thể xông đến 10 vị trí đầu tồn tại, dù sao cũng là số ít người, mấy chục năm đều không gặp được một cái 10 người. Chia đội 5 chém giết Diệp Hạo VS Lỗ Cảnh, Bộc Dương Sinh VS Yến Thần, Ạt Dị Ẩn VS Thôi Cắt, Bối Cao VS Gai Đỏ, Thạch Không VS Trang Bất Phàm, 10 người đồng thời đánh. Cảnh tượng cực kỳ ngoạn mục, 10 người này đều là thập giai cao thủ, hơn nữa đều có chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ. Cuối cùng Diệp Hạo chiến thắng Lỗ Cảnh, Bộc Dương Sinh chiến bại Yến Thần, Ạt Dị Ẩn dựa vào Thôi Cát, Bối Cao thua cùng Gai Đỏ, Thạch Không thắng được Trang Bất Phàm, cuối cùng còn lại Diệp Hạo, Bộc Dương Sinh, Thôi Cát, Gai Đỏ, Thạch Không 5 người. Cuối cùng 5 người mở ra xa luân chiến đào thải, 2 người đánh tới cuối cùng Thôi Cát cùng Thạch Không, 2 người bị loại, cuối cùng còn lại 3 người, 3 người phân biệt đối chiến một trận. Kết quả Gai Đỏ thua liền 2 trận quán quân chi tranh tại Diệp Hạo cùng Bộc Dương Sinh chỉ thấy triển khai Diệp Hạo VS Bộc Dương Sinh, hai người kia đều là không thích nói chuyện chủ, hai người nhảy lên lôi đài về sau cũng không có giao lưu, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Đột nhiên Diệp Hạo cảm giác được chân khí của mình vậy mà bắt đầu không ngừng mà sói mòn, kinh ngạc nhìn Bộc Dương Sinh một cái, ngươi hạ độc. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy cũng cảm giác được, là ta xem thường ngươi, ta cho là ngươi ít nhất còn muốn nửa khắc đồng hồ khả năng phát hiện. Bộc Dương Sinh che lấp trên mặt xuất hiện một vẻ khen ngợi, đây là đối cùng hắn là cùng một loại người tán đồng thủ đoạn cao cường. Diệp Hạo cũng không có khiển trách, bởi vì tại chiến trường chân chính bên trên chỉ cần có thể đánh bại đối phương chính là thủ đoạn cao cường, người còn sống sót mới thật sự là thiên tài, chết chỉ có thể là người chết đã như vậy, vậy liền để ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta. Bộc Dương Sinh sau khi nói xong liền không còn lưu thủ, gia tăng lượng thuốc chuyển vận. Diệp Hạo cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình tại gia tốc sói mòn, hắn tranh thủ thời gian dùng chân khí còn dư lại ngăn chặn tất hiếu, nhưng là đây cũng là hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể trì hoãn chân khí tán giật tốc độ, cũng không thể ngăn cản, mà lúc này Bộc Dương Sinh căn bản không cho Diệp Hạo cơ hội thở dốc. Bộc Dương Sinh biết rõ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý này, phải biết buộc. Dương Sinh không riêng gì độc lợi hại, tự thân chiến lực đồng dạng không kém. Đối mặt Bộc Dương Sinh công kích, Diệp Hạo cực lực né tránh, sau khi tăng thêm tốc độ triệu tập linh khí chung quanh tiến nhập thể nội chuyển hóa làm chân khí để ngăn cản Bộc Dương Sinh. Đúng lúc này, bình thường liền rất sinh động ngân sắc linh khí thật giống như sinh khí giống như, đột nhiên không tại nguyên một đám tiến vào Diệp Hạo thân thể, mà là như ong vỡ tổ vọt tới ngay tại ngân sắc linh khí tràn vào Diệp Hạo thể nội về sau, Diệp Hạo vậy mà cảm thấy không gian bình thường. Hơn nữa hắn cảm giác phương viên hai trong vòng 10 trượng hắn có thể tùy ý di động. Đối mặt công kích mà đến Bộc Dương Sinh, Diệp Hạo theo bản năng xé rách không gian di động tới Bộc Dương Sinh sau lưng. Bộc Dương Sinh mộng bức đối thủ vậy mà biến mất không còn tăm hơi tại trước mắt của hắn. Mà trên đài cao, Lão Minh, Thẩm Lãng, Hà Tự Tại đột nhiên đứng dậy, ba người biến đến sắc mặt khó nhìn lên. Lão đạo, đây là ngươi Chấn Thế Tông đệ tử, ngươi nhìn xử lý như thế nào? Hà Tự Tại nhìn xem Đào Minh nói rằng ta sẽ nắm Minh ta Chấn Thế Tông tông chủ còn có trưởng lão hội, người ta sẽ trước mang về phần xử lý như thế nào đối đãi chúng ta sau khi thương nghị rồi quyết định. Tốt, ngươi trước ổn định hắn, hai chúng ta tông cũng biết gấp rút xử lý xong sự viện trong tông phái, sau đó tiến về Chấn Thế Tông hỗ trợ. Thẩm Lãng nói rằng, theo Diệp Hạo xé rách không gian về sau, hắn vận dụng không gian chi lực càng phát thành hạo, đây là Diệp Hạo chính mình lấy được danh tự. Trên lôi đài khắp nơi tràn đầy Diệp Hạo thân ảnh, dưới đài đệ tử nhìn như si như say, bọn hắn đều tưởng rằng Diệp Hạo tu luyện một môn cao thâm thân pháp. Đúng vậy, Bộc Dương Sinh không có thể làm gì Diệp Hạo, chỉ có trên đài cao ba cái trưởng lão biết chuyện này mới tính nghiêm trọng. Ba cái tông môn xem như thiên ngoại thiên cổ xưa nhất ba đại tông môn, truyền thừa đối lập hoàn chỉnh rất nhiều, mà tại ba đại tông môn ghi chép bên trong vạn năm trước đó vượt ngoại thiên ma nhóm liền thiện làm các loại thuật pháp, trong đó có Diệp Hạo sử dụng không gian chi lực. Hơn nữa năng lực này tại ngay lúc đó đại lục ở bên trên nguy hại cực lớn, không ít ba tông tiền bối đều là bị loại năng lực này tập kích bất ngờ chí tử, cho nên ba tông đối loại năng lực này ghi lại rất là kỹ càng. Hiện tại ba tông đệ tử bên trong vậy mà xuất hiện vạn năm trước đó năng lực, cái này tại ba cái trưởng lão trong lòng gõ cảnh báo, chẳng lẽ vạn năm trước đó các tiền bối nỗ lực trọng đại hy sinh tiêu diệt vượt ngoại thiên ma muốn phản công sao? Vì biết rõ ràng chuyện này, tam đại trưởng lao không còn có tâm tư đi thưởng thức các đệ tử thi đấu. Rất nhanh trên đài tranh tài cũng phân ra kết quả, độc dược không địch lại thần thông, Bộc Dương Sinh căn bản không phá hết Diệp Hạo không gian chi lực, cho nên chỉ có thể bại vào Diệp Hạo chi thủ. Về sau Hà Tự Tại liền lên đài tuyên bố Diệp Hạo thu hoạch được lần so tài này thắng lợi, sau đó chính là cấp cho lần này thi đấu ban thưởng, phần thưởng đều là tạo hóa tông đặc sản đan dược đủ. Loại đan dược mà hạng nhất Diệp Hạo thu hoạch được đan dược là một quả thập giai phá kính đan, chỉ cần Diệp Hạo tu luyện tới thập giai đỉnh phong về sau sử dụng đan này, có thể gia tăng 5 thành đột phá tỷ lệ. Loại đan dược này chính là tại tạo hóa tông cũng coi là chân phẩm. Diệp Hạo đối với phần thưởng rất là hài lòng, chỉ là hắn không biết là, bởi vì hắn bại lộ không gian chi lực về sau, vận mệnh của hắn đã xảy ra nghiêm trọng sai lầm. Chương 110, cải biến vận mệnh. Chương 110, cải biến vận mệnh. Đại võ, kinh thành, Đông cung. Trong lúc rảnh rỗi, Khổng Tĩnh Thù ngày này ngay tại trong lương đình cùng mấy cái thị nữ nói chuyện phiếm dài buồn. Mang thai 4-5 tháng, Khổng Tĩnh Thù bụng đã có chút hở ra, hơn nữa Khổng Tĩnh Thù dáng người càng phát mượt mà lên. Hiện tại nếu như nói đại võ người trọng yếu nhất là ai, như vậy Khổng Tĩnh Thù tuyệt đối phải xếp số 1, thậm chí muốn tại Diệp Chấn vị hoàng đế này trước đó. Hơn nữa Diệp Chấn tuyệt đối không có ý kiến. Theo tháng biến lớn, Khổng Tĩnh Thù trên mặt mâu tính quang huy càng phát nồng đậm. Khổng Tĩnh Thù cầm lấy trên bàn bánh ngọt cạn nếm thử một miếng. Đúng lúc này nàng một hồi tim đập nhanh, thật giống như có chuyện gì đó không hay sẽ phải xảy ra. Thân làm huyền môn hiểu rõ thiên tài, càng là huyền môn lão tổ cấp bậc tồn tại, nàng quá biết điều này có ý vị gì. Khổng Tĩnh Thù phất tay cắt ngang, còn muốn lên tiếng, thị nữ nói đi mời thái tử điện hạ hồi cung, liền nói ta có cấp tốc chuyện tìm hắn. Thị nữ xem xét Khổng Tĩnh Thù sắc mặt nghiêm túc, lập tức chạy vội đi tìm Diệp Nam, xem như hiện nay cung nội xếp số 1 được bảo hộ đối tượng. Khổng Tĩnh Thù hiện ở đây khả năng so Diệp Chấn đều tốt làm. Lúc này Diệp Nam ngay tại thị sát công bộ, hiện nay công bộ hoàn toàn bị Diệp Nam cải tạo, hoàn toàn thay đổi. Công bộ hiện nay được xưng là nhà máy, càng là thích hợp. Công bộ hiện tại đã có thể chế tạo súng ống đơn giản, đang nghiên cứu Diệp Nam cung cấp tư liệu về sau. Công bộ đám thợ thủ công lập tức kinh động như gặp thiên nhân, hơn nữa quốc tử giám hiện tại cũng bị Diệp Nam mang lệnh, bên trong học sinh không đang nghiên cứu chi hồ giả giả vậy mà bắt đầu nghiên cứu điện, và từ bên trong có mấy cái thiên tài lại nhưng đã tìm hiểu được máy truyền tin nguyên lý, bị thông tấn tập đoàn lương cao thuê đi qua, thành lập ở thời đại này coi như mũi nhọn phòng thí nghiệm. Mà trong khoảng thời gian này Diệp Nam cùng Nguyễn Bắc liên hệ từ thường xuyên, kia hàng lại nhưng đã bí mật làm thịt Tô Mạ Di, mà Thao Thiết cũng tiến vào ngân hà hệ, đồng thời đã cùng Hùng Binh Liền giao thủ qua, bất quá Hùng Binh Liền còn hơi có vẻ non nớt, mặc dù người trên tay không có cái gì tổn thất, nhưng là tuổi trẻ Hùng Binh Liền bị ngược không nhẹ. Nguyễn Bắc tại làm thịt Tô Mạ Di về sau liền đưa tới Lao A Di Hạ Hy, làm vì thiên sứ trong Tam Vương lấy trí tuệ nổi danh thiên cơ vương, Nguyễn Bắc căn bản là không thể gạt được Hạ Hy, cho nên hắn liền đem chính mình mọi thứ đều thẳng thắn nói cho Hạc Hy. Hạc Hy đối Nguyễn Bắc vậy mà có thể liên hệ vị diện khác người cảm thấy hứng thú vô cùng, sở dĩ nói ra hai người có thể hợp tác. Nguyễn Bắc cung cấp vị diện khác đồ vật cung cấp Hạc Hy nghiên cứu, mà Hạc Hy thì mở ra chính mình thiên cơ tính toán mây cung cấp Nguyễn Bắc nghiên cứu, còn có thể giúp hắn tăng lên thần thể trên tổng thể. Xem ra hiện giai đoạn Nguyễn Bắc tính là đã chiếm đại tiện nghi, cho nên Nguyễn Bắc thống khoái đáp ứng Hạc Hy coi như tuân thủ lứa hẹn. Không chỉ có là Nguyễn Bắc chế tạo chuyên môn động cơ, còn giúp hắn đem thần thể tăng lên tới đại 4. Đương nhiên Nguyễn Bắc không phải cái gì một cái giá lớn đều không có nỗ lực, hắn không chỉ có đem hắn tồn kho toàn bộ đối Hạc Hy rộng mở, hơn nữa còn bỏ ra một bộ theo hảo hữu nơi đó trao đổi tới chuyên tu thần hồn công pháp. Phải biết tại siêu dáng vẻ trụ giai đoạn trước căn bị liền không có thần hồn loại này khái niệm, chỉ có tới hậu kỳ cặt cái kia chết biến thái mới tiếp xúc đến một chút da lông, bao quát đem hoa ông ngoại linh hồn tái giá tới thân mèo bên trên. Chuyện này Hạc Hy tại thu được bộ công pháp kia về sau lập tức bế quan dốc lòng nghiên cứu, cho tới bây giờ đều không có xuất quan. Nguyễn Bắc tại Hạc Hy tư liệu duy trì phía dưới, hắn trình độ khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, hiện tại dù cho đối mặt mọi găng cũng làm theo không sợ, chớ nói chi là nho nhỏ Thao Thiết. Cho nên tại Hùng Minh liền thất bại về sau, Nguyễn Bắc quả quyết xuất kích, một đợt đẩy ngang Thao Thiết. Điều này cũng làm cho Nguyễn Bắc hoàn toàn xuất hiện tại siêu dáng vẻ trụ các thế lực lớn dưới mí mắt, nhưng là hiện tại là đời 4 thần thể, Nguyễn Bắc căn bản không giả bất kỳ thế lực nào, càng là cùng Đức Nặc đám kia trốn đông trốn tây chuột triển khai đàm phán cuối cùng, Hùng binh liền một phân thành hai, các nhỏ Luân, Triệu Tín, Lưu Sông, Kỳ Lâm 4 người này về nước nhà chỉ huy, Tường Vi, Giải Nạ, Trình Diệu Văn cùng còn lại mấy người quy Đức Nặc điều khiển. Đương nhiên Đức Nặc sau đó không đang phụ trách 4 người bọn họ thăng cấp cùng chiến đấu cần có tài nguyên. Quốc gia cũng thừa nhận Đức Nặc tại làm tinh hợp pháp địa vị, bất quá quốc gia có Nguyễn Bắc về sau hoàn toàn không cần lại dựa vào một cái ngoài hành tinh trung tộc, dù sao không phải tộc ta, trong lòng át suy nghĩ khác. Diệp Nam trong khoảng thời gian này cho Nguyễn Bắc cung cấp lớn vô cùng trợ giúp, hắn đẩy ngang Thao Thiết vũ khí trên cơ bản đều là Diệp Nam giúp hắn mua sắm, cho nên vì đáp tạ Diệp Nam, Nguyễn Bắc bằng lòng trợ giúp Diệp Nam để thăng làm là đời thứ 3 chiến sĩ. Phải biết đời thứ 3 chiến sĩ có thể là tương đối tại ngạc thần tắc, đương nhiên còn có giai đoạn trước không có mở lớn hầu tử, nếu như Diệp Nam một khi thăng cấp làm đời thứ 3 chiến sĩ, như vậy không nói tại Thiên Hoang đại lục, chính là tăng thêm thiên ngoại thiên đoán chừng cũng không người là đối thủ của hắn. Phải biết chỉ là một cái khôi phục nhanh chóng đoán chừng liền không ai có thể đánh chết hắn. Phải biết tại bọn hắn thế giới này thật là không có thí thần võ. Mặc dù nói đời thứ 3 chiến sĩ cực độ ỷ lại ám vị diện cùng ám vị diện năng lượng, nhưng là những này đều không là vấn đề. Tại siêu thần vị mặt khan hiếm năng lượng tối, tại Lục Lâm Nguyên nơi đó đều nát đường cái này chính là bằng hữu nhiều chỗ tốt, cho nên Diệp Nam căn bản sẽ không khuyết thiếu năng lượng sử dụng. Diệp Nam chuẩn bị tại tăng lên tới đời thứ 3 chiến sĩ trình độ về sau liền bắt đầu đẩy ngang xung quanh quốc gia, gia tốc hắn bách hoàng kế hoạch. Sau đó hắn còn muốn đi thiên ngoại thiên nhìn xem, mở mang kiến thức một chút tiên ngoại thiên phong cảnh. Không phải hắn không muốn lớn diện tích mở rộng siêu thần thế giới chiến sĩ hệ thống, mà là bởi vì hai chữ, không có tiền. Muốn mặc dù biết thăng cấp một cái cấp một chiến sĩ chỗ tiêu tiền tài không nhiều, nhưng là nếu tới hơn mấy ngàn vạn người, Diệp Nam cho dù có lại nhiều tiền cũng chịu không được. Hơn nữa Nguyễn Bắc bên kia đoán chừng cũng không có nhiều như vậy tài nguyên, hơn nữa liền xem như có tài nguyên, Nguyễn Bắc cũng biết ưu trước phát triển thế lực của mình, căn bản là không tới phiên Diệp Nam. Lại nói cấp một đỉnh phong chiến sĩ thì tương đương với thiên hoang đại lục thất giai võ giả, Diệp Nam hiện giai đoạn cũng không cần đến cao cấp như vậy chiến lược, hiện giai đoạn tại Lục Lâm Viên nơi đó mua được vũ khí cơ bản đủ, hơn nữa Diệp Nam hiện tại cũng đang phát triển chính mình khoa học kỹ thuật, mặc dù rất là chậm chạp, nhưng là vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có một cái lương khởi đầu tốt. Diệp Nam tin tưởng về sau khoa học kỹ thuật phát triển sẽ càng lúc càng nhanh. Ngay tại Diệp Nam suy nghĩ về sau con đường thời điểm, Đông cung thị nữ sốt ruột bận bịu hoàng đến tìm tới Diệp Nam, nói Khổng Tinh Thù có cấp tốc chuyện muốn Diệp Nam hồi cung. Diệp Nam coi là Khổng Tinh Thù xảy ra chuyện gì, liền cái gì cũng bất chấp, trực tiếp nguyên địa cất cánh, từ không trung bay trở về Đông cung, đem cùng là cựu giai cao thủ Lưu Cường vùng ra chăm xa 10 trượng Diệp Nam trở lại Đông cung về sau. Từ trên trời giáng xuống tại Khổng Tinh Thù bên người, hắn quan sát toàn thể một chút, phát hiện Khổng Tinh Thù không có chuyện gì mới thở dài một hơi, chuyện gì gấp gáp như vậy? Để cho người ta gọi điện thoại cho ta không phải tốt, vậy mà để cho người ta tự mình đi tìm ta. Diệp Nam mở miệng nói ra, Khổng Tinh Thù trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem trong lương đình trên bàn đá quẻ tượng thế nào đây là. Diệp Nam đem Khổng Tinh Thù ôm vào trong ngực nhẹ giọng hỏi, quẻ tượng thay đổi, vận mệnh của chúng ta cũng thay đổi, hơn nữa ngươi nhị ca có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chương 111, quét ngang Chu Quốc. Chương 111, quét ngang Chu Quốc. Quẻ tượng thay đổi, vận mệnh của chúng ta cũng thay đổi, hơn nữa nhị ca có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Khổng Tinh Thù nhẹ nói, mặc dù Khổng Tinh Thù thanh âm rất nhỏ, nhưng là Diệp Nam vẫn là nghe rõ. Hắn hơi hơi sững sờ, lập tức mỉm cười an ủi Khổng Tinh Thù nói, ta làm chuyện gì chứ, yên tâm đi, có lao công tại sẽ không có chuyện gì. Ân, ngươi có lòng tin liền tốt, bất quá vẫn là phải cẩn thận, quẻ tượng biểu hiện nguy hiểm ở bên ngoài, giải thích rõ là từ bên ngoài tới, hơn nữa nhị ca hiện tại đang ở tại trong nguy hiểm. Ân biết chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần nhiều nghĩ suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là thật tốt dưỡng thai, sau đó đem chúng ta phải hài tử an an toàn toàn sinh ra tới. Tốt, nghe ngươi. Theo Khổng Tinh Thù nơi đó sau khi đi ra, Diệp Nam sắc mặt biến thật sự là nghiêm túc, vốn còn muốn từ từ sẽ đến, xem ra muốn tăng thêm tốc độ về sau. Diệp Nam trở lại thư phòng, mở ra hội nghị qua điện thoại. Diệp Nam tại hội nghị bên trong yêu cầu: 1. Giả Hòa cùng Gia Cắt Gia phải tăng tốc xử lý chuyện tốc độ. 2. Các quân chủng tăng tốc huấn luyện, thời gian không đợi người. 3. Làm tốt phòng tập kích chuẩn bị. 4. Bên ngoài nhãn tuyến muốn thường xuyên chú ý đại lục phía trên nhân vật kháng nghi, đặc biệt là đột nhiên xuất hiện cao thủ mở song sẽ về sau, mặc kệ là Gia Cắt Gia vẫn là Giả Hòa đều tăng nhanh tốc độ, dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ là Giả Hòa. Giả Hòa bây giờ tại Trần Quốc quả thực chính là trên vạn vạn người. Hắn so hoàng đế đều dễ dùng, hắn gần đây ngay tại kế hoạch đem Trần Quốc quốc thổ đồng tiến võ quốc, hiện tại Trần Quốc cả triều văn võ đều là chính bọn hắn người, cho nên bọn hắn hiện tại đối bách tính tuyên truyền võ quốc các loại chỗ tốt, võ quốc các loại cao sản thu hoạch, võ quốc bách tính sinh hoạt là có hạnh phúc dường nào, đến lúc đó Trần Quốc nhập vào võ quốc về sau bách tính cũng sẽ không sinh ra chống cự cảm xúc. Lâm Huy bên kia Diệp Nam cũng truyền đi tin tức, đồng thời nhường Thiên Sách quân không tại ẩn giấu, hiệp trợ Lâm Huy tiến hành công kích, võ quốc công nghệ cao vũ khí cũng không tiếp tục ẩn giấu, át chủ bài tế xuất, không tại lưu tình, lấy tốc độ nhanh nhất công diệt Chu Quốc. Mà tại Chu Quốc cảng phương Bắc Tống Quốc cũng đã tại Diệp Nam kế hoạch bên trong, ở xa Tấn Quốc Giang Hàm hiện tại đã là nữ đế Nam Cung Uyển Oánh tín nhiệm nhất thừa tướng, hơn nữa Lý Phi cùng Giang Hiên hai người cũng đã trở thành Tấn Quốc một nam một bắc chấn thủ tướng quân, hơn nữa trong khoảng thời gian này Diệp Thiên cũng lực lượng mới xuất hiện, trở thành Tấn Quốc một vị khác có thể cùng Lý Giang hai người chỗ sánh ngang thiên tài cấp tướng quân, cho nên Nam Cung Uyển Oánh đối tình huống hiện tại phi thường hài lòng. Ba cái chính mình tướng quân bên ngoài lãnh binh bình định, đại tấn 13 châu hiện tại 11 đều đã về tới triều đình trong tay, chỉ kém tiếp theo Nam một Bắc hai cái châu trở lại triều đình trong tay về sau, Nam Cung Uyển Oánh liền xem như công đức viên mãn. Tại kế hoạch của nàng bên trong, bình định thành công ngày chính là nàng lấy chồng là Nam Cung nhà Khai Chi tán diệp thời điểm, nàng đều đã nghĩ kỹ, đến lúc đó sẽ chấp hành đi tra giữ lại từ kế hoạch, mà nàng lựa chọn nhân tuyển chính là Diệp Thiên, cái này đối nàng mối tình thắm thiết nam nhân, mặc dù có chút thật xin lỗi Diệp Thiên, nhưng là nàng sẽ trả, đợi cho nàng đem Nam Cung nhà hoàng vị thành công giao cho đời sau trong tay thời điểm chính là nàng đi bồi Diệp Thiên thời điểm. Chắc hẳn Diệp Thiên là nguyện ý, cũng chính là Diệp Thiên không biết rõ kế hoạch của nàng, nếu là biết khẳng định sẽ hối hận đến Tấn Quốc tìm nàng Tấn Quốc, mới đóng phủ thừa tướng bên trong. Giang Hằng ngay tại gọi điện thoại, chờ điện thoại kết thúc về sau, sắc mặt của hắn hơi có vẻ hưng phấn, sau đó hắn tiện bí mật liên hệ Lý Phi còn có Giang Hiên tại Tấn Quốc quan trường bên trong. Tất cả mọi người biết Giang Hiên cùng Giang Hàm là một đôi thân huynh đệ, nhưng là tất cả mọi người không biết là Lý Phi nhưng thật ra là cùng chuyện này đối với huynh đệ là nhận biết. Ba người này kỳ thật không có một cái nào là Tấn Quốc người, hơn nữa ba người bọn hắn sử dụng danh tự không có một cái nào là tên thật. Giang Hàm tên thật gọi là Quách Lượng, Lý Phi tên là Trương Văn, Giang Hiên gọi là Vương Huyền, ba người này đều là Diệp Nam người. Diệp Nam căn bản cũng không tin tưởng Nam Cung Uyển Oánh đối Diệp Thiên tình cảm, cho nên sớm phái ra nhân thủ tiềm phục tại Nam Cung Uyển Oánh bên người bảo hộ Diệp Thiên, thật sự cho rằng nhân tài là ven đường rau cải chẳng a, tùy tiện liền có thể tìm tới mấy một thiên tài khăng khăng một mực đến cho mình hiệu lực, đây không phải nói bậy sao? Phải biết mấy người này liền xem như đặt vào Diệp Nam bên người cũng coi là độc nhất ngăn nhân tài, nếu không phải vì Diệp Thiên cái này ngốc đệ đệ, hắn mới không nguyện ý đem mấy người đặt ở Nam Cung Uyển Oánh cô gái này bên người, phải biết cô gái này có thể không tính là người tốt. Không đề cập tới Tấn Quốc mấy người, Lâm Huy bên này khi lấy được Thiên Sách quân cùng công nghệ cao trang bị gia trì về sau, có thể tính là thế như trẻ tre, dùng Lý Vân Long lời nói mà nói chính là, lao tử tám đời đều không có đánh qua giàu có như vậy. Cầm 10 ngày, Lâm Huy chỉ dùng 10 ngày liền ở chính diện trên chiến trường đánh tan Chu Quốc tất cả quân đội, đem quân đội thành công thúc đẩy tới Chu Quốc quốc đô thần đều dưới thành, về sau hắn cho Chu Quốc hạ tối hậu thư, cho bọn họ 24 giờ cân nhắc, là ra khỏi thành đầu hàng vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị tiêu diệt. Chu Quốc vừa mới bắt đầu còn không có ý định giống Lâm Huy đầu hàng, dù sao Chu Quốc còn không có ra động đến bọn hắn nội tình, Chu Quốc nội tình vẫn là vô cùng dày, không chỉ có xuất động 6 cái cựu giai cao thủ, còn xuất động số lượng không ít bát giai cùng thành đàn thất giai, nhưng là tại đại lượng võ quốc tay bắn tỉa dưới tình huống, võ quốc tất cả cao thủ đều bị bắt sống, hơn nữa trong đó mấy cái kiệt ngạo bất thuần hoàng thất cao thủ còn bị phế đi tu vi, xuyên thấu xương tỷ bà treo ở trên cột cờ để cho người ta mang theo tại thần đều dưới thành tuần hành. Trước hết nhất chịu thua chính là Chu Quốc Quan Văn, tại Chu Quốc cao thủ bị bắt trước tiên liền khuyên hoàng đế Châu Tụng đầu hàng, đáng tiếc Châu Tụng cũng không phải là loại kia mềm yếu quân chủ, không chỉ có giết chiêu hàng quan biên hạ lệnh, còn dám nói người đầu hàng giết không tha Chu Tam Tộc, về sau liền không còn có người lại đi khuyên hắn. 24 giờ vừa đến, Lâm Huy liền hạ lệnh anh mở thần đều thành cửa thành, ngay tại hắn muốn hạ lệnh một phút này, trên thành giơ lên cờ trắng, tướng lãnh thủ thành đầu hàng. Hơn nữa khiến người ngoại ý chính là lấy thừa tướng cầm đầu bách quan nắm Châu Tụng đến đây tranh công, nhìn trước mắt hôn mê Châu Tụng, Lâm Huy không thắng thổ thức, may mắn cường đại một phe là võ quốc, nếu là đổi lại là hắn, hắn không có dũng khí sống sót. Lâm Huy tại tiếp thu xong thần đều thành về sau, liền lập tức đưa tin Diệp Nam, nhưng là Diệp Nam mệnh lệnh rất là kỳ quái, cũng không phải khiến hắn hồi kinh hiến tù binh, mà là nguyên địa sửa đổi quân đội, chờ đợi một bước mệnh lệnh. Lâm Huy đành phải phái người trước tiên đem tuần đế Châu Tụng còn có Chu Quốc hoàng thất một sóng lớn người đóng gói đưa về kinh thành, nhường kinh thành trăm hoàng nguyện lại mới thêm một nhà thành viên địch kiệt, cuối cùng cũng không có chờ đến hắn tâm tâm niệm niệm đàm phán, theo hắn đi sứ võ quốc tới Chu Quốc kinh đô bị phá, tuần đế bị bắt chỉ có ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, hắn liền biến thành một cái không nhà để về thần tử Hồng Lư tự khách phòng địch đại nhân. Chúng ta thái tử điện hạ vô cùng quý tài, nếu như ngài có thể vùi đầu vào thái tử điện hạ môn hạ, như vậy chúng ta thái tử điện hạ nhất định sẽ trọng dụng ngài, đừng nói là hiện tại một cái nho nhỏ sứ thần, chính là một nước thừa tướng cũng không phải là không được a. Lý Tông Hằng vô cùng chân thành đối địch kiệt nói rằng trung thần không sự tình hai chủ, Lý đại nhân mời trở về đi. Địch kiệt nhắm mắt lại nói rằng chương 112, địch kiệt quy tâm chương 112, địch kiệt quy tâm, ngươi thật sự là một đầu bướng bỉnh con lửa, ngươi nói ngươi, hiện tại Chu Quốc đều bị diệt, ngươi còn trông coi ngươi trung trinh có làm được cái gì, hơn nữa Chu Quốc văn võ bá quan cùng hoàng thất đều đầu hàng, ngươi trung thành lại là đối với người nào? Lý Tông Hằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói nhìn xem vẫn là không nói lời nào địch kiệt. Lý Tông Hằng lại nói, không sợ nói cho ngươi, mấy ngày nữa ngươi liền có thể nhìn thấy hoàng đế bệ hạ của các ngươi, hắn bị chúng ta Lâm tướng quân đưa về kinh thành, đến lúc đó ngươi có thể cùng hắn thật tốt làm nhảm, bất quá không phải lấy quân thần quan hệ, hắn hiện tại đã không phải là hoàng đế, đoán chừng sẽ bị chúng ta bệ hạ bịa một hầu hoặc là công loại hình, tại hắn quãng đời còn lại sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý, ít nhất cũng so ngươi đầu này bướng bỉnh con lừa mạnh. Cuối cùng Lý Tông Hằng cũng không có thuyết phục địch kiệt, khi Lý Tông Hằng phất tay áo liền rời đi Đông Cung hắn hay là không muốn. Đúng vậy thái tử điện hạ, thần bất kể nói thế nào, địch kiệt chính là không mở miệng, nói nhiều chính là một câu, trung thần không sự tình hai chủ. Xem ra cần cô tự thân xuất mã. Đều do thần vô năng, không thuyết phục được địch kiệt, còn muốn điện hạ lao tâm lao lực. Không phải lỗi của ngươi, người có năng lực có chút ngông nên có thể lý giải, đi đi làm việc của ngươi à. Lý Tông Hằng sau khi đi, Diệp Nam liền thoáng thu thập một chút liền đi đến Hồng Lữ Tự, đối với cái này tại nguyên tắc trung hậu kỳ có thể cùng ra cắt ra đối tuyến năng thần. Diệp Nam vẫn là vô cùng nắm mắt, nếu có thể nhường địch kiệt quy tâm lời nói, như vậy Diệp Nam hoàng triều càng thêm sẽ như hổ thêm cánh. Diệp Nam đến Hồng Lư Tự thời điểm chính vào giờ cơm, giờ phút này địch kiệt ngay tại ôm một bát cơm hì hục ăn, cho dù là trông thấy Diệp Nam tiến đến hắn cũng không có dừng lại. Ăn cơm tiết đấu, thật giống như Diệp Nam không tồn tại đồng dạng, ngươi tùy hành Lưu Cường đang muốn nổi giận, dù sao xem như thái tử Diệp Nam tại võ quốc không ai dám bất kính. Diệp Nam vung tay lên ngăn trở Lưu Cường, sau đó liền ngồi địch kiệt trước mặt chờ lấy địch kiệt đem cơm ăn xong. Lại một lát sau, địch kiệt rốt cục ăn trong chén cuối cùng một hạt gạo, lại uống vào trên bàn một ly trà. Về sau mới nhìn hướng Diệp Nam ngoại thần địch kiệt gặp qua võ quốc thái tử điện hạ. Địch kiệt không có chút nào đối Diệp Nam chờ hắn ăn cơm ấy nấy, rất là tự nhiên đối Diệp Nam hành lễ nói ăn no chưa? Không ăn đi lời nói ta lại để bọn hắn cho ngươi đến điểm. Tám phần no bụng, vừa vặn, lại ăn liền trống. Vậy là tốt rồi, có cái gì muốn hỏi hiện tại ta tới, hỏi đi. Chu Quốc Bách tính thế nào ăn trí? Không đụng đến cây kim sợi chỉ, điểm lương thực điểm ruộng. Chu Quốc Bách quan xử trí như thế nào? Tham quan xét nhà, ác quan chém đầu. Chu Quốc hoàng thất vinh hoa phú quý sống hết một đời. Thần địch kiệt tham kiến thái tử điện hạ. Ha ha, địch tiên sinh xin đứng lên, trước tiên cần phải xin tương trợ, cô thật sự là như cá gặp nước, tiên sinh tại kinh thành còn không có chỗ ở, vừa vặn cô tại làm tề vương thời điểm tại kinh thành đặt mua qua mấy bộ bất động sản, trong đó một bộ một mực bỏ trống, liền đưa cho tiên sinh hơi dừng hai ngày, về sau liền tới Đông Cung ban sai à, đến Vu tiên sinh chức quan, ta tự sẽ tấu mời phụ hoàng, cô cam đoan với ngươi không thể so với ngươi tại Chu Quốc thấp. Thần cảm ơn thái tử điện hạ. Diệp Nam hài lòng đi, địch kiệt cũng thở dài một hơi. Làm võ quốc quân đội thúc đẩy tới thần đều dưới thành, tin tức truyền đến hắn trong thai thời điểm, địch kiệt cảm giác chính mình trời cũng sắp sụp. Làm hoàng đế Châu Tụng bị bắt, tin tức truyền đến thời điểm, địch kiệt nỗi lòng lo lắng hoàn toàn chết thấu thấu, hắn cũng không hề có dạng này tuyệt vọng qua, chính mình đi sứ một chuyến, lúc đến đợi thật tốt, ai biết trở về không được. Tấn quốc Diệp Thiên rốt cục về tới Tấn quốc quốc đô, hắn lần này thuộc về Khải Hoàn mà về Nam Cung, nguyện đánh cho hắn cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh Tấn quốc, cuối cùng hai châu chi địa rốt cục được thành công bình định. Ba vị tướng quân cũng đều Khải Hoàn mà về, Lý Phi cùng Giang Hiên hai người lại bị thật to phong thưởng một đợt, mà Diệp Thiên phong thưởng lại phải chờ tới 3 ngày sau triều hội phía trên khả năng công bố. Tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Thiên phong thưởng sẽ là cái gì, thẳng đến thứ 3 ngày sau đó Nam Cung Nguyện Oánh công bố thánh chỉ, mọi người mới phát hiện Nam Cung Nguyện Oánh lại muốn chiêu Diệp Thiên là hoàng phu cả triều xôn xao. Diệp Thiên cũng rất ngậm bức, Nam Cung Nguyện Oánh sớm cũng không cùng hắn khai thông qua, hắn bị cái này từ trên trời giáng xuống tin vui đập trong mặt, về sau chính là phát ra từ nội tâm vui sướng, nhưng là không biết rõ hắn tại biết Nam Cung Uyển đánh đi cha giữ lại tử kế hoạch về sau còn có thể hay không cười vui vẻ như. Vậy mặc dù những người khác nghi hoặc, nhưng là không có người đi ra chất vấn Nam Cung Uyển đánh, bởi vì hiện tại giai đoạn này, Nam Cung Uyển đánh tại Tấn Quốc danh vọng đạt đến đỉnh phong, bị Tấn Quốc bách tính phục làm Tấn Quốc khai quốc hoàng đế chi giới đệ nhất người, cho nên nàng xem như hoàng đế, muốn chiêu một cái tướng quân là hoàng phu. Như vậy Diệp Thiên nên tự mình rửa sạch sẽ bỏ lên trên long sàng chờ lấy Nam Cung Uyển đánh sủng hạnh, mà không phải chất vấn Nam Cung Uyển đánh quyết. Định. Thiên Ngoại Thiên Chấn Thế Tông khoảng cách lớn so với quá khứ đã mấy ngày, Chấn Thế Tông mọi người đã về tới tông môn. Diệp Hạo bên này bởi vì đệ nhất duyên cớ, cho nên liền hướng tông môn đưa ra muốn về tới Thiên Hoang Đại Lục vấn an phụ mẫu, nhưng là nội môn trưởng lão từ chối nói Diệp Hạo hiện tại là Chấn Thế Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hắn không làm chủ được, muốn Diệp Hạo đi tìm Đảo Minh trưởng lão. Diệp Hạo nhìn thấy Đảo Minh về sau cho thấy ý đồ đến, nhưng là Đảo Minh lại nói hắn là Lưu Phàm đệ tử. Diệp Hạo chuyện hắn cũng không làm chủ được, muốn để hắn tự mình đi hỏi sư phó, thật là hắn đi vào sư phó Lưu Phàm Sơn Phong mới phát hiện Lưu Phàm sớm đã bế quan, nói là muốn xung kích hư thần cảnh trung kỳ, cụ thể khi nào xuất quan ai cũng không biết, khả năng ngày mai, cũng có thể là một năm sau. Diệp Hạo vô cùng bất đắc dĩ, nhưng là cũng không thể tránh được, chỉ có thể hóa bi phẫn làm lực lượng, càng không ngừng tu luyện Chấn Thế Tông, phòng nghị sự lúc này Chấn Thế Tông mời đại trưởng lão nhóm chính đang thương nghị xử lý như thế nào Diệp Hạo cái này hư hư thực thực bực ngoại thiên ma đời sau Lưu trưởng lão, ngươi là ở nơi nào tìm tới cái này Diệp Hạo? Tông chủ Đào Nhiên hỏi tham gia hội nghị trưởng lão bên trong có một thân ảnh hách lại chính là Diệp Hạo khắp tìm không được sư tôn Lưu Phàm tại hạ giới một cái tên là Võ Quốc quốc gia, ở vào Thiên Hoang Đại Lục Đông Nam phương hướng. Lưu Phàm mở miệng nói ra ngươi đi thời điểm có hay không cảm nhận được cái gì dị thường? Dị thường? Cụ thể dị thường cũng là không có, bất quá có kiện sự tình cũng là có chút kỳ quái, ta là dùng tầm long thức cảm nhận được hạ giới có người cùng ta hữu duyên, cho nên căn cứ tầm long thức chỉ dẫn tìm tới hắn, ta đi thời điểm Võ Quốc đang cùng một cái tên là Man Quốc quốc gia đánh trận, nghe bọn hắn quốc đô bách tính nghị luận, bọn hắn thái tử điện hạ trong vòng một đêm tại Man Quốc thúc đẩy vài trăm dặm, ta lúc ấy tưởng rằng tiểu quốc quả dân nói ngoa mà thôi, không có làm chuyện, bất quá liên hệ tới Diệp Hạo trên thân phát sinh biến hóa, chuyện này rất có thể là thật. Hạ giới linh khí mỏng manh, võ giả vốn cũng không nhiều, không giống thiên ngoại thiên, mọi người trưởng thành thấp nhất cũng là nhị giai võ giả, hạ giới trăm người bên trong cũng có thể có một cái trở thành võ giả tỷ lệ đều tính cao, một cái vương triều quân đội không có khả năng toàn bộ đều là võ giả, cho nên cái này Võ Quốc trong vòng một đêm đem quân đội thúc đẩy vài trăm dặm, tuyệt đối có vấn đề. Chấn Thế Tông tam trưởng lão Viên Vĩ nói rằng chương 113 Diệp Thiên Thành hôn chương 113, Diệp Thiên Thành hôn viên trưởng lão nói rất đúng, cái này Võ Quốc bên trong tất có không thể cho ai biết bí mật, rất có thể chính là vực ngoại thiên ma tại Thiên Hoang Đại Lục phía trên xào huyệt. Trong đó một trưởng lão nói rằng bất quá lẽ ra Thiên Hoang Đại Lục phía trên bởi vì linh khí mỏng manh, cho nên không gian bích lũy muốn so thiên ngoại thiên mạnh rất nhiều, phải biết không gian bích lũy là linh khí càng mỏng manh càng kiên cố, vực ngoại thiên ma là thế nào vượt qua thiên ngoại thiên đến Thiên Hoang Đại Lục. Một cái khác trưởng lão tiếp tục bổ sung, "Tốt, hiện tại mặc kệ những này vực ngoại thiên ma là thế nào vụng trộm vượt qua thiên ngoại thiên tiến về Thiên Hoang Đại Lục." Hiện tại cấp thiết nhất chính là điều tra rõ ràng Thiên Hoang Đại Lục phía trên hiện tại tồn tại nhiều ít vực ngoại thiên ma, còn muốn điều tra bọn chúng phát triển tới dạng gì giai đoạn, dù sao biết người biết ta khả năng bách chiến bách thắng. Tông chủ Đào Nhiên ngăn trở các trưởng lão tiếp tục phát tán tư duy truyền buồn tông chủ khiến, từ hôm nay trở đi, toàn tông trên dưới tiến vào cấp 3 chuẩn bị chiến đấu, toàn lực chế tạo chiến tranh trang bị, hình đường phụ trách giám sát, còn có Lưu trưởng lão, ngươi nếu coi trọng Diệp Hạo, tam trưởng lão Biên Mỹ, tứ trưởng lão Tưởng Chu, hai người các ngươi tùy ý hạ giới, tiến đến Võ Quốc điều tra, nhìn xem Diệp Hạo chuyện là ví dụ vẫn là Thiên Hoang Đại Lục đã bị thẩm thấu, có tin tức kịp thời truyền về, những người khác để cao cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Tông chủ Đào Nhiên giải quyết dứt khoát nói là, tông chủ. Tất cả mọi người đứng dậy hành lễ nói. Diệp Nam bên này sắp lâm vào nguy cơ, nhưng là tại Tân Quốc, Diệp Thiên lại bị một loại gọi hạnh phúc cặn bã vây chật như nêm cối. Diệp Thiên muốn thành cưới, tân nương là chính hắn, tân lang là Nam Cung Uyển Oánh, hắn sắp gả cho Nam Cung Uyển Oánh làm hoàng phu. Trong lúc nhất thời chuyện này trở thành Tân Quốc tất cả mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Bất quá Diệp Thiên không quan tâm người khác nói thế nào, hắn chỉ biết mình nỗ lực rốt cục có hồi báo, đưa tay làm tan mây. Thời ánh trăng, Diệp Thiên bị Nam Cung Uyển đánh an bài tại lúc đầu phủ công chúa, bởi vì Diệp Thiên thân người đều không tại Tân Quốc, cho nên tất cả nghi thức giản lược, Diệp Thiên sẽ tại 3 ngày sau xuất giá làm Diệp Nam. Tại tiếp vào tin tức này thời điểm, cả người đều làm mộng bức như thế qua loa sao. Hiện ở thời đại này đều đã có thiệp hôn. Diệp Nam không thể tin đối Khổng Tĩnh Thủ nói rằng ngươi là thế nào làm ca ca, đệ đệ kết hôn ngươi không chúc phúc còn chưa tính, lại còn tại cái này dưới hắn. Khổng Tĩnh Thủ lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn nói rằng ngươi cũng không phải không biết, kia hàng chính là yêu đương não, bị người bán còn giúp người đếm tiền đâu. Hơn nữa Nam Cung Uyển đánh nữ nhân kia xem xét cũng không phải là người tốt, nói không chừng lao tứ sẽ bị hắn đi trà giữ lại từ đâu. Diệp Nam thuận miệng nói rằng ngươi nói đúng. Khổng Tĩnh Thủ đối Diệp Nam nói cái gì? Ta nói ngươi nói đúng, ngươi nhìn. Khổng Tĩnh Thủ ra hiệu Diệp Nam nhìn về phía trên bàn đồng tiền. Ngươi cũng biết, ngươi những này quẻ tượng ta xem không hiểu, ngươi trực tiếp nói cho ta kết quả không phải tốt. Đây là buổi sáng ta lên một quẻ tượng biểu hiện ngươi có thân nhân ngay tại lâm vào vòng xoáy bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lao tứ, bất quá ngươi giai đoạn trước làm nền sẽ để cho hắn chuyển nguy thành an, cho nên ta mới không có trước tiên nói cho ngươi. Ân, không hưởng công ta giai đoạn trước đáp nhiều như vậy tài nguyên cùng nhân tài, khoảng cách thu hoạch cũng không xa, bất quá tin tức này vẫn là phải cho phụ hoàng nói một chút, dù sao lão tứ thành hôn chuyện lớn như vậy nếu như không nói cho hắn cái này cha ruột là không nói được. Cho nên Diệp Nam tại ngày thứ 2 tảo chiều qua đi tiến về ngự thư phòng đem chuyện này nói cho Diệp Trấn, hiện tại Diệp Chấn càng phát cá ướp muối trong chiều hướng ra ngoài đều không cần hắn quan tâm, hắn cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này đều mập không ít cái gì. Ngươi nói cái gì? Lão tứ muốn thành hôn. Tên tiểu tử thúi này, thành thân chuyện lớn như vậy vậy mà cũng không cho chúng ta biết một tiếng, hắn chính là gọi điện thoại tới cũng thành à, còn có hay không coi ta là thành cha hắn. Diệp Chấn tại biết Diệp Tiên muốn thành thân mà không có trước tiên thông chi hắn về sau nổi trận lôi đình, đối với Diệp Tiên loại hành vi này Diệp Chấn cảm giác được vô cùng khó chịu. Tốt, lão tứ hiện tại cùng chúng ta cách xa vạn dặm, hắn chính là thông chi ngươi, ngươi còn có thể đi làm sao? Huống hồ Tấn Quốc nữ đế liền cho hắn 3 ngày thời gian chuẩn bị, hắn không kịp thông chi chúng ta cũng coi như bình thường. Cái gì? 3 ngày, đây không phải khinh người quá đáng sao? Lão tứ xem như ta võ quốc sở vương, dù sao cũng là hoàng tử, làm nàng Tấn Quốc người ở rể còn chưa tính, nàng lại còn tại lễ nghi phía trên nhục nhã hắn, lão tứ đầu óc thế nào rằng rớp? Ném đi sao? A. Diệp Chấn nghe nói Nam Cung Uyển Oánh chỉ cấp Diệp Thiên 3 ngày thời gian chuẩn bị về sau nộ khí càng lớn tốt, hiện tại liền sinh lớn như vậy khí, nếu là ta cho ngươi biết lão tứ thành hôn về sau sẽ bị đi cha giữ lại tử, vậy ngươi chẳng phải là càng khí? Cái gì? Diệp Chấn vốn là vô cùng sinh Diệp Thiên khí, cho rằng đứa con trai này không có đầu óc thêm yêu đương nào, nhưng là hiện lúc nghe Diệp Thiên làm người ở rể vậy mà làm có nguy hiểm tính mạng, trước tiên kinh trụ vậy ngươi còn có nhàn tâm tại cái này theo ta nói chuyện phiếm. Tam Mậu, Tam Mậu, chết ở đâu rồi? Diệp Chấn chưa từng có gấp gáp như vậy qua, cũng chưa từng có như thế mắng qua Tam Mậu. Lần này hắn là thật gấp, từ khi lão đại tự sát về sau hắn liền đối còn lại nhi tử vô cùng để ý, lại thêm lão nhị Diệp Hạo hiện tại sinh tử chưa biết, hắn chỉ còn lại 5 con trai, mỗi một cái hắn cũng giống như trong mắt như thế chân quý, hiện lúc nghe lão tứ gặp nguy hiểm làm sao có thể không thèm để ý. Vậy hạ, lão nô tới. Rất nhanh, Tào Mậu liền xuất hiện ở Diệp Chấn trước mặt, ngươi bây giờ lập tức triệu tập hoàng gia cung phụng đoàn xuất phát, đi Tấn Quốc đem lão tứ cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về, thiếu một cọng tóc gãy ta duy ngươi là hỏi, nhanh đi a. Diệp Chấn gầm thét nói rằng, sợ muộn một hồi Diệp Thiên liền không có như thế tốt, không sao, Tào công công, ngươi đi xuống trước đi. Diệp Nam ngăn cản nói Diệp Chấn cũng là vắng đầu, phải biết võ quốc khoảng cách Tấn Quốc đâu chỉ bạn giảm, không cần khoa học kỹ thuật lời nói, chờ Tào Mậu đổi tới ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. Cái này Tào Mậu khó xử nhìn xem Diệp Chấn nói rằng nghe ta, ngươi đi ra ngoài trước, ta sẽ cùng phụ hoàng thật tốt giải thích. Diệp Nam biết Tào Mậu vì cái gì khó xử, dù sao Diệp Chấn hiện tại vẫn là hoàng đế, mệnh lệnh của hắn Tào Mậu không thể không nghe, nhưng là Diệp Nam bây giờ tại võ quốc uy vọng so Diệp Chấn thật là cao hơn đi. Nghe Nam Nhi, ngươi đi ra ngoài trước à? Diệp Chấn thở dài đối Tào Mậu nói rằng là, vậy hạ. Ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Diệp Chấn sắc mặt khó coi đối Diệp Nam nói rằng kỳ thật ta ngay từ đầu liền biết Nam Cung Uyển Oánh không phải người tốt, cho nên tại Lao Tứ một lòng theo đuổi nàng thời điểm ta liền lưu lại một tay, nàng sai bảo Lao Tứ trộm diên thọ dược là ta cố ý tăng thêm, liệu hiện tại Tấn Quốc Lao Tổ mệnh trong tay ta nắm chặt đâu, không riêng như thế, Tấn Quốc gần nhất lực lượng mới xuất hiện mấy cái trẻ tuổi thần tử đều là người của ta, nếu như Lao Tứ thật tốt còn dễ nói, nếu như Nam Cung Uyển Oánh mong muốn hại Lao Tứ, như vậy ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là chúng bạn xa lánh. Diệp Nam mắt lộ ra hàn quang nói rằng,